Chương 118, ngươi đánh ngươi, vi sư trước tiên dạy tên học trò. Chương 118, ngươi đánh ngươi, vi sư trước tiên dạy tên học trò. Nhưng hắn có thể không để ý, thiên hạ này lại không cách nào quên. Một tháng thời gian thoáng qua liền qua. Làm cái kia ước định cuối cùng một ngày tiến đến lúc, toàn bộ Đại Chu hoàng triều thậm chí xung quanh mấy cái hoàng triều tất cả ánh mắt đều lại lần nữa tập trung tại kinh thành. Tập trung tại tòa kia sớm đã trở thành kiếm đạo thánh địa Bình Thiên Vương. Trời còn chưa sáng, nơi đây liền đã người đông nghìn nghịt, so với ngày đó cái gọi là trừ ma đại điện còn muốn càng thêm khoa trương. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng ngự không mà đến, đem toàn bộ Bình Thiên Vương trên không vây chật như nêm cối. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi một chàng đủ để đi vào sử sách khoáng thế quyết đấu. Một phe là thành danh đã lâu, kiếm đạo đã chí tôn chủ cảnh đỉnh phong đại yên kiếm cuồng hàn lệ. Còn bên kia thì là càng thêm thần bí, càng cường đại hơn, một lá liền có thể bại kiếm cuồng, một kiếm liền có thể cứu thương sinh vô thượng cứu thế kiếm tiên. Tất cả mọi người biết, hôm nay hàn lệ chắc chắn sẽ trước đến nơi hẹn, mà vị kia thần bí kiếm tiên sẽ hay không lại lần nữa hiện thân, lại đem lấy loại nào kinh thiên động địa phương thức đáp lại trận này thiên hạ chú mục khiêu chiến. Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy vô tận chờ mong cùng hiếu kỳ. Giờ thìn, húc nhật đông thăng, một đạo vương thả không bị trói buộc, phản phất muốn đem thương khung đều chém ra khủng bố kiếm ý, không có dấu hiệu nào từ phương đông chân trời phóng lên tận trời. Đến rồi. Trong đám người không biết là ai phát ra một tiếng kích động kinh hô, chỉ thấy hàn lệ cái kia giống như dã nhân thân ảnh khôi ngô đạp không mà đến. Hắn một bước liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách, vững vàng rơi vào tòa kia đen nhánh Bình Thiên Vương bên trên. Hắn vẫn nhìn bốn phía cái kia số lượng hàng trăm ngàn vây xem tu sĩ, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Trong mắt của hắn chỉ có chiến ý, một cỗ đủ để đốt cháy tất cả thuần túy chiến ý. Hắn đối với không có một hai thái lang phương hướng chậm rãi ôm quyền, âm thanh giống như quần quần kinh lôi vang vọng toàn bộ kinh thành, đại yên hàn lệ. Chuyên tới để đi một tháng ước hẹn, còn mời kiếm tiên tiền bối hiện thân gặp mặt. Thanh âm của hắn giữa thiên địa quen quần. Nhưng mà một hơi, mười hơi, trăm hơi thở, thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Trừ gào thét mà qua tiếng gió, lại không bất kỳ đáp lại nào. Vị kia thần bí kiếm tiên phảng phất căn bản không có đem trận này thiên hạ chú mục ước chiến để ở trong lòng, lại hoặc là nói, hắn căn bản cũng không thèm tại đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Kiếm tiên tiền bối vì sao còn không hiện thân? Chẳng lẽ tiền bối quên hôm nay ước chiến? Không có khả năng. Như thế thần nhân, lời ra tất thực hiện, sao lại sai hẹn? Chẳng lẽ không phải là tiền bối cảm thấy cái này hàn lệ căn bản không xứng làm đối thủ của hắn? Trong đám người vang lên một trận xì xào bàn tán. Trên đài cao, hàn lệ sắc mặt cũng dần dần thay đổi đến có chút khó coi. Hắn không sợ chiến, càng không sợ bại. Hắn sợ chính là liền cùng đối phương một trận chiến tư cách đều không có. Chuyện này với hắn vị này đem kiếm cùng điên cuồng coi là cả đời tín ngưỡng kiếm tu đến nói, là so chết còn khó chịu hơn nhục nhã. Tiền bối, hàn lệ lại lần nữa hít sâu một hơi, âm thanh nâng đến càng cao. Vạn bối biết, vạn bối không xứng làm đối thủ của ngài. Nhưng vạn bối cái này đến cũng không phải là vì tranh cường hào thắng, mà là vì cầu đạo. Cầu vậy chân chính vô thượng kiếm đạo. Còn mời tiền bối vui lòng chỉ giáo. Dù chỉ là một chiêu, vạn bối cũng vừa lòng thỏa ý. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vô tận chân thành cùng chấp nhất. Nhưng mà thiên địa vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Phản phất hắn lời nói này chỉ là một sợi không quan trọng gì khói xanh. Trong mắt Hàn Lệ cuối cùng lóe lên một tia sâu sắc thất vọng cùng cô đơn. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm, thôi được, tất nhiên tiền bối không muốn hiện thân. Cái kia vãn bối liền tại cái này diễn luyện một phen vãn bối cái này trăm năm sáng tạo cùng long thất sát, cũng coi là hôm nay ước hẹn trên hỏa một cái dấu chấm tròn. Dứt lời, hắn liền không chần chờ nữa. Trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh toàn thân đỏ thẫm, phản phất có dung nham đang chảy giữ tận cự kiếm xuất hiện tại trong tay. Thứ nhất sát, long chiến vũ dã. Hắn một tiếng quát lớn, một kiếm vung ra, một đạo dài đến trăm trượng màu đỏ kiếm cương, mang theo đủ để đem một tòa thành trì san thành bình địa khủng bố như thế, hung hăng chém về phía không có vật gì hư không. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, vong ưu cốc phía sau núi dưới thác nước, Thẩm Phàm chính chắp tay sau lưng, nhìn xem chính mình ngày đó tư tuyệt thế khai sơn đại đệ tử Thẩm An. Thời khắc này Thẩm An đang tay cầm một cái phổ phổ thông thông nhánh cây, một lần lại một lần địa luyện tập Thẩm Phàm dạy cho hắn cơ sở nhất âm, bổ, vẩy, treo, điểm. Động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt chuyên chú mà thuần túy. Phản phất trong tay hắn không phải một cái bình thường nhánh cây, mà là hắn toàn bộ thế giới. Sư phụ, luyện tập không biết bao nhiêu lần về sau, Thẩm An ngừng lại, ngẩng đầu dùng cặp kia trong suốt không gì sánh được đôi mắt nhìn xem Thẩm Phàm, hỏi, như thế nào kiếm tu? Thẩm Phàm nghe vậy khẽ mỉm cười. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, An Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào kiếm? Thẩm An nghiêng đầu nghĩ, hồi đáp, kiếm là binh khí. Ân. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, còn có đây này, kiếm là dùng để bảo vệ chính mình, bảo vệ muội muội công cụ. Thẩm An lại nghĩ đến nghĩ nói bổ sung, không sai. Thẩm Phàm nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn vươn tay, từ bên cạnh một khỏa trên cây tùng tiện tay tháo xuống hai mảnh xanh tươi lá tùng kẹp ở giữa ngón tay. An Nhi, ngươi nhìn. Hắn đối với Thẩm Phàm chậm rãi nói ra, trong mắt ngươi, đây là những cây, là lá tùng. Nhưng tại sư phụ trong mắt, đây chính là kiếm. Hắn dừng một chút, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn dặm thời không, rơi vào cái kia xa xôi kinh thành, rơi vào ngay tại trên đài cao tùy ý lấy cuồng bạo kiếm ý trên thân Hàn Lệ. Khoe miệng của hắn hơi dương lên. Kiếm tu, tu không phải kiếm, là tâm. Là ngươi trong lòng có kiếm thời điểm. Cái này thiên địa vật vật, một ngọn cây quạt cỏ, một hoa một lá, đều có thể làm kiếm. Lời còn chưa dứt, hắn kẹp ở giữa ngón tay cái kia hai mảnh phổ phổ thông thông lá tùng cong ngón đúng ra. Hiu, hiu, hai tiếng cực kỳ nhỏ tiếng xé gió lên. Cái kia hai mảnh xanh tươi lá tùng lại không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Kinh thành, Bình Thiên Vương. Hàn Lệ Chính diễn luyện đến hắn kiếm pháp đắc ý nhất chỗ. Thứ bảy giết, thần long không hối hận. Hắn đem cả đời tu vi đều dung nhập vào cuối cùng này một kiếm bên trong. Một đạo phản phất muốn đem thiên địa đều triệt để hủy diệt màu đỏ thần long kiếm ảnh gào thét mà ra, bay thẳng cửu tiêu. Toàn bộ kinh thành đều tại hắn một kiếm này vì thế phía dưới run rẩy kịch liệt. Vô số tu sĩ bị cố lực lượng này ép tới không thở nổi, trên mặt viết đầy vô tận hoảng sợ. Tôn chủ cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực, khủng bố như vậy. Nhưng mà, liền tại đầu kia màu đỏ thần long sắp xông lên vân tiêu nháy mắt, một mảnh xanh tươi, không biết từ đâu mà đến lá tùng, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt của nó. Cái kia mảnh lá tùng là nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy, cùng cái kia bị thiên diệt địa màu đỏ thần long so sánh, quả thực liền như là bụi bặm cùng hạ nguyệt. Nhưng làm cả hai tiếp xúc nháy mắt. 3. Chương 119, một diệp bại kiếm cuồng, một diệp đinh tưởng thành chương 119, một diệp bại kiếm cuồng, một diệp đinh tưởng thành một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang. Đầu kia không ai bị nổi, phản phất muốn hủy diệt tất cả màu đỏ thần long kiếm ảnh, lại như cùng bị kim châm phá khí cầu, từ đầu tới đuôi im hơi lặng tiếng chôn bụi, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đỏ. Cái gì? Hàn Lệ triệt để ngây dại. Cái kia sắp hao hết thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh tại đánh tan hắn tối cường một kiếm về sau liền chậm rãi bay xuống xanh tươi lá tùng, trong mắt tràn đầy vô tận mê man cùng khó có thể tin. Cái này, đây là cái gì? Nhưng mà hắn ác mộng còn chưa kết thúc. Liên tại hắn tâm thần thất thủ một mấy mắt, mảnh thứ hai lá tùng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước ngực của hắn, sau đó nhẹ nhàng đi lên. Phúc! Một tiếng cực kỳ trầm muộn trầm đụng. Hàn Lệ chỉ cảm thấy ngực của mình phảng phất bị một tòa vô hình thái cổ thần sơn hung hăng va vào một phát. Cái kia đủ để ngăn chặn linh bảo bành kích cường hoành ngũ thần, trong nháy mắt này lại không có chút nào sức chống cự. Một cái nghịch huyết phun mạnh mà ra. Cả người hắn giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, cuối cùng ba một tiếng bị gắt gao đính tại cái kia mấy trăm trượng chi cao kinh thành trên cổng thành. Không thể động đậy. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mắt thấy một màn này người đều phảng phất bị làm định thân chú. Bọn họ gắt gao nhìn xem cái kia bị một mảnh nho nhỏ lá cây đính tại trên cổng thành không rõ sống chết đại yên kiếm cuồng, lại nhìn một chút cái kia vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng. Lượng, hai mảnh lá cây, liền kết thúc. Tĩnh mịch, tiên tĩnh như chết bao phủ toàn bộ Bình Thiên Vương. Số lượng hàng trăm ngàn vây xem tu sĩ phảng phất bị giữ lại yết hầu, không phát ra thanh âm nào. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Ánh mắt mọi người đều ngây ngốc tập trung tại cùng một nơi, cái kia cao vút trong mây kinh thành trên cổng thành. Tại nơi đó, một vị thành danh đã lâu, uy chấn chín hướng tôn chủ cảnh đỉnh phong kiếm tu, một vị vừa vặn còn hăng hái, kiếm khí ngút trời đại yên kiếm cuồng giờ phút này lại giống một bức bị tùy ý treo lên cũ nát bức tranh, bị một mảnh phổ phổ thông thông xanh tươi lá tùng gắt gao đính tại băng lãnh trên tường thành, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Mà chung kết trận này thiên hạ chú mục quáng thế quyết đấu, vẹn vẹn hai mảnh không biết từ đâu mà đến nhẹ nhàng lá cây, một lá phá tối cường kiếm chiêu, một lá định bất bại thân thể. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng hình ảnh, đây cũng là cỡ nào quỷ thần khó lường thủ đoạn thông thiên. Từ ngực trong đám người, không biết là ai khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thanh âm này tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tĩnh mịch bên trong lộ ra đặc biệt chói tai, cũng như một cái chốt mở, nháy mắt dẫn nổ tích góp đã lâu rung động cùng cùng nhiệt. Ngày, trời ạ, ta thấy được cái gì? Hai mảnh lá cây, liền đánh bại Hàn Lệ. Đây không phải là thật, nhất định là ảo giác. Kiếm tiên, là kiếm tiên tiền bối xuất thủ. Trừ vị tiền bối kia, thiên hạ này còn có ai có thể có như thế thần hồ kỳ kỹ vô thượng vĩ lực? Quá mạnh. Đây cũng không phải là thuật phàm bi, đây là đạo, là chân chính ngôn xuất phát thủy. Phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người vô thượng đại đạo a. Như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tục không ngừng. Toàn bộ Bình Thiên Vương tại đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau triệt để sôi trào. Trên mặt mỗi người đều viết đầy vô tận hoảng sợ cùng cùng nhiệt. Bọn họ hôm nay thấy tận mắt một cọc đủ để ghi vào sử sách thần tích. Đối vị kia chưa từng gặp mặt nhưng lại ở khắp mọi nơi cứu thế kiếm tiên sùng bái, tại thời khắc này đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Trên cổng thành, Hàn Lệ chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn một mảnh cho tàn. Cặp kia luôn là thiêu đốt cuồng bạo chiến ý đôi mắt, giờ phút này nhưng là một mảnh trống rỗng cùng mờ mịt. Hắn không có chết. Cái kia mảnh đính tại bộ ngực hắn lá tùng chỉ là phong cấm toàn thân hắn kinh mạch cùng pháp lực, trên đó ẩn chứa cố kia phản pháp quy chân đạo cũng không thương tới tính mạng của hắn. Nhưng hắn tâm đã chết. Hắn cả đời kiêu ngạo, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cùng kiếm nói. Tại cái kia hai mảnh nhẹ nhàng lá cây trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích, như vậy buồn cười cùng bi ai. Hắn thua. Thua thất bại thảm hại, thua thương tích đời mình, thua liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Hắn thậm chí không biết mình là tại sao thua. Hắn chỉ là thấy được cái kia hai mảnh vượt qua thời không, không nhìn quy tắc lá cây, sau đó tất cả đều kết thúc. Vạn vật đều có thể làm kiếm. Hàn Lệ tại trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái này không biết từ đâu mà đến sáu cái chữ. Đó là bị mảnh thứ hai lá tùng đánh trúng nháy mắt, từ nơi sâu xa truyền vào hắn thần hồn chỗ sâu một đạo bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc. Phản phất là vô thượng tồn tại đối với hắn tiến hành cuối cùng thẩm phán, lại giống là một chàng ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm. Nguyên lai, như vậy, nguyên lai, đây mới thật sự là kiếm đạo sao? Hắn tự mình lẩm bẩm. Cặp kia trống rỗng đôi mắt bên trong, dần dần một lần nữa tập hợp lên một chút ánh sáng. Quang mang kia không còn là phía trước cuồng ngạo cùng bá đạo, mà là một loại sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết minh ngộ cùng thành kính. Hắn đối với bạn dặm không mây thái lăng phương hướng, chậm rãi cúi xuống chưa hề hướng về bất kỳ ai thấp kém cao ngạo đầu, dùng gần như thì thầm âm thanh cung kính nói ra, "Vạn bối, thu giáo. Vong Ưu Cốc dưới thác nước, Thẩm Phàm nhìn trước mắt bởi vì chính mình tiện tay một kích mà rơi vào ngốc trệ cùng rung động tiểu đồ đệ Thẩm An, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, một viên tên là Kiếm Đạo hạt giống đã tại vị này thiên mệnh chi tử trong lòng thành công gieo xuống. Còn lại, chỉ cần thời gian tưới nước. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là vỗ vỗ Thẩm An bả vai, quay người chậm rãi hướng về ngoài cốc đi đến. Sư phụ. Thẩm An lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Hôm nay bài tập đã xong. Thẩm Phàm âm thanh từ phía trước thong thả truyền đến. Sư phụ mang các ngươi xuống núi, đi xem một chút cái này hồng trần bạn trượng. Mấy ngày về sau, Đại Chu hoàng triều phương nam một tòa tên là An Khang phạm nhân tiểu trấn. Tiểu trấn dựa vào núi, ở cạnh sông, dân phong thuần phát. Trên trấn khói bếp lượn lờ, gà chó cùng nhau nghe, một mảnh an lành an bình cảnh tượng. Phản phất ngoại giới cái kia sớm đã đánh đến máu chảy thành sông chính ma đại chiến, cùng nơi đây hoàn toàn là hai thế giới. Thẩm Phàm rất thích loại cảm giác này. Hắn thay đổi một thân bình thường áo vải áo, dắt đồng dạng thay đổi bộ đồ mới Thẩm An cùng Thẩm Tâm, dạo bước tại tiểu trấn từ bàn đá xanh lắt thành trên đường phố. Thẩm An cùng Thẩm Tâm đều là lần đầu tiên tới như vậy phồn hoa địa phương náo nhiệt. Nhìn xem hai bên đường phố rực rỡ muôn màu quầy ăn vặt, tiệm tạp hóa, cùng với đủ kiểu chưa từng thấy qua mới lạ đồ chơi, hai người trong mắt đều tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Sư phụ, đó là cái gì? Hồng hồng, nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng. Thẩm Tâm chỉ vào cách đó không xa một cái bán mức quả bán hàng rong, bi bô mà hỏi thăm. Cái kia a, đều băng đường hồ lô. Thẩm Phàm cười sờ lên đầu của nàng, từ trong ngực lấy ra mấy cái tiền đồng đi tới. Lão bản, đến ba xiên. Rất nhanh, hai minh muội tiện nhân tay một chuỗi, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, quên cả trời đất. Chương 120, anh hùng mặt lộ, yêu nữ hút thủy, một hạt đan dược tục tiền duyên. Chương 120, anh hùng mặt lộ, yêu nữ hút thủy, một hạt đan dược tục tiền duyên. Thẩm Phàm nhìn xem bọn họ hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cười, chính mình tâm cũng giống như bị làm sạch đồng dạng, thay đổi đến không gì sánh được yên tĩnh. Tu tiên, tu tiên, tu không chỉ là cái tiêm lịch thiên mà đi lực lượng, càng là cái kia tại vạn trượng hồng trần bên trong bảo trì bản tâm cảnh giới. Nếu là một mặt địa bế quan khổ tu, không hỏi thế sự, dù cho cuối cùng thật thành tiên, cũng chỉ là một cái không có tình cảm, không có nhiệt độ tảng đá tiên mà thôi. Đây không phải là hắn muốn nói. Ba người tại tiểu trấn bên trên vừa đi vừa nghỉ, đi dạo dòng dã một cái buổi chiều. Mãi đến mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, Thần Phàm mới mang theo hai cái vẫn chưa thỏa mãn tiểu gia hỏa đi vào một nhà nhìn qua coi như sạch sẽ tiểu lâu. Khách quan, mời vào trong. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Thần Phàm tìm một cái gần cửa sổ yên tĩnh chỗ ngồi xuống, tùy ý điểm mấy cái món ăn hàng ngày. Liên tại hắn chuẩn bị hưởng thụ cái này khó được nhân gian khói lửa lúc, bàn bên truyền đến một trận đối thoại đưa tới chú ý của hắn. Ai, các ngươi nghe nói không? Bên cạnh đường phố Lưu Lão Đầu nhà sợ là không được. Cái nào Lưu Lão Đầu? Còn có thể là cái nào? Chính là cái kia trước đây ở kinh thành làm qua đại quan, về sau không biết phạm vào chuyện gì, chạy đến chúng ta cái này tiểu trấn đi lên dưỡng lao cái kia à? À, nghĩ tới, chính là cái kia lấy cái tái tây thi xinh đẹp tức phụ Lưu Lão Đầu. Còn không phải sao? Hắn a, chính là số mệnh không tốt. Tân tân khổ khổ cả một đời, thật vất vả toàn điểm gia tài, lấy cái bà nương như hoa như ngọc, kết quả không có hưởng thụ mấy năm phút, thân thể liền càng ngày càng tệ. Ta nghe trên trấn vương đại phu nói, cái kia là bị yêu khí nhập thể, tinh khí đều sắp bị hút khô, sợ là không có mấy ngày còn sống. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, đáng tiếc. Nghe đến đó, Thẩm Phàm gấp thức ăn đũa có chút dừng lại. Kinh thành, làm qua đại quan. Họ Lưu. Một cái quen thuộc mà xa xôi danh tự từ hắn ký ức chỗ sâu chậm rãi nâng lên. Lưu Tư Phàm. Năm đó tại Thái Lăng cái kia đối với hắn có chút chiếu cố lao thủ vệ đội trưởng. Hắn không phải cáo lao hồi hương sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn bị yêu khí nhập thể, ngày giờ không nhiều. Thẩm Phàm để đũa xuống, thân thức lặng yên tản ra. Rất nhanh liền tại bên cạnh đường phố một gian cũ nát trong tiểu viện, khóa chặt một đạo cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức. Khí tức kia hắn rất quen thuộc, đúng là Lưu Tư Phàm. Chỉ là thời khắc này Lưu Tư Phàm, sinh mệnh chi hỏa đã giống như nến tàn trong gió, tùy thời cũng có thể dập tắt. Mà tại bên cạnh hắn, lại không có bất luận kẻ nào làm bạn. Cái kia cái gọi là tái tây thi xinh đẹp tức phụ, sớm đã không biết tung tích. Thẩm Phàm ở trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn đuổi bên cạnh Thẩm An cùng Thẩm Tâm nói một chút nói, các ngươi trước tiên ở nơi này ăn. Sư phụ đi gặp một vị cố nhân. Dứt lời, thân ảnh của hắn liền tại nguyên chỗ chậm rãi giảm đi. Cụ nát tiểu viện tràn đầy mục nát cùng khí tức suy bại. Thẩm Phàm đẩy ra hờ khép cửa gỗ đi vào, một cái liền thấy được nằm ở trên giường hấp hối, hình dung khô héo Lưu Tư Phàm. Đã từng cái kia thân hình cường tráng, trung khí 10 phần thủ vệ đội trưởng, bây giờ cũng đã gầy như quét ủi, mặt như giấy vàng, phản phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi tan. Tuế nguyệt vô tình, tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Khu khu. Nghe đến tiếng mở cửa, Lưu Tư Phàm khó khăn mở ra sớm đã đục không chịu nổi hai mắt. Hắn nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thanh sam thanh niên, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Ngươi là ai? Thanh âm của hắn khàn khàn mà bất lực. Thẩm Phàm không có trả lời. Hắn chỉ là chậm rãi đi lên trước, tâm niệm vừa động, khuôn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, từ một cái phổ thông thanh niên răng rớp, chậm rãi biến trở về năm đó tại Thái Lăng thời điểm cái kia hơi có vẻ ngây ngô thiếu niên răng rớp. Khi thấy rõ Thẩm Phàm khuôn mặt lúc, Lưu Tư Phàm vẫn đục đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Môi của hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy vô tận khiếp sợ cùng khó có thể tin. Ngươi là nhỏ. Tiểu Phàm. Lưu đại ca. Thẩm Phàm nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp nụ cười. Đã lâu không gặp, thật là ngươi. Tiểu Phàm. Lưu Tư Phàm đã dùng hết lực khí toàn thân, dãy rủa lấy muốn từ trên giường ngồi xuống. nhưng hắn cái kia đã sớm bị móc sạch thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến, cuối cùng chỉ có thể vô ích cực khổ địa nằm ở nơi đó, một đôi mắt giản mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phạm, trong mắt tràn đầy kích động cùng cảm khái. Ngươi làm sao một chút cũng không thay đổi? Hắn nhìn xem Thẩm Phạm cái kia cùng mấy chục năm trước tại Thái Lăng lúc không khác nhau chút nào tuổi trẻ khuôn mặt, âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm, mà chính mình cũng đã nến tàn trong gió, gần đất xa trời. Cái này chính là tiên cùng phàm khác nhau sao? Thẩm Phạm không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là yên lặng đi lên trước, vươn tay đắp lên hắn trên cổ tay. Một cỗ tinh thuần không gì sánh được tạo hóa sinh cơ lặng yên vượt qua. Lưu Tư Phạm chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có dòng nước ấm, nháy mắt tràn vào chính mình cái kia sớm đã khô cạn toàn thân. Cái kia nguyên bản đã ngưng đập trái tim, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cái kia nguyên bản dầu hết đèn tắt thân thể, lại một lần nữa hiện ra một tia yếu ớt lực lượng. Hắn mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng ít ra đã theo biên giới tử vong bị cứ thế mà kéo lại. Tiểu Phạm, ngươi. Lưu Tư Phạm cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn biết Thẩm Phạm đúng là tu sĩ, nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt cái này năm đó còn cần chính mình khắp nơi chiếu cố ngây ngô thiếu niên, bây giờ không ngờ nhưng nắm giữ bực này cải tử hoàn sinh thủ đoạn thông thiên. Cái này ít nhất cũng là truyền thuyết kia bên trong huyền môn cao nhân mới có thể có thần tiên thủ đoạn a. Lưu đại ca, ngươi sự tỉnh, ta đều biết rõ. Thẩm Phạm thu tay lại, âm thanh bình tĩnh. Là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải lúc trước chính mình vì tại Thái Lăng an ổn trưởng thành mà tận lực cùng Lưu Tư Phạm đi đến rất gần, hắn cũng sẽ không tại cáo lao hồi hương về sau, vẫn như cũ bảo lưu lấy cái kia phần đối tiên đạo ảo tưởng không thực tế, càng sẽ không dễ dàng bị một cái khác hữu dụng tâm nữ yêu chỗ lừa bịp, rơi vào hôm nay như vậy thê thảm hạ trạng. Phần này nhất quả, cuối cùng vẫn là rơi vào trên người mình. Không, không trách ngươi. Lưu Tư Phạm khó khăn lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát nụ cười. Là chính ta ma quỷ ám ảnh, là ta ham muốn cái kia không thuộc về ta sắc đẹp cùng hư ảo trường sinh, mới rơi vào kết quả như vậy. Báo ứng, đây đều là báo ứng a. Nói xong lời cuối cùng, hai hàng vận đục hối hận nước mắt từ khỏe mắt của hắn trượt xuống. Thẩm Phạm nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc cùng một cái chiếu nặng túi tiền. Trong này là một cái bồi nguyên đan, mặc dù không thể để ngươi quay về tiên đồ, nhưng kéo dài tuổi thọ, bảo vệ ngươi an độ tuổi già cũng là đủ rồi. Túi tiền này bên trong là một chút vàng bạc chi vật, đầy đủ ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Hắn đem đồ vật đặt ở Lưu Tư Phạm đầu giường. Đến mức cái kia lừa ngươi nữ yêu. Thẩm Phạm trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Ta đã nhớ kỹ khí tức của nàng. Nàng sống không được bao lâu. Chương 121, sư phó, ta cảm thấy ngươi như cái tuyệt thế đại ma đầu. Chương 121, sư phó, ta cảm thấy ngươi như cái tuyệt thế đại ma đầu. Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Phạm liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền muốn rời đi. Tiểu Phạm, chờ chút. Lưu Tư Phạm lại đột nhiên gọi hắn lại. Ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Hắn dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Thẩm Phạm. Ta cái kia hài nhi, Lưu Niệm Bình. Hắn năm nay đã 8 tuổi. Hắn thiên tư thông minh, hơn xa với ta. Ta chỉ cầu ngươi, có thể xem tại chúng ta quen biết một chàng phân thượng, sau này nếu có duyên, có thể chỉ điểm hắn một hai, để hắn không muốn đi ta đường cũ. Ta liền chết cũng nhắm mắt. Thẩm Phạm nghe vậy, bước chân có chút dừng lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vị này người sắp chết, nhưng như cũ tâm tâm niệm niệm lấy chính mình hài nhi đáng thương lão nhân, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Ly khai Lưu Tư Phạm cũ nát tiểu viện, Thẩm Phạm tâm tình thoáng có chút nặng nề. Cố nhân gặp nhau, cũng đã cảnh còn người mất, thiên nhân vĩnh cách. Đây chính là tuế nguyện vô tình, cũng là hắn vì sao một mực không muốn cùng người thâm giao nguyên nhân căn bản. Bởi vì hắn biết, hắn cùng thế gian này tuyệt đại đa số người đều chú định chỉ là lẫn nhau sinh mệnh đội vàng khách qua đường. Hôm nay tiếng cười cười nói, có lẽ chính là ngày khác cái kia âm dương lưỡng cách vô tận xấu não. Thái thượng vong tình, có lẽ đây mới là con đường trường sinh cuối cùng nơi quý tụ. Hắn lắc đầu, đem trong lòng cái kia một tia dư thừa cảm xúc chẳng đi. Về tới tiểu lâu, Thẩm An cùng Thẩm Tâm sớm đã ăn uống no đủ, chính ghé vào bên cửa sổ tò mò nhìn ngoài cửa sổ cái kia náo nhiệt chợ đêm. Sư phụ, người trở về rồi. Nhìn thấy Thẩm Phạm, Thẩm Tâm lập tức vui sướng đánh tới. Thẩm Phạm cười đưa nàng ôm lấy, cái kia vừa mới còn hơi có vẻ tâm tình nặng nề, tại thời khắc này lại như kỳ tích địa được chữa trị. Có lẽ thu hai cái đồ đệ cũng không tệ, ít nhất có thể vì cái này dài dằng dặc mà khô khan con đường trường sinh, tăng thêm mấy phần khó được tức giận. Trở lại vong ưu gốc, Thẩm Phạm liền bắt đầu đối Thẩm An chính thức dạy bảo. Hắn không có lập tức truyền thụ Thẩm An cái kia đủ để cho toàn bộ tu hành giới cũng vì đó điên cuồng dương một hốn nguyên công, mà là vẫn như cũ từ cơ sở nhất kiếm pháp bắt đầu. Chỉ là lần này, hắn không tại chỉ là để Thẩm An luyện tập những cái kia khô khan chiêu thức, mà là bắt đầu vì hắn giải thích một chút liên quan tới kiếm cố sự. Lại nói cái kia Bình Thiên Phương bên trên, Đại Yên kiếm cùng Hàn Lệ bảy xuống lôi đài, khiêu chiến cứu thế kiếm tiên. Hắn liên tiếp sử dụng ra bảy thức kinh thiên động địa kiếm chiêu, kiếm khí ngút trời, uy thế vang chín tầng trời. Nhưng kiếm tiên chưa đến, chỉ tại ngoài vạn dặm bắn ra hai mảnh xanh tươi lá tùng, một là phá vô thượng kiếm cương, một lá định bất bại thân thể. Từ đó, lượng lá phân thắng thua, kiếm tiên chi danh uy chấn thiên hạ. Thẩm Phạm ngồi ngay ngắn ở dưới cây bồ đề, âm thanh bình thản, phản phất chỉ là đang giảng giải một cái cùng mình không chút nào có liên quan với nhau xa xôi truyền thuyết. Mà một bên Thẩm An nhưng là nghe đến như si như say, trong mắt tràn đầy vô tận hướng về cùng sùng bái. Sư phụ, sư phụ. Nghe xong cố sự, hắn không kịp chờ đợi hỏi, vị yêu cứu thế kiếm tiên, thật là thế gian người lợi hại nhất sao? Lợi hại nhất? Thẩm Phạm nghe vậy cười cười, lắc đầu. Trên đời này làm sao đến lợi hại nhất người? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vị yêu kiếm tiên mặc dù thủ đoạn thông thần, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một cái cầu đạo người mà thôi.
Cái kia,
vậy hắn là người tốt sao?
Thẩm An lại hiếu kỳ mà hỏi thăm.
Người tốt.
Thẩm Phàm lại lần nữa cười.
Hắn nhìn xem chính mình vị này tâm tư đơn thuần đồ đệ, hỏi ngược lại, An Nhi, ngươi cảm thấy giết người là chuyện tốt hay chuyện xấu?
Giết người đương nhiên là chuyện xấu.
Thẩm An không chút nghĩ ngợi trả lời.
Cái kia nếu là giết một cái người xấu đâu?
Một cái giết hàng ngàn hàng vạn người vô tội người xấu.
Thẩm Phàm tiếp tục hỏi.
Cái này.
Thẩm An ngây ngẩn cả người.
Hắn suy nghĩ thật lâu, mới không xác định địa trả lời, giết người xấu
nên tính là chuyện tốt ta.
Cái kia nếu là vì giết cái kia người xấu, nhưng lại không thể không hy sinh đi một cái vô tội người tốt đâu?
Thẩm Phàm lại hỏi.
Thẩm An triệt để nói không ra lời.
Hắn phát hiện, chính mình cái kia nguyên bản đèn trắng rõ ràng thế giới, tại sư phụ mấy cái này cái vấn đề bên dưới, càng trở nên hỗn độn mà phức tạp.
Thẩm Phàm nhìn xem cái kia khóa chặt lông mày khuôn mặt nhỏ, cười sờ lên đầu của hắn.
An Nhi, chuyện thế gian này từ trước đến nay đều không phải đen tức là trắng.
Cái gọi là đang cùng ma, cái gọi là tốt hay xấu, nhiều khi đều chỉ là lập trường khác biệt mà thôi.
Ngươi phải nhớ kỹ, sư phụ dạy ngươi tu hành, dạy ngươi kiếm pháp, không phải là vì cho ngươi đi làm một cái trừ bạo giúp kẻ yếu đại anh hùng, cũng không phải vì để cho ngươi đi làm một cái người người kính ngưỡng chính đạo mẫu mực. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nắm giữ bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt ngươi quan tâm nhân lực lượng, cùng với một viên có thể làm rõ sai trái, thủ vững bản tâm lòng cường giả. Đến mức người khác làm sao nhìn ngươi, làm sao bình phán ngươi, cái kia đều không trọng yếu.
Thẩm Phàm lời nói giống như một viên hạt giống, thật sâu chôn vào Thẩm An nội tâm.
Thẩm An cái hiểu cái không gật gật đầu.
Hắn nhìn xem sư phụ mình, đột nhiên mở miệng nói ra, "Sư phụ, ta cảm thấy ngươi rất giống một cái ma đầu."
Phúc, Thẩm Phàm mới vừa uống đến trong miệng một miệng trà kém chút phun ra ngoài.
Khụ khụ,
"Ngươi nói cái gì?"
Hắn một mặt khó có thể tin mà nhìn mình đồ đệ.
"Ma đầu? Ta Thẩm Phàm cả đời thiện chí giúp người, làm việc khiêm tốn, trừ những cái kia chủ động tới cửa tự tìm cái chết được nhân, liền một con kiến đều chưa từng tổn thương qua. Làm sao lại thành ma đầu?"
Thẩm An nhìn xem sư phụ cái kia kinh ngạc biểu lộ, lại vẻ mặt thành thật nói ra, "Sư phụ, ngươi nhìn, ngươi giết phạt quả quyết, đối với địch nhân chưa từng lưu tình. Ngươi ẩn giấu thực lực, chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người. Ngươi còn dạy ta không cần quan tâm đến thế tục ánh mắt, không muốn bị cái gọi là chính ma trói buộc. Cái này không phải liền là những cái kia thoại bản bên trong viết, loại kia đặc lập độc hành, phóng khoáng ngông nghênh, so với cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử tốt hơn gấp một vạn lần tuyệt thế đại ma đầu sao?"
Trong mắt của hắn chẳng những không có mảy may hoảng hốt, ngược lại tràn đầy một loại gần như sùng bái tia sáng.
"Ta cảm thấy là một cái giống sư phụ dạng này ma đầu rất đẹp trai, so là một cái gọi là cứu thế kiếm tiên muốn đẹp trai nhiều."
Thẩm Phàm nhìn xem chính mình vị này não mạch kín thanh kỳ không gì sánh được tiên mệnh chi tử đồ đệ, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Hắn há to miệng, muốn biện giải cho mình vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
"Mà thôi mà thôi,
ma đầu liền ma đầu đi,
chỉ cần đừng cho ta khắp nơi gây chuyện thị phi liền được."
Mà liên tại Thẩm Phàm vì chính mình thích nâng ma đầu xương hảo mà cảm thấy nhức đầu không thôi thời điểm, vong ưu cốc bên ngoài lại tới một vị khách không mời mà đến.
"Thẩm Phàm, ngươi đi ra cho ta."
Một tiếng thanh thúy mà mang theo một tia u oán khẽ kêu âm thanh từ ngoài cốc truyền đến.
Thẩm Phàm nghe tiếng, lông mày lại lần nữa nhíu một cái.
Thanh âm này
là Tân Tuyết.
Nha đầu kia lại tới làm cái gì?
Thân hình hắn nhoáng một cái đi tới lối vào thung lũng, chỉ thấy Tân Tuyết chính khí phình lên địa chống lạnh đứng ở nơi đó, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy ta không vui.
Chương 122, thánh nữ đến nhà, không phải quân không gả.
Chương 122, thánh nữ đến nhà, không phải quân không gả.
Mà tại phía sau của nàng, còn đi theo một vị khí tức đồng dạng cường đại, khí chất lại càng lộ vẻ trầm ổn đoan trang tuyệt mỹ nữ tử. Chính là Thần Tiêu đạo tông một vị khác thánh nữ, Lâm Mộc Ly.
Tân Tuyết thánh nữ, không biết đại giá quang lâm có gì muốn làm.
Thẩm Phàm biết rõ còn cố hỏi địa chắc tay.
"Hừ, ngươi còn dám hỏi ta?"
Tân Tuyết vừa nhìn thấy Thẩm Phàm, cô kia không hiểu hỏa khí càng lớn hơn. Nàng mấy bước đi đến Thẩm Phàm trước mặt, đem một bản bị xé thành thất linh bát lạc sách hung hăng ngã trên mặt đất.
"Thẩm Phàm,
ngươi giải thích cho ta giải thích,
chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Vì sao ta Thẩm Viên chuyện sẽ bị hoàng gia liệt vào cấm thư?
Có phải hay không là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ?"
Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phàm, phảng phất muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một đóa hoa tới.
Thẩm Phàm nhìn xem trên mặt đất bản kia sớm đã hoàn toàn thay đổi Thẩm Viên chuyện, trong lòng lại lần nữa không còn gì để nói.
Nha đầu này thật đúng là chấp nhất a, hắn nhặt lên quyển sách kia vô vô phía trên cho bụi, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội.
"Tần Tuyết thánh nữ, ngươi đây có thể oan uổng ta.
Hoàng gia sự tình, ta một cái nho nhỏ tế tiểu làm sao có thể can thiệp được?"
Còn nữa nói,
hắn đem sách đưa trở về, nửa đùa nửa thật nói, "Ta cùng với thánh nữ ngươi vốn không quen biết, không oán không kỷ, như thế nào lại ở sau lưng là ngươi?"
"Sẽ đâu?
Ngươi?"
Tần Tuyết bị hắn phiên này kẹp thương beo gậy lời nói tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng không thể nào phản bác.
Ngay tại lúc này, sau lưng nàng Lâm Mộc Ly lại chậm rãi tiến lên, đối với Thẩm Phàm yêu kiều cúi đầu.
"Thẩm Tuyết tiểu muội vô dáng, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ."
Thanh âm của nàng nhu hòa uyển chuyển, giống như trong núi thanh tuyển, để người như một xuân phong. "Ta cùng với sư muội hôm nay trước đến, thật không phải vì bản này tiểu nữ nhi nhà vẽ xấu tác phẩm, mà là vì vị kia danh chấn thiên hạ."
Nàng ngẩng đầu, cặp kia giống như thu thủy đôi mắt đẹp điên tĩnh nhìn về phía Thẩm Phàm, nói từng chữ từng câu, "Cứu thế kiếm tiên,
ta đối với hắn ngưỡng mộ đã lâu.
Nghe hắn cùng Thẩm Tiên tiên sinh quan hệ không cạn, mà Thẩm Tế tiểu ngài lại là Thẩm Tiên tiên sinh tâm phúc. Cho nên ta nghĩ khẩn cầu Thẩm Tế tiểu có thể vì ta dẫn tiến một hai. Ta nghĩ truy trà thân phận của hắn."
Thậm chí,
trên mặt của nàng bay lên một vẻ cảm động hừng hạ,
âm thanh thấp không thể nghe thấy. Kết làm đạo lữ, kết làm đạo lữ. Làm bốn chữ này từ Lâm Mộc Ly cái kia như anh đảo kiểu diễm trong môi nhẹ nhàng lúc phun ra, dù là Thẩm Phàm cái kia sớm đã rèn luyện đến kiên cố đạo tâm, cũng không nhịn được hung hăng co rúm một cái. Hắn nhìn trước mắt hai vị này vòng mập đến gầy, mỗi người mỗi vẻ, có thể nói đại chu hoàng triều thậm chí toàn bộ tu hành giới đều diễm danh lan xa tuyệt đại song kiêu. Một cái nhí nha nhí nhảnh, đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhưng lại chẳng biết tại sao luôn là lộ ra một cô nói không rõ, không nói rõ thân cận chi ý một cái khác đoan trang dịu dàng, đối với hắn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng này song nhìn như bình tĩnh thu thủy đôi mắt chỗ sâu, lại lóe ra không che giấu chút nào cuồng nhiệt cùng ngưỡng mộ. Mà các nàng, một cái viết một bản lấy hắn làm nguyên mẫu đồng nhân tiểu thuyết làm hắn hiện tại đi ở kinh thành trên đường phố đều cảm giác có chút đứng ngồi không yên. Một cái khác càng là trực tiếp lớn tiếng muốn truy tra hắn, đồng thời không phải là hắn không cả. Đương nhiên, các nàng nơi nhà bảo đều là hắn cái kia hư vô mở mịt cứu thế kiếm tiên áo lót. Nhưng vấn đề là, cái kia áo lót chính là hắn a. Chuyện này là sao? Trong lúc nhất thời, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn tình nguyện đi đối mặt 10 cái giống Hàn Lệ như thế tôn chủ cảnh đỉnh phong kiếm tu, cũng không muốn lại cùng trước mắt hai vị này cắt không đứt lý còn loạn thiên chi kiêu nữ thêm một khắc. Khụ khụ. Thẩm Phàm ho khan hai tiếng, tính toán đánh vỡ cái này có chút không khí quỷ quái. Hắn đối với cái kia một mặt thẹn thùng nhưng lại ánh mắt kiên định Lâm Mộc Ly, lại lần nữa lộ ra cái kia chiêu bài thức bất đắc dĩ cười khổ. Lâm thánh nữ, ngài thực sự là quá đề cao tại hạ. Vị kia kiếm tiên tiền bối chính là thần long kiếm thủ bất kiến vi thế ngoại cao nhân. Hành tung lơ lửng không cố định, đừng nói là tại hạ, chỉ sợ cũng liền đường kim bệ hạ cùng Lý Thuần Phong quốc sư, cũng chưa chắc có thể tìm đến hắn mảy may vết tích a. Huống chi, hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một kia vừa đúng thành khẩn. Tại hạ cả gan, nói câu không nên nói lời nói. Tiền bối loại kia sớm đã siêu thoát tại hồng trần bên ngoài vô thượng tồn tại, há lại sẽ bị cái này chỉ là nhi nữ tình trường trói buộc. Thánh nữ điện hạ thiên nhân phong thái, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cần gì phải đem chính mình một mảnh phương tâm giao phó sai tại một cái hư vô mở mịt truyền thuyết đâu. Hắn lời nói này nói đến tình chân ý thiết, lời nói thâm thía, đã lại lần nữa rũ sạch mình cùng kiếm tiên quan hệ, lại tính toán từ bên cạnh bỏ đi đối phương cái kia không thiết thực suy nghĩ. Nhưng mà Lâm Ngọc Ly tại nghe xong hắn lời nói về sau, chẳng những không có mảy may dao động, cặp kia trong mắt đẹp chỗ tách ra hào quang, ngược lại càng thêm nóng bỏng. Thẩm Tế Tiểu, lời ấy sai rồi. Nàng nhìn xem Thẩm Phàm, một mặt chắc chắn nói, chính là bởi vì tiền bối là loại kia siêu thoát tại hồng trần bên ngoài vô thượng tồn tại, chúng ta phàm tục nữ tử mới càng có lẽ trong lòng mong mỏi. Đến mức tiền bối sẽ hay không là nhi nữ tình trường mà thay đổi. Trên mặt của nàng lại lần nữa bay lên một vẻ cảm động hưng hạ, âm thanh lại kiên định lạ thường. Vậy liền phải thử qua mới biết. Ta tin tưởng, chỉ cần ta đầy đủ thành kính, đầy đủ ưu tú, luôn có một ngày có thể đánh động tiền bối tiên tâm. Thẩm Phàm, hắn nhìn trước mắt cái này đã triệt để rơi vào bản thân công lược, không cách nào tự kiểm chế cùng nhiệt fans hâm mộ triệt để từ bỏ câu thông tính toán. Hắn biết, cùng một cái đang đứng ở truy tinh cấp trên giai đoạn thiếu nữ giảng đạo lý, là một kiện so để tảng đá mở miệng nói chuyện còn muốn chuyện khó khăn tình cảm. Mà thôi. Thẩm Phàm ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Theo nàng đi thôi, chỉ cần đừng đến phiền ta liền được. Cuối cùng, Thẩm Phàm vẫn là lấy công vụ bệ bội làm lý do, khách khí mà không mất đi lễ phép đem hai vị này thần tiêu đạo tông thánh nữ mời ra vòng lưu cốc. Hắn nhìn xem các nàng càng lúc càng xa huyện chuyển bóng lưng, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều bệnh. Nữ nhân, quả nhiên là so yêu ma còn muốn phiền phức sinh vật. Hắn lắc đầu, quay người liền muốn trở về trong cốc, tiếp tục chính mình thành tịnh tu hành. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, liền nhìn thấy một vị mặc một mạc áo trắng, khí chất bất cần đời thanh niên, chính nghiêng dựa vào cốc khẩu một khỏa cái cổ siêu mẹo trên cây, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Chính là vị kia rất lâu không thấy chín hướng khôi thủ lữ đạo nhất. Thẩm Phàm lông mày lại lần nữa thật sâu nhíu lại. Hôm nay là ngày gì? Làm sao những phiền toái này ra hỏa đều từng cái địa tụ tập tới? Nha, Thẩm đại quản sự, thật là lớn diễm phúc a. Lữ đạo nhất thổi tiếng huýt sáo, ngữ khí ngạo lớn địa trêu chọc nói. Thần Tiêu đạo tông hai vị xinh đẹp quán chín hành hương nữ, đúng là đồng thời vì ngươi tranh giành tình nhân, chậc chậc chậc. Nếu để cho trong kinh thành những cái kia ái mộ các nàng thanh niên tài tuấn bọn họ biết, sợ không phải muốn ghen ghét đến nổi điên nhà. Chương 123, ngươi dám động bằng hữu của ta. Sát cơ lóe lên dọa lộ chín hướng khôi thủ. Chương 123, ngươi dám động bằng hữu của ta. Sát cơ lóe lên dọa lộ chín hướng khôi thủ. Thẩm Phàm liếc mắt nhìn hắn, lười cùng hắn nói nhảm. Lữ đạo hữu, không tại thiên ngai hải các thật tốt dưỡng thương chạy đến ta cái này thâm sơn cùng cốc tới làm cái gì? Tự nhiên là nhớ ngươi chứ sao? Lữ đạo nhất cười đùa tí từng địa xuống tới. Một ngày không thấy ngươi khối này thú bị ngoan thạch ta liền toàn thân khó chịu. Không phải sao? Vừa nghe nói ngươi trở về, ta liền ngựa không dừng vó chạy đến. Thế nào? Cảm động sao? Không dám động. Thẩm Phàm mặt không thay đổi trở về ba chữ. Hắn một bên nói, một bên lặng yên thúc giục nhìn rõ chi tức. Hắn phát hiện mấy ngày không gặp, Lữ đạo nhất tu vi không ngờ tinh tiến không ít, đã đạt đến trường sinh cảnh tầng 8. Mà còn trong cơ thể hắn cố kia thuộc về thượng cổ tàn hồn tang thương khí tức, cũng biến thành càng thêm nồng nặng. Hiển nhiên, người này tại chín triều hội minh bên trên mặc dù nhận chút tổn thương, nhưng được đến chỗ tốt càng nhiều. Đúng rồi, nói lên chín triều hội minh, Lữ đạo nhất phảng phất nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ đùi, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Thẩm Phàm, ta nói với ngươi kiện chuyện thú vị. Ngươi biết cái kia các ngươi đại chu hoàng triều cái gì Nam Cương Vân gia thiên tài, Vân Tư Phong à? Vân Tư Phong. Nghe đến cái tên này, Thẩm Phàm ánh mắt có chút ngưng lại. Biết, làm sao vậy? Hắc hắc. Lữ đạo nhất cười đến càng phải ý, tiểu tử kia cũng không biết là đi cái gì số chó ngáp phải rồi, lại cũng một đường giết vào trước mười. Tại một vòng cuối cùng, càng là cùng ta đối mặt. Ngươi đoán làm gì? hắn một mặt lấy lệ khoa tay. Ta chỉ dùng 3 chiêu. Vẹn vẹn 3 chiêu. Liền đem cái kia cái gọi là gia truyền kiếm pháp phá đến không còn một mảnh. Càng làm một trưởng liền đem hắn đánh đến phun máu 3 lần, em chút liền đạo tâm đều cho đánh sụp đổ. Tiểu tử kia cuối cùng nhìn ta ánh mắt, liền cùng nhìn cựu nhân giết cha một dạng, ha 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 ha. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, tràn đầy thuộc về người thắng Trương Dương cùng khoái ý, nhưng mà, hắn lại không có chú ý tới, hắn đối diện Thẩm Phàm cái kia nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, khi nghe đến một trưởng liền đem hắn đánh đến phun máu 3 lần, kém chút liền đạo tâm đều cho đánh sụp đổ câu nói này lúc, đã chậm rãi chìm xuống dưới. Một cỗ băng lãnh mà khí tức nguy hiểm từ trên thân Thẩm Phàm lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Lữ đạo nhất tiếng cười nhưng là im bặt mà dừng. Trong cơ thể hắn đạo kia thượng cổ tàn hồn, lại không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng tràn đầy cực độ hoảng hốt bén nhọn hí. Phản phất tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cảm nhận được một cố đủ để đưa nó đều triệt để xóa bỏ thiên địch khí tức. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lữ đạo nhất sắc mặt nháy mắt thay đổi đến một mảnh trắng bệnh. Hắn một mặt kinh nghi bất định nhìn trước mắt cái này vẫn như cố khí tức bình thường không có gì đặc biệt thanh sam thanh niên, hoàn toàn không hiểu chính mình vừa rồi tại sao lại sinh ra loại kia để linh hồn cũng vì đó run sợ khủng bố ảo giác. Lữ đạo hữu. Thẩm Phàm nhìn xem hắn đột nhiên thay đổi đến trắng bệnh sắc mặt, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Người không sao chứ? Làm sao đột nhiên sắc mặt khó coi như vậy? Là thương thế tái phát sao? Không có. Không có việc gì. Lữ đạo nhất cưỡng ép đè xuống trong lòng hồi hộp, cười khan 2 tiếng. Có thể. Khả năng là đi. Hắn cũng không dám lại chờ lâu, đối với Thẩm Phàm đội vàng chắp tay. Cái kia, Thẩm quản sự, ta đột nhiên nhớ tới trong các còn có chút chuyện quan trọng phải xử lý. Liền. Trước hết cáo tử. Dứt lời, hắn tựa như cùng gặp quỷ đồng dạng, cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo lưu quang, hốt hoảng thoát đi. Nhìn xem hắn chạy chối chết bóng lưng, Thẩm Phàm trên mặt cái kia phần lo lắng chậm rãi thu lại. Thay vào đó, là hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Vân Tử Phong, mặc dù hắn sớm đã trả sạch người của đối phương tình cảm, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là hắn Thẩm Phàm tại cái này dị thế bên trong, số lượng không nhiều có thể xưng là bằng hữu người. Mà ngươi, Lữ đạo nhất, lại kém chút hủy con đường của hắn. Rất tốt, bút chứng này, ta nhớ kỹ. Lữ đạo nhất hốt hoảng rời đi. Đối Thẩm Phàm mà nói, đây chỉ là một không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn. Trong lòng hắn mặc dù đã đối cái này không biết trời cao đất rộng chín hướng khôi thủ sinh ra mấy phần dạy dỗ chi ý, lại cũng không nóng lòng nhất thời. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Huống chi, hắn Thẩm Phàm từ trước đến nay liền không phải là cái gì quân tử. Hắn càng giống một cái rất có kiên nhẫn thợ săn, sẽ yên tĩnh chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, sau đó cho thú săn một kích chí mạng nhất. Những ngày tiếp theo, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Từ ngày đó Tử Vong Ưu Cốc chạy trối chết về sau, Lữ đạo nhất giống như là bị cái gì kích thích, lại chưa xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt. Người khác dù chưa đến, nhưng như cũng tặc tâm bất tử. Càng đem chính mình năm đó tại 9 triều hội minh bên trên đánh bại Vân Tư Phong lúc sử dụng đắc ý trường pháp, Huyền Vũ Trấn Hải trưởng nâng La Vân đưa tới. Theo bí tịch kèm theo bên trên, còn có một phong ngôn từ khẩn thiết tự tay viết thư. Trong thư, hắn đầu tiên là vì chính mình ngày ấy không từ mà biệt gây nên lấy chân thành ấy nấy. Sau đó liền dùng hơn phân nửa độ dài, thổi phong môn này Huyền Vũ Trấn Hải trưởng là bực nào bác đại tinh âm, uy lực vô tận. Cuối cùng, càng là thấm thía dặn dò Thẩm Phàm, nhất định muốn hảo hảo tu luyện, không thể phụ lòng hắn vị này ân sư nỗi khổ tâm. Giọng điệu kia, phản phất hắn đưa ra cũng không phải là một môn bình thường trường pháp, mà là một cọc đủ để thay đổi Thẩm Phàm vận mệnh thiên đại cơ duyên. Đối với cái này, Thẩm Phàm chỉ có thể đáp lại một tiếng bất đắc dĩ ha ha. Hắn đương nhiên sẽ không thật đi tu luyện môn này trong mắt hắn sơ hở trăm chỗ, thô bị không chịu nổi trường pháp. Nhưng vì duy trì được chính mình ngu dốt hiếu học hoàn mỹ nhân thiết, hắn vẫn là mỗi ngày làm bộ tại Thiên Nhai Hải các bên vách núi khoa tay bên trên một cái buổi chiều. Cái kia bụng về tư thế, cái kia hỗn loạn khí tức, thẳng đem trong bóng tối thông qua thủy kính chi thuật lén lút quan sát Lữ đạo nhất tức giận đến đấm ngực dậm chân, như muốn thổ huyết. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, trên đời vì sao lại có như vậy kẻ ngu dốt. Một môn chỉ là huyền giai hạ phẩm trường pháp, chính mình dạy nửa tháng, lại cho bí tịch, cái này Thẩm Phàm đúng là ngay cả một cái thức mở đầu đều học không được. Cái này đã không phải tư chất bình thường, quả thực là một khối đầu góc chậm chạp ngân thạch. Nhưng mà, càng là như vậy, Lữ đạo nhất trong lòng cô kia không hiểu chấp niệm liền càng là mãnh liệt. Hắn lại liền không tin cái này tà. Không tin chính mình đường đường chính hướng khôi thủ người mang thượng cổ đại năng truyền thừa tuyệt thế thiên tiêu, còn dạy sẽ không một phàm nhân. Hắn âm thầm quyết định, nhất định muốn đem Thẩm Phàm khối này ngân thạch điểm hóa thành kim. Liên tại Lữ đạo nhất là cái kia buồn cười thích lên mặt dạy đời chi niệm bắt hết bóc lúc, Thẩm Phàm lại đã sớm đem cái này buồn chán việc nhỏ ném đến lên 9 tầng mây. Hắn tất cả tâm thần đều đặt ở một kiện khác chuyện trọng yếu hơn bên trên, cái kia 2 vị mới thu đồ đệ, Thẩm An cùng Thẩm Tâm, sắp nên đón lần thứ nhất tư chất kiểm tra đo lường. Mặc dù hắn sớm đã thông qua nhìn rõ chi tức biết được Thẩm An cái kia đủ để cho toàn bộ tu hành giới điên cuồng thiên mệnh đạo thể, nhưng cái này cuối cùng chỉ là hắn lời nói của một bên. Chương 124, Trắc Linh Thạch Nổ. Thiên Mệnh Thánh Tử Kinh Thiên Hạ chương 124, Trắc Linh Thạch Nổ. Thiên Mệnh Thánh Tử Kinh Thiên Hạ như muốn để Thẩm An tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới thu hoạch được một cái đủ để che chở hắn an ổn trưởng thành cường đại bối cảnh, nhất định phải thông qua một cái nhất uy tín, nhất công chính con đường, đem cái kiêm lịch thiên tư chất đem ra công khai. Toàn bộ Đại Chu hoàng triều thậm chí xung quanh 9 đại hoàng triều, nhất uy tín tư chất kiểm tra đo lường đơn vị chỉ có một cái, Đại Chu hoàng gia, Tông Chính chùa. Tông Chính chùa chuyên môn quản lý kiểm tra đo lường, ghi chép hoàng thất dòng họ huyết mạch tư chất, trong đó sử dụng kiểm tra đo lường địa đá, tục truyền chính là thượng cổ lưu truyền xuống tiên gia bảo vật, kiểm tra đo lường kết quả độ chuẩn xác không thể nghi ngờ. Để Thẩm An cái này không có chút nào bối cảnh cô nhi tiến vào Tông Chính chùa kiểm tra đo lường, vốn là khó như lên trời sự tình. nhưng đối bây giờ ở kinh thành nhân mạch thông thiên thẩm phàm mà nói, bất quá là chuyện một câu nói. Hắn vẹn vẹn cho mới từ thất lạc bên trong đi ra Vân Tư Phong viết một lá thư. Sau 3 ngày, một phần từ Vân gia gia chủ đích thân ký phát thư đề cử, liền đưa đến trong tay của hắn. Một ngày này, Đại Chu Hoàng gia tông chính thái giám âm thanh huyên náo, phi thường náo nhiệt. Hôm nay chính là tông chính chùa mỗi năm một lần là hoàng thất chi thứ tự đệ tiến hành tư chất kiểm tra đo lường thời gian. Vô số mặc hoa phục, khí chất bất phàm thiếu niên thiếu nữ ở gia tộc trưởng bối dẫn đầu xuống hội tụ ở đây, trên mặt đều tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Bọn họ ngóng nhìn có thể tại cái này chàng quyết định vận mệnh kiểm tra đo lường bên trong chỗ hết tài năng, cá vượt long môn, bước lên tiên đồ. Thẩm An cùng Thẩm Tâm, hai cái này quần áo một mạc, cùng quanh mình không hợp nhau hài đồng, liền trà trộn trong đám người. Bên cạnh bọn họ không có Thẩm Phàm làm bạn, chỉ có một vị Vân gia quản sự phụ trách trông nom. Đây là Thẩm Phàm tận lực căn bài. Hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào đem mình cùng hai vị này sắp rực rỡ hào quang thiên tài liên hệ với nhau. Kế tiếp, Thẩm Tâm kiểm tra đo lường quan không mang mảy may tình cảm âm thanh vang lên. Thẩm Tâm tại Thẩm An cổ vũ trong ánh mắt, khẩn trương đi lên phía trước. Nàng học phía trước những người kia bộ dáng, đem chính mình bàn tay nho nhỏ đặt tại khối kia cao tới 3 trượng, toàn thân đen nhánh cổ lão trên tấm bia đá. Ông, bia đá hơi chấn động một chút, trên đó sáng lên một đạo yếu ớt màu đỏ tia sáng. Tia sáng kéo lên cao ước chừng 1 thước, liền chỉ trệ không tiến. Thẩm Tâm, hỏa thuộc tính, hạ phẩm phàm căn. Không hợp cách. Kiểm tra đo lường quan diện không thay đổi tuyên bố kết quả. Bốn phía vang lên một trận như có như không cười nhạo âm thanh. Hạ phẩm phàm căn, gần như giống như là không có tu tiên tư chất. Thẩm Tâm nguyên bản sáng tỏ đôi mắt nháy mắt ảm đạm đi. Nàng cắn môi, viên mắt phiếm hồng, mất mát đi xuống đài cao. Muội muội, đừng sợ. Thẩm An liền vội vàng tiến lên đưa nàng ôm chặt lấy, dùng cùng tuổi tác không hợp thành thủ cơm thanh an ủi. Sư phụ nói qua, tư chất không đại biểu tất cả. Chỉ cần chúng ta dụng tâm tu hành, luôn có một ngày cũng có thể trở thành giống sư phụ cường giả như vậy. Ừm. Thẩm Tâm đầu tựa vào ca ca trong ngực, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Kế tiếp, Thẩm An kiểm tra đo lường quan thanh âm vang lên lần nữa. Thẩm An hít sâu một hơi, buông ra muội muội, bước đi lên đài cao. Hắn đem chính mình đồng dạng bàn tay nho nhỏ, trung điệp đặt tại cái kia băng lãnh trên tấm bia đá. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, mang theo đồng tình, thương hại, cùng với càng xem thêm hơn trò hay cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện này đối với nghèo kiết hủ lậu minh muội kết quả đã được quyết định từ lâu, tất nhiên lại là một cái khiến người bật cười phàm căn mà thôi. Nhưng mà, liền tại Thẩm An bàn tay tiếp xúc đến bia đá một sát na kia, dị biến nảy sinh. Ông, khối kia yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão bia đá, lại không có dấu hiệu nào run lẩy bẩy. Phản phất có một đầu ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú, đang bia đá chỗ sâu tỉnh lại. Một đạo so mặt trời càng thêm óng ánh, so tinh hà càng thêm chói mắt cực hạn kim quang, từ bia đá dưới đáy ầm vang một phát. Kim quang kia thuần túy không gì sánh được, thần thánh đến cực điểm, ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất đại đạo phát tắc. Nó lấy tồi khô lạc hủ tốc độ kinh khủng, hướng về bia đá đỉnh điên cuồng kéo lên. 1 thước, 1 trượng, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Cuối cùng, ầm ầm. Một tiếng đủ để cho toàn bộ kinh thành vì thế mà chấn động nổ vang rung trời nổ tung. Đạo kia bóng ánh đến cực hạn kim sắc của sáng, lại trực tiếp xuyên thủng tông chính chùa mái vòm, phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo nối liền trời đất kim sắc thần quang. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, tử khí đông lai 3 vạn dặm. Kim liên vào hư không bên trong nhiều đoán nở rộ. Tiên âm mịt mờ, vang tận mây xanh. Vô số huyền ảo đại đạo phù văn tại kim sắc thần quang bên trong trôi dạt sinh diệt. Phản phất có một vị vô thượng thần minh sắp giáng lâm nơi này. Cái này, đây là Thiên đạo cộng minh, thánh nhân đến thế gian hiện ra. Tất cả mắt thấy một màn này người, vô luận là tông chính trong chùa hoàng thất tử đệ, vẫn là trong kinh thành cái kia đến 100 vạn mà tính tu sĩ cùng phàm nhân, đều tại đây khắc triệt để ngốc trệ. Bọn họ ngửa đầu, há to miệng, đôi mắt bên trong bị cái kia nối liền trời đất kim sắc thần quang hoàn toàn chiếm cứ, trong đầu chỉ còn trống rỗng. Mà liên tại lúc này, hoàng cung chỗ sâu nhất, một đạo gián mua mà tràn đầy vô tận uy nghiêm khí tức cầm vàng tỉnh lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vị mặc cửu long áo mã bảo, khuôn mặt cùng thái thượng hoàng chu bên giống nhau đến 7 phần uy nghiêm lão giả, liền đã xé rách hư không, xuất hiện tại tông chính chùa trên không. Chính là cái kia sớm đã không hỏi thế sự, bế quan gần 100 năm đời trước thái thượng hoàng, Xung Quân Huyền. Hắn nhìn chăm chú bia đá buộc phát ra kinh thiên dị tượng, cặp kia coi nhẹ thế gian phong vân trong đôi mắt giàn mua và đủ, lại lộ ra trước nay chưa từng có kích động cùng mừng như điên. Hắn một bước vượt qua không gian khoảng cách, dáng lâm tại trên đài cao, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia như cũ đưa tay đặt tại trên tấm bia đá, một mặt mở mịt Thẩm An. Hắn đưa ra run nhẹ nhẹ tay, nhẹ nhàng đắp lên Thẩm An trên vai. Một cỗ mênh mông vô song thần niệm nháy mắt tràn vào Thẩm An trong cơ thể. Rất lâu, hắn mới chậm rãi thu tay lại, ngửa mặt lên trời phát ra một trận tràn đầy vô tận mừng rỡ điên cuồng cười to. Ha 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 ha. Trời phù hộ ta Đại Chu. Trời phù hộ ta Chu gia a. Thiên linh căn. Đúng là trong truyền thuyết, vạn năm khó gặp thiên linh căn đạo thể. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói 3 cái tốt chữ. Lập tức tại mọi người sớm đã chết lặng rung động trong ánh mắt, đem cái kia vẫn ở vào mộng bức trạng thái Thẩm An bế lên, đối với thiên hạ tuyên bố, người này cùng chấm hữu duyên. Kể từ hôm nay, hắn chính là ta Xung Quân Huyền Hoàng tôn, cũng là ta Đại Chu hoàng triều duy nhất thánh tử. Chấm đem đích thân dạy bảo hắn. Cái này kinh thiên động địa thông tin, giống như một tràng càn quét tất cả siêu cấp động đất, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Thiên Mai Hải Các, Tuyền Cơ Nguyệt cảnh tượng đội vàng địa tìm được ngay tại vụng về luyện tập trưởng pháp Thẩm Phàm. Thẩm Phàm, ngươi nghe nói không? Cái kia ngươi từ trên núi nhặt về đồ đệ, Thẩm An. Hắn đúng là tiên linh căn, bị thái thượng hoàng phụ hoàng, Xung Quân Huyền lão tổ, tại chỗ thu làm hoàng tôn thánh tử. Nàng nhìn xem Thẩm Phàm, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có khiếp sợ, có ghen tị, càng nhiều thì là một loại hoàn toàn nhìn không thấu mê man. Chương 125, mưa gió sắp đến, chính ma đại chiến. Chương 125, mưa gió sắp đến, chính ma đại chiến. Nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này bình thường không có gì đặc biệt, liền cơ sở nhất trường pháp đều học không được thanh niên, đến tột cùng là đi cỡ nào nghịch tiên số chó ngáp phải rồi, mới có thể tiện tay nhặt đến một cái trong truyền thuyết thiên linh căn đệ tử. Nhưng mà, vượt quá nàng dự đoán chính là, Thẩm Phàm tại nghe xong cái này đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng kinh thiên tin vui về sau, trên mặt lại không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là chậm rãi thu hồi cái kia vụng về trường pháp chiêu thức, đối với Tuyển Cơ Nguyệt, lộ ra một cái bình tĩnh mỉm cười. Phải không? Cái kia rất tốt. Phản phất đệ tử của hắn trở thành hoàng tôn thánh tử, với hắn mà nói, chỉ là một kiện rất tốt bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Nhưng Tuyển Cơ Nguyệt nhưng từ hắn bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, bắt được một tia lóe lên một cái rồi biến mất lo lắng. Trong lòng nàng khẽ động, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng thấp giọng nhắc nhở, "Đúng rồi, Thẩm Phàm, còn có một việc. Ta tại tông chính chùa, nghe được một chút liên quan tới ngươi một cái khác đồ đệ nghe đồn, chính là cái kia kêu Tịnh Trần tiểu hòa thượng. Nghe nói, hắn mặc dù không có tham gia kiểm tra đo lường, nhưng này thân thuần túy Phật môn khí tức, đã khiến cho hoàng thất cùng với Thần Tiêu đạo tông chú ý. Ta hoài nghi, thân phận của hắn có thể đã bại lộ. Thời gian lại lần nữa trở về độc thuộc về Vong Ưu cốc tính mịch. Thẩm Phàm mỗi ngày sinh hoạt đơn giản mà phong phú. Buổi sáng, hắn sẽ ngồi ở kia cây không biết tên dưới cây Bồ đề, là Thẩm An cùng Thẩm Tâm giải thích từng cái hắn từ thiên cơ quyển bên trong thôi diễn ra, hoặc chính mình tự mình kinh lịch phía sau cải biên kiếm đạo truyền thuyết, vì bọn họ tinh khiết như giấy trắng nội tâm, gieo xuống tên là cường giả hạt giống. Buổi chiều, hắn liền sẽ hóa thân cái kia liền Huyền Vũ trấn hải trưởng đều học không được ngu rốt quả sự, tại Thiên Nhai hải các bên vách núi, ngăn nắp thứ tự địa vùng vậy bộ kia trăm ngàn chỗ hở trưởng pháp mặc cho cái kia nút ở chỗ tối ánh mắt đang giận gấp bại hoại cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ở giữa lặp đi lặp lại mấy kiêu. Mà đến ban đêm, hắn thì sẽ trở về Thái Lăng, tại tòa kia chôn giấu lấy lịch đại đế vương to lớn kinh nghiệm bảo khố bên trong, an tính hô hấp, yên lặng góp nhặt lấy cái kia đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng đạo vận kinh nghiệm. Thời gian liền tại cái này quy luật mà khô khan tuần hoàn bên trong lặng yên trôi qua. Lại là nửa năm xuân thu. Một ngày này, Thẩm Phàm ngay tại Vong Ưu cốc ngón giữa điểm Thẩm An luyện tập bộ kia hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng cơ sở kiếm pháp. Đột nhiên, ngoài cốc truyền đến một trận quen thuộc linh lực ba động. Thẩm Phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo hơi có vẻ chật vật màu xanh kiếm quang từ chân trời chạy nhanh đến, cuối cùng rơi vào lối vào tung lũng. Kiếm quang tản đi, lộ ra Vân Tư Phong tấm kia mang theo vài phần vẻ bại, nhưng lại khó nén hưng phấn khuôn mặt. Thẩm Phàm, người chưa đến, tiến tới trước. Vân Tư Phong sải bước đi vào, trên mặt mang sống sót sau hai nạn vui mừng cùng thu hoạch vui sướng. Ngươi đoán ta lần này từ chín triều hội minh bên trên mang cho ngươi trở về vật gì tốt? Hắn hiến bảo giống như từ trong ngực lấy ra một cái từ ngàn năm hàng ngọc chế thành hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Thẩm Phàm trước mặt. Thẩm Phàm liếc qua, nhìn rõ chi tức lặng yên phát động. Vật phẩm: Kim Thạch Châu chấu chi ngoan cấp bậc, thái cổ di trùng, ấu sinh kỳ, trạng thái: ngủ say giới thiệu, một loại cực kỳ hiếm thấy thái cổ linh trùng, lấy giữa thiên địa kim thạch tinh túy làm thức ăn, sau khi thành niên có thể nuốt vệ vân vân, gặm ăn pháp bảo, tan vỡ trận pháp, không có gì không thúc dụng. Trứng này đã ở vào ấp biên giới, cần lấy đại lượng kim thạch chi khí dựa vào tự thân tinh huyết mới có thể tỉnh lại. Thái cổ di trùng. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thứ này giá trị, sợ rằng so bình thường thiên giai pháp bảo còn muốn chân quý. Không nghĩ tới Vân Tư Phong có thể từ ngày đó mới tụ tập chín triều hội minh bên trên, đem như thế kỷ vật thắng trở về. Vật này tên là Kim Thạch Châu Chấu. Vân Tư Phong mở hộp ngọc ra, lộ ra trong đó viên kia toàn thân ám kim, che kín huyền ảo đường vân chứng trùng, trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang, là ta tại một vòng cuối cùng, từ một cái đại liên hoàng triều hoàng tử trong tay liều chết thắng tới. Nghe nói thứ này sau khi thành niên, ngay cả thiên giai pháp bảo đều có thể gầm xuyên. Hắn nói đến mặt mày hớn hở, hiển nhiên đối với chính mình lần này chiến quả cực kỳ hài lòng. Thẩm Phàm nhìn xem cái kia trương bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ lên, cùng với cái kia mặc dù bị tận lực ẩn tàng, nhưng như cũng không che giấu được phủ phiếm khí tức, trong lòng đã sáng tỏ. Xem ra, hắn tại chín triều hội minh bên trên kinh lịch, cùng lữ đạo nhất chô khoác lác ba chiêu bại địch vẫn còn có chút ra bảo. Đa tạ. Thẩm Phàm không có vết trần, chỉ là bình tĩnh nhận hộp ngọc. Phần ân tình này, hắn lại nhớ kỹ một bút. Đúng rồi, Thẩm Phàm, còn có một việc. Vân Tư Phong giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt vẻ mặt hưng phấn thoáng thu lại, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Ta trở về thời điểm, nghe nói tông chính chùa chuyện phát sinh. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại cách đó không xa hiếu kỳ nhìn quanh Thẩm An, thấp giọng nói ra, người đồ đệ kia, đúng là thiên linh căn đạo thể, việc này không thể coi thường. Tuy bị xung quanh Huyền lão tổ thu làm hoàng tôn, nhìn như một bước lên trời, nhưng cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bẩn dễ. Ta sợ. Không sao. Thẩm Phàm ngắt lời hắn, ngữ khí vẫn bình tĩnh. Việc này, ta tự có tính toán. Cái kia Vân Đạm Phong khinh thái độ, để Vân Tư Phong hơi sững sờ. Lập tức, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, nhìn hướng Thẩm Phàm trong ánh mắt không tự chủ được lại nhiều mấy phần kính sợ. Là, lấy Thẩm Phàm cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường cùng bối cảnh sâu không lường được, há lại sẽ không có cân nhắc đến những này. Chính mình tiên này nhắc nhở, ngược lại là có vẻ hơi dư thừa. Liên tại hai người trò chuyện thời khắc, lại một đạo lưu quang từ chân trời mà đến, rơi vào ngoài cốc. Lần này, người đến là Tuyển Cơ Nguyệt. Sắc mặt của nàng so Vân Tư Phong còn muốn ngưng trọng mấy lần, cặp kia sáng rỡ đôi mắt bên trong, thậm chí mang theo một tia khó mà che giấu sầu lo cùng khủng hoảng. Thẩm Phàm, xảy ra chuyện lớn. Nàng vừa thấy được Thẩm Phàm, liền đi thẳng vào vấn đề nói, âm thanh đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ta mới vừa từ hoàng thất mật thám chỗ được đến tình báo tuyệt mật. Ma đạo cùng yêu tộc đã kết minh. Bọn họ liên quân đã hỏa lực tập trung tại Bắc cảnh trường thành bên ngoài, đại quân áp cảnh, lúc nào cũng có thể xuôi nam. Không những như vậy, căn cứ đáng tin manh mối, Hoàng Tiên Các, Bạch Cốt Xem, Huyền Âm giáo các loại đại ma đạo tông phái đã phái ra đại lượng cao thủ chui vào ta Đại Chu cảnh nội, mục tiêu nhắm thẳng vào các đại châu phủ trọng địa. Một tràng càn quét toàn bộ hoàng triều chính ma đại chiến, sợ là không thể tránh được. Tuyền Cơ Nguyệt lời nói, giống như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Vân Tư Phong trên mặt cái kia vui sướng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ma đạo cùng yêu tộc liên thủ, đây là mấy ngàn năm qua đều chưa từng phát sinh qua kinh thiên biến cố. Một khi khai chiến, vậy sẽ là bực nào cảnh tượng thê thảm. Toàn bộ Đại Chu đều đem bị đẩy vào máu và lửa thâm uyên. Nhưng mà, thân ở trung tâm phong bạo Thẩm Phàm, trên mặt nhưng như cũng không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là lặng lặng nghe, phản phất Tuyền Cơ Nguyệt trong miệng cái kia đủ để cho thiên địa biến sắc diệt thế hai hương, cùng hắn không chút nào có liên quan với nhau. Chương 126, Hoàng Tuyền Yêu Vương Lâm Kình, Bạch Cốt Phu Nhân Tập, kích, Lăng chương 126, Hoàng Tuyền Yêu Vương Lâm Kình, Bạch Cốt Phu Nhân Tập, kích, Lăng hắn nhìn hướng kinh thành phương hướng, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được tòa kia đã sớm bị chiến tranh mây đen bao phủ hùng thành. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Phương thiên địa này, cuối cùng là phải loạn. Cũng được. Loạn thế, mới tốt đục nước béo cỏ. Loạn thế, mới có càng nhiều kinh nghiệm có thể hô hấp. Hắn yên lặng đem viên kia kim thạch châu chấu trứng trùng thu vào trong lực. Cái này một thân sớm đã thông thiên triệt địa thần công, cũng nên có chân chính phát huy được tác dụng thời điểm. Tuyền Cơ Nguyệt mang tới thông tin, giống như một đạo kinh lôi, triệt để sẽ rách Đại Chu hoàng triều cái kia trải qua thời gian dài duy trì giả tạo hòa bình. Chiến tranh bóng tối, tốc độ trước đó chưa từng có bao phủ tại mỗi người đỉnh đầu. Kinh thành, tòa này sừng sững ngàn năm hoàng triều trái tim, ngay lập tức tiến vào cấp bậc cao nhất tình trạng giới bị. Hộ thành đại trận ầm vang mở ra, cái kia mắt trần có thể thấy linh quang vòng bảo hộ, giống như một cái ngã út lớn bát, đem trọn tòa hùng thành bao phủ trong đó. Trên tường thành, cấm quân săn sát, giáp trụ dày đặc, mỗi một tên lính trên mặt đều viết đầy sơ sát tiêu điều cùng ngưng trọng. Nội thành bầu không khí càng là kiềm chế tới cực điểm. Đã từng ngựa xe như nước khu phố thay đổi đến vắng ngắt, các đại cửa hàng nhộn nhịp đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mưa gió nổi lên khẩn trương cùng khủng hoảng. Mà xem như hoàng triều cấm địa Thái Lăng, tự nhiên cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Đại lượng cấm quân tinh nhuệ đi đến đây, tại nghĩa trang bên ngoài bày ra từng đạo vững như thành đồng phòng tuyến. Thạch Hoàng cùng Tuyền Cơ chân nhân hai vị này dung thần cảnh cũng phụng, càng là đích thân tọa trấn, ngày đêm tuần sát, không dám có chút lười biếng. Toàn bộ Thái Lăng đều phảng phất biến thành một tòa to lớn chiến tranh thành lũy, tràn đầy mưa gió sắp đến túc sát chi khí. Tất cả mọi người biết, một chàng trước nay chưa từng có đại chiến sắp đến. Tại cái này chàng đủ để quyết định hoàng triều vận mệnh thao thiên cự lãng bên trong, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, tại cái này mảnh bị chiến tranh mây đen bao phủ thổ địa bên trên, nhưng như cũ có một nơi duy trì cái kia phần ngăn cách tiến tĩnh. Vong Ưu Cốc, Thần Phàm vẫn như cũ mỗi ngày thường thức trà, lén cờ, giáo đồ, trồng trọt. Ngoại giới cái kia đủ để cho tôn chủ cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc chiến tranh mây đen, với hắn mà nói, phản phất chỉ là ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thổi qua một mảnh phù vân, không đáng hắn nhìn nhiều. Hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, nhìn một chút kinh thành phương hướng, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, hiện lên một tia không người có thể hiểu chờ mong. Hắn chờ mong. Chờ mong những cái kia nút ở chỗ tối yêu ma quỷ quái chủ động nhảy ra. Chờ mong trận này càn quét thiên hạ phong bạo, có thể cào đến lại mãnh liệt một chút. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể càng tốt xem rõ ràng, trên bàn cờ này, đến tột cùng có cái nào quân cờ, là cần được trước thời hạn thanh lý hết. Chờ đợi cũng không duy trì liên tục quá lâu. Sau 3 ngày hoàng hôn, cái kia kiềm chế ở trong thiên địa túc sát chi khí, cuối cùng bị một đạo từ bắc cảnh phóng lên tận trời lang yên triệt để dẫn nổ. Đại chiến bạo phát. Phản phất là sớm đã ước định cẩn thận tín hiệu, liền đại đạo kia lang yên dâng lên cùng thời khắc đó, Đại Chu hoàng triều cái kia kéo dài mấy vạn dặm rộng lớn cương vực bên trên, hơn trăm tòa châu phủ trọng địa đồng thời giấy lên khói lửa. Vô số sớm đã ẩn nút đến đây ma đạo tu sĩ cùng cường giả yêu tộc, từ trong bóng tối hiện thân, đối các nơi thành trì, tông môn, thậm chí phàm nhân thôn trấn, phát động mưu đồ đã lâu điên cuồng huyết tinh tập kích. Trong lúc nhất thời, sơn hà chấn động, cửu châu khói lửa. Tiếng chém giết, tiếng kêu rên, pháp thuật tiếng nổ, vang vọng toàn bộ Đại Chu bầu trời đêm. Đã từng phồn hoa an bình thổ địa, tại trong khoảnh khắc hóa thành máu chảy thành sông nhân gian luyện ngục. Mà xem như trung tâm phong bạo kinh thành, càng là đứng núi chịu sào. Ầm ầm, kèm theo một tiếng để đại địa vì đó run rẩy tiếng vang, một đạo toàn thân đen nhánh, tản ra vô tận đoán độc cùng không rõ khí tức khủng bố ma ảnh, ngang nhiên giáng lâm trên bầu trời bình thiên vương. Ma ảnh kia cao tới ngàn trượng, hình như một đầu dài chín khỏa giữ tợn đầu rắn to lớn yêu vương, chính là cái kia sớm đã tại tu hành giới mai danh nhận tích mấy trăm năm, trong truyền thuyết thực lực đã tới khai thiên cảnh hoàng tuyển yêu vương. Tiết kiệt tiết kiệt, cứu thế kiếm tiên, nhân gian chính đạo. Hoàng tuyển yêu vương cái kia chín khỏa đầu bên trên, 18 con đỏ tươi đôi mắt như máu, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới khối kia vẫn như cũ lưu lại vô thượng kiếm ý quảng trường, phát ra chói tai khó nghe bén nhọn tiếng cười. Hôm nay, bản vương liền muốn đem cái này cái gọi là kiếm đạo thánh địa triệt để nghiền nát. Để thế nhân nhìn xem, tại cái này lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là chính đạo là bực nào không chịu nổi một kích. Lời còn chưa dứt, cái kia chín khỏa to lớn đầu rắn đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, chín đạo đủ để ô uế thần hồn, an mòn vạn vật hoàng tuyển tử khí giống như chín đầu từ địa ngục mà đến màu đen minh hà, gầm thét xông về bình thiên phương. Hắn lại muốn vừa ra tay liền hủy đi tòa này tại vô số kiếm tu trong lòng sớm đã giống như thánh địa tồn tại quảng trường. Yêu nghiệt, chớ có cản rỡ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng ẩn chứa hạo nhiên chính khí gầm thét từ hoàng cung chỗ sâu nổ vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mặc vàng sáng long bào, đầu đội bình ngày quán uy nghiêm thân ảnh, đã xuất hiện trên bầu trời bình thiên vương. Chính là đại chu quốc sư Lý Tuấn Phong. Hắn đối mặt cái kia chín đạo hủy thiên diệt địa hoàng tuyển tử khí, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, trong miệng khẽ nhả bốn chữ chân ngôn, nói ra, phát theo. Ông. Trong chốc lát, giữa thiên địa hạo nhiên chính khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó vô thượng ý chí triệu hoán, điên cuồng hướng hắn tụ đến. Tại trước người hắn, lại vô căn cứ ngưng tụ ra một mặt cao tới vạn trượng, toàn thân từ thuần túy nhất nho đạo chân ngôn tạo thành kim sắc thần bích. Vâng, vâng, vâng. Chín đạo hoàng tuyển tử khí nặng nề mà đánh vào kim sắc thần bích bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Nhưng mà cái kia nhìn như vô kiên bất tồi ma khí, càng không có cách nào dung chuyển thần bích mảy may, ngược lại bị trên đó ẩn chứa hạo nhiên chính khí một chút xíu điệu tăng dã, làm sạch. Một trang thuộc về khai thiên cảnh cường giả đỉnh cao kinh thiên đại chiến, như vậy ở kinh thành trống không ầm vang một phát. Chiến trường chính chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, xem như hoàng triều long mạch vị trí thái lăng, tự nhiên cũng thành ma đạo thế lực trọng điểm mục tiêu công kích. Liên tại hoàng tuyển yêu vương giáng lâm kinh thành đồng thời, mấy chục đạo tản ra âm lãnh tà dị khí tức ma ảnh, cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thái lăng bên ngoài. Cầm đầu là một tên mặc bại lộ huyết sắc cung trang, tư thái mê hồn an ủi mị, trên mặt lại bao trùm lấy một tầng ảm đạm hài cốt mặt nạ nữ tử. Nàng nhìn trước mắt tòa này bị trùng điệp cấm quân đại trận bảo vệ hoàng lăng, cái kia xương cốt dưới mặt nạ phát ra một tiếng tràn đầy oán độc cùng tham lam cười lạnh. Chính là bên trong hoàng tuyển các hung danh hiển hách huyền tướng cảnh trưởng lão Bạch Cốt phu nhân. Hừ, đại chu long mạch ta hoàng tuyển các mưu đồ mấy trăm năm, hôm nay rốt cục làm ơn đến tay. Nàng chậm rãi nâng lên một cái trắng tinh như ngọc, móng tay lại đen như mực đầu ngón tay, đối với sau lưng mười mấy tên ma tu truyền đạt băng lãnh chỉ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, phá vỡ trận này, chó gà không tha. Phải. Mười mấy tên ma tu cùng kêu lên đáp lời, lập tức hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, từ bốn phương tám hướng xông về Thái Lăng thủ hộ đại trận. Chương 127, ta tại ngoài trăm dặm, hôn nguyên một ngón tay. Chương 127, ta tại ngoài trăm dặm, hôn nguyên một ngón tay địch tập. Sớm đã trận địa sẵn sàng Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân, ngay lập tức liền phát hiện tung tích địch. Kết trận, ngăn địch. Thạch Hoàng quát to một tiếng, cùng Tuyển Cơ chân nhân đồng thời kết động pháp quyết. Bao phủ toàn bộ Thái Lăng thủ hộ đại trận nháy mắt hào quang tỏa sáng, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển trên đó, tạo thành một đạo không thể phá vỡ linh khí hộ thuẫn. Vâng. Vâng, vâng. Mười mấy tên ma tu công kích như mưa rơi vào hộ thuẫn bên trên, lại chỉ có thể kích thích từng cơn sóng gợn, căn bản là không có cách đem nó dung chuyển. Một đám phế vật. Bạch Cốt phu nhân thấy thế, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nàng không tại đứng ngoài quan sát, thân hình thoát một cái, như quỷ mị xuất hiện tại đại trận trước đó. Nàng đưa ra cái kia đen nhánh tay phải, năm ngón tay thành chảo, đối với cái kia linh quang óng ánh hộ thuẫn nhẹ nhàng xé ra. Xoẹt xẹt. Một tiếng rợn người xé rách tiếng vang lên. Cái kia đủ để ngăn chặn mười mấy tên dung thần cảnh, khấu môn cảnh ma tu điên cuồng công kích thủ hộ đại trận, lại như cùng yếu ớt vải vóc đồng dạng, bị nàng dễ như trở bàn tay địa xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Huyền tướng cảnh cường giả thực lực kinh khủng, hiện ra không bỏ sót. Không tốt. Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân sắc mặt kỳ biến. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đối phương lại sẽ phái ra một tôn huyền tướng cảnh cường giả đến tiến đánh Thái Lăng. Tuyển Cơ đạo hữu, ngươi chủ trì đại trận, ta đi ngăn lại nàng. Trong lúc nguy cấp, Thạch Hoàng không chút do dự, thân hình thoát một cái, liền chủ động nên đón tiếp lấy. Hắn biết, hôm nay nếu là không liều mạng, toàn bộ Thái Lăng liền cùng hắn bọn họ chính mình đều đem bạn kiếp bất phục. Một trang thực lực hoàn toàn không ngang nhau mãnh liệt chém giết, như vậy trên bầu trời Thái Lăng kéo ra màn che. Thái Lăng bên ngoài, chiến hỏa bay tán loạn, tiếng giết rung trời. Mà tại khoảng cách chiến trường chính ngoài trăm dặm một tòa vô danh trên đỉnh núi, Thẩm Phàm đứng chắp tay, ánh mắt yên tĩnh địa quan sát tất cả những thứ này. Thân thức của hắn đã sớm đem phạm vi ngàn dặm bao phủ, vô luận là kinh thành chiến trường chính kinh thiên đại chiến, vẫn là Thái Lăng phân chiến trường mãnh liệt chém giết, đều vô cùng rõ ràng địa phản chiếu tại trong đầu của hắn. Đối với Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân cổ chiến, hắn cũng không lập tức xuất thủ. Vừa đến, hắn thông qua nhìn rõ chi tức sớm đã xem thấu, cái kia Bạch Cốt phu nhân tuy là huyền tướng cảnh, nhưng căn cơ phủ phiếm, tựa hồ là dùng cái gì tà thuật cưỡng ép tăng lên cảnh giới, Thạch Hoàng hai người liên thủ kết trận, trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ. Thứ hai, hắn càng để ý là một phương hướng khác. Hắn ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào một chỗ nằm ở Thái Lăng đông nam phương hướng, cực kỳ ẩn nấp long mạch tiết điểm bên trên. Tại nơi đó, một tên mặc áo bào đen, khí tức so Bạch Cốt phu nhân còn muốn cường đại mấy lần ma đạo tu sĩ, chính lặng yên im lặng lấy ra từng mặt đen như mực trận kỳ dựa theo một loại nào đó ác độc đến cực điểm phương hướng, từng cái cắm vào bên trong lòng đất. Nhân vật: Từ Trường Khanh thân phận: Hoàng Tuyển các khách khanh trưởng lão cảnh giới, khai thiên cảnh tầng 2 công pháp, Cửu Luyện Hồn Kinh, thiên giai hạ phẩm, trạng thái: ngay tại bố trí Cửu Vũ Bẩn Rồng đại trận tính toán ô nhiễm đại chu long mạch khai thiên cảnh. Thẩm Phàm đôi mắt khẽ híp một cái. Tốt một cái Hoàng Tuyển các, tốt một cái Dương Đông Kích Tây. Trên mặt nổi phái ra một cái ngụy huyền tướng cảnh Bạch Cốt phu nhân cường công Thái Lăng chính diện, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vũ trộm, lại phái ra một tôn chân chính khai thiên cảnh ma quân, đến đi cái này phủ để chịu tân ác độc kế sách. Một khi để hắn Cửu U Bẩn Rồng đại trận bố trí xong, dẫn động Cửu U ma khí ô nhiễm long mạch, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, toàn bộ đại chu hoàng triều khí vận đều đem bị dao động, kinh thành hộ thành đại trận uy lực giảm nhiều, Lý Thuần Phong mấy người cũng đem nhận đến quốc vận phản vệ. Cứ kéo dài tình huống như thế, trận này chính ma đại chiến kết quả, chỉ sợ cũng muốn bị triệt để sửa. Ngược lại là đánh đến một tay tính toán thật hay. Thẩm Phàm khẽ miệng, khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Chỉ tiếc, các ngươi gặp ta. Hắn nhìn xem cái kia đang đắc ý vênh vang mà đánh xuống cuối cùng một cái trận kỳ, chuẩn bị thôi động đại trận từ Trường Khanh, đã không còn mảy may do dự. Hắn chậm rãi đưa ra một ngón tay, một cái trắng non thon dài, tựa như tốt nhất mỹ ngọc điêu khắc thành ngón tay. Hắn cũng không thôi động bất luận cái gì kiếm ý, cũng không sử dụng bất luận cái gì kinh thiên động địa thần thông, chỉ là đem cái kia gần đây mới từ Hồng Mông Hóa Long Quyết cùng Tiên Thiên Ất Mộc Quyết bên trong lĩnh ngộ ra, một tia hôn nguyên như một đạo vận, nhẹ nhàng hội tụ ở đầu ngón tay. Ông. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, phản phất nhận lấy đế vương hiệu lệnh, điên cuồng hướng lấy hắn một chỉ này tụ đến. Tại đầu ngón tay của hắn, một sợi nhìn như bé nhỏ không đáng kể, lại ẩn chứa đủ để xuyên thủng thương khung, chôn vùi vạn vật khí tức hủy diệt điểm sáng màu vàng nóng, lặng yên ngưng tụ. Cái này chính là hắn đem hai lớn tiên tiên thần công dung hội quán thông về sau, tự sáng tạo thức thứ nhất thần thông, tên là Hỗn Nguyên Chỉ. Đi. Thẩm Phàm trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hưu. Cái kia một điểm kim sắc chỉ mũi nhọn nháy mắt vạch phá bầu trời. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có mang theo bất luận cái gì khí thế kinh người, chỉ là giống như một đạo vượt qua thời gian cùng không gian kim sắc lưu quang, im hơi lặng tiếng bắn về phía ngoài trăm dặm chỗ kia long mạch tiết điểm. Ha 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 ha. Đại công cáo thành. Từ Trường Khanh nhìn trước mắt tòa này đã triệt để thành hình, bắt đầu chậm rãi dẫn động cửu u ma khí áp độc đại trận, phát ra đắc chí vừa lòng cười thoải mái. Hắn phảng phất đã thấy, lại chu long mạch bị ô nhiễm, kinh thành đại trận bị phá, chính đạo liên quân binh bại như núi đổ thê thảm cảnh tượng. Phần này bất thế chi công, đủ để cho hắn tại hoàng tuyển các địa vị lại lên một tầng nữa. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị triệt để thôi động đại trận, dẫn nổ cái này âm nhu kinh thiên máy mắt, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đủ để cho hắn thần hồn cũng vì đó đông kết nguy cơ chí mạng cảm giác, không có dấu hiệu nào càn quét hắn toàn thân. Đây là cái gì? Từ Trường Khanh nụ cười nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi trong phút chốc có rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim hình dáng. Tại tầm mắt của hắn phần cuối, một cái nho nhỏ điểm sáng màu vàng nóng, đang lấy một loại hoàn toàn vi phạm với không gian pháp tắc tốc độ kinh khủng cấp tốc phóng to. Không tốt. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí liền một cái phòng ngự suy nghĩ đều chưa từng dâng lên. Đạo kia kim sắc chỉ mũi nhọn, liền đã lặng yên mà tới. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có hủy thiên diệt địa oanh minh. Kim sắc chỉ mũi nhọn chỉ là nhẹ nhàng, điểm vào Từ Trường Khanh mi tâm. Sau đó, tất cả đều biến mất. Vô luận là vị kia đắc chí vừa lòng khai thiên cảnh ma quân Từ Trường Khanh, vẫn là tòa kia đủ để giao động quốc vận ác độc đại trận, hoặc là phương kia viên ngàn trượng bên trong tất cả núi đá có cây, đều tại cái kia chỉ một cái phía dưới, bị triệt để địa, im hơi lặng tiếng từ nơi này trên thế giới lao đi. Phản phất, bọn họ từ trước đến nay liền không có tồn tại qua đồng dạng. Chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy biên giới bóng loáng hình tròn như gương hố to, cùng với cái kia như cũ trên không trùng phiêu đã mấy sợi còn chưa tan hết cửu u ma khí. Chỉ một cái, cách trăm dặm, biểu sát khai thiên cảnh. Trên đỉnh núi, Thẩm Phàm chậm rãi thu ngón tay lại, thần sắc không có biến hóa chút nào. Phản phất chỉ là tiện tay, nghiền chết một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Chương 128, ước bạn có cây hóa kiếm hải, ngươi là người của ta. Chương 128, ước bạn có cây hóa kiếm hải, ngươi là người của ta. Thái Lăng Long mạch tiết điểm chỗ cái kia kinh thiên động địa chỉ một cái, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý tại cái này mảnh khói lửa ngập trời rộng lớn thổ địa bên trên, mỗi một hơi thở đều có cường giả vỡ lạc, mỗi một giây lát đều có sơn hà vỡ nát. Cùng kinh thành trên không cái kia đủ để dung chuyển cửu thiên khai thiên cảnh đại chiến so sánh, ngoài trăm dặm một lần ngắn ngủi linh khí chôn bụi, thực tế quá mức bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có ngay tại Thái Lăng trên không đau khổ chống đỡ Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân, cùng với cùng bọn hắn chiến đấu không nghỉ Bạch Cốt phu nhân, trong khoảnh khắc đó, không hẹn mà cùng cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đó là một loại cấp thấp sinh mệnh tại đối mặt cao dài tồn tại lúc, gần như bản năng, không cách nào ức chế hoảng hốt. Phản phất liền tại vừa rồi một sát na kia, có một vị vượt lên trên chúng sinh vô thượng thần minh, tại Cửu Thiên chi thượng, hờ hững ném xuống thoáng nhìn. Cố này cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhanh đến để bọn hắn đều cho rằng chỉ là ảo giác. Chỉ có Thẩm Phàm biết, đây không phải là ảo giác. Đó là hắn Hỗn Nguyên Chỉ bên trong ẩn chứa một tia tiên tiên tổ long chi uy, tại chôn vùi Từ Trường Khanh đồng thời, trong lúc vô tình tiết lộ ra khí tức. Vẹn vẹn một tia khí tức, liền đủ để cho huyền tướng cảnh cường giả sợ vỡ mật. Cái này chính là thần vực chi uy. Thẩm Phàm thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm Thái Lăng chiến cuộc. Có hắn trong bóng tối tọa trấn, chỉ cần không phải khai thiên cảnh trở lên cường giả đích thân tới, Thái Lăng liền vững như thành đồng. Thân thức của hắn giống như vô hình thủy triều, vượt qua kinh thành ồn ào náo động, lướt qua Thái Lăng khói lửa, cuối cùng rơi vào một chỗ khác hắn càng quan tâm hơn địa phương. Vong Ưu Cốc. Lúc này Vong Ưu Cốc sớm đã không còn ngày xưa yên tĩnh. Đã từng chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đảo nguyên sơn cốc, giờ phút này đã là ma khí ngập trời, tiêu diệt trấn dã. Đến hàng vạn mà tính ma đạo tu sĩ cùng yêu tộc sĩ tốt, giống như một cỗ dòng lũ đen ngòm, đang điên cuồng địa đánh thẳng vào bao phủ tại trên sơn cốc chống không một tòa to lớn phòng ngự trận pháp. Mà tại trận pháp trung tâm, một đạo mặc cung trang, phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp, đang tay cầm trận bản, sắc mặt ngưng trọng chủ trì đại trận vận chuyển. Chính là Đại Chu hoàng triều Tam công chúa, Chu Ngọc Giao. Thân là tiên tiên đạo thai nàng đối thiên địa linh khí cảm ứng cùng điều khiển vượt xa người bình thường, bày ra trận pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô tận. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng non hất lên nhẹ, trận bản hào quang tỏa sáng. Bao phủ sơn cốc phòng ngự đại trận nháy mắt biến ảo. Vô số từ linh khí ngưng tụ mà thành màu xanh dây leo vụt lên từ mặt đất, như cùng sống tới cự mãng đồng dạng, sắp thành bách thượng thiên yêu ma tu sĩ cuốn chặt lại, rào sát, thôn vệ. Nhưng mà, số lượng của địch nhân thực sự là quá nhiều. Một đợt bị rào sát, lập tức liền có càng nhiều, càng hung hãn yêu ma, hung hãn không sợ chết địa xông về phía trước, dùng bọn họ sắc bén kia nhanh bước, ác độc pháp thuật, điên cuồng địa công kích tới linh quang vòng bảo hộ. mỗi một lần va chạm đều để đại trận phát ra một trận kịch liệt run rẩy, cũng để cho Chu Ngọc Giao sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám. Trong cơ thể nàng pháp lực đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Công chúa điện hạ, chúng ta sắp không chịu được nữa. Một tên phụ trách thủ hộ tại bên người nàng hoàng thất cung phụng âm thanh lo lắng hô. Chu Ngọc Giao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không có trả lời. Nàng cặp kia ngày bình thường luôn là mang theo vài phần ngang ngược cùng ngạo khí mắt vượng, giờ phút này lại viết đầy kiên nghị cùng quyết tuyệt. Vong Ưu Cốc là Thẩm Tiên Tiên sinh thanh tu chi địa, càng là toàn bộ Đại Chu văn đạo niềm hy vọng. Nàng tuyệt không thể khiến cái này ô uế yêu ma bước vào nơi đây nửa bước. Lên. Nàng khẽ kêu một tiếng, đem trong cơ thể cuối cùng một tia pháp lực toàn bộ rót vào trận bàn bên trong. Ông. Đại trận kia sáng tăng gọn, uy lực lại lần nữa tăng lên. Mấy ngàn con vừa vặn xông đến trước trận yêu ma, nháy mắt liền bị cái kia cuồng bạo trận pháp lực lượng ép thành một mịn. Nhưng mà, cái này đã là nọ mạnh hết đà. Làm xong tất cả những thứ này, Chu Ngọc Giao thân thể đỗng nhiên nhoáng một cái, một ngụm máu tươi không nén được địa từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy. Nàng kiệt lực. Mà phương xa, đen nghịt yêu ma đại quân vẫn như cũ trông không đến phần cuối, giống như che khuất bầu trời mây đen, chính phát ra rung trời gào thét, chuẩn bị phát động một vòng cuối cùng tổng tiến công. Xong. Nhìn xem cái kia giống như ngày tận thế tới khủng bố cảnh tượng, tất cả thủ hộ trong cốc trong mắt tu sĩ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chu Ngọc Giao càng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một vẻ thê mỹ cười khổ. Thẩm Tiên tiên sinh, Ngọc Giao, tận lực. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy ngươi. Nếu có kiếp sau, hy vọng có thể. Nhưng mà, liền tại nàng lòng sinh tử trí, chuẩn bị cùng đại trận cùng nhau ngọc đá cùng vỡ tối hậu quan đầu, một cái bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc, lại không có dấu hiệu nào tại sơn cốc chỗ sâu nhất vang lên, phảng phất chỉ là tại phàn nàn nhà bên hài đồng ầm ĩ thực sự là. Ở Mỹ A. Thanh âm này không lớn, lại vô cùng rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người, vô luận là trong cốc tu sĩ chính đạo, vẫn là ngoài cốc cái kia mấy chục bạn gào thét yêu ma đại quân. Trong chốc lát, toàn bộ ồn ào chiến trường hỗn loạn lại quỷ dị lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả yêu ma động tác đều tại thời khắc này đọc lại. Bọn họ đó là máu mà điên cuồng đôi mắt bên trong, không hẹn mà cùng nổi lên một tia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, nguyên thủy nhất hoàng hốt cùng mê man. Phản phất có một cỗ vô hình bàn tay lớn, giữ lại bọn họ vận mệnh biết hầu. Chu Ngọc Giao đông nhiên mở hai mắt ra, một mặt khó có thể tin nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, tòa kia bị liệt là cấm địa, liền nàng đều không có quyền bước vào nhà tranh. Là hắn xuất thủ. Liền tại nàng tâm thần kịch chấn thời khắc, dị biến tái sinh. Cắt. Sàn sạt. Một trận nhẹ nhàng, giống như mưa xuân nhuận vật tâm thanh, từ sơn cốc mỗi một tấc đất băng lên. Ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một màn đủ để phá vỡ bọn họ cả đời nhận biết thần tích phát sinh. Chỉ thấy toàn bộ Vong Ưu Cốc bên trong, vô luận là cái kia bình thường nhất cỏ xanh, vẫn là cái kia tầm thường nhất hoa dại, hoặc là cái kia cứng rắn nhất khe nham thạch khe hở bên trong chui ra không biết tên dây leo. Tại thời khắc này, lại toàn bộ đều tách ra bóng ánh chói mắt màu xanh ánh sáng. Mỗi một mảnh cây cỏ đều hóa thành một thanh sắc bén vô song tuyệt thế phi kiếm. Mỗi một cái dây leo đều hóa thành một đầu phun ra nuốt vào lấy khí tức tử vong xanh ngắt kiếm long. Toàn bộ sân cốc, tại trong khoảnh khắc, lại hóa thành một mảnh từ ước vạn trôi cỏ cây kiếm tạo thành. Hải dương màu xanh lục. Thần thông. Xâm la vạn tượng. Cái thanh âm bình tĩnh kia vang lên lần nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí hải dương ầm vang một phát. Hiu 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 bù bù. Ước vạn đạo kiếm khí màu xanh lục, giống như vỡ đê dòng lũ, giống như chảy ngược tinh hà, lấy một loại không thể ngăn cản hủy diệt chi thế, hướng về ngoài cốc cái kia đen nghịt yêu ma đại quân càn quét mà đi. Không có kêu thảm, không có kêu rên. Bởi vì tất cả đều phát sinh quá nhanh. Những cái kia phía trước một khắc còn hung thần ác sát, không ai bị nổi yêu ma, vô luận là cấp thấp nhất yêu binh, vẫn là thực lực kia có thể so với khấu môn cảnh mà tướng, tại cái này mảnh kiếm khí màu xanh lục hải dương trước mặt, đều yếu ớt giống như giấy. Kiếm khí những nơi đi qua, tồi khô là hủ, không có một mảng cỏ. Chương 129, quốc sư mời chào. Không đi, ta chỉ muốn nơi đó chủ chương 129, quốc sư mời chào. Không đi, ta chỉ muốn nơi đó chủ bẹn bẹn một cái hô hấp. Đúng vậy, bẹn bẹn thời gian một hơi thở. Cái kia phô thiên cái địa, số lượng nhiều đạt mấy chục vạn yêu ma đại quân, liền bị mảnh này hải dương màu xanh lục triệt để thôn phệ, chìm ngập, rào sát, làm sạch. Một tên cũng không để lại. Làm kiếm khí tản đi, ánh sáng xanh lục tiêu thu lại. Vong Ưu Cốc bên ngoài đã là trống rỗng, chỉ còn lại cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cùng với không khí bên trong còn chưa tan hết nồng đậm huyết tinh chi khí. Im lặng nói vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một màn cũng không phải là ảo giác. Một chiêu, trống rỗng mấy chục vạn yêu ma. Đây là cỡ nào thông thiên triệt địa thần tiên thủ đoạn? Chu Ngọc Giao ngơ ngác đứng tại chỗ, mở ra miệng nhỏ. Cặp kia đủ để điên đảo chúng sinh mắt vượng bên trong, chỉ còn lại vô tận rung động cùng trống không. Nàng muốn cho là, chính mình thân là tiên tiên đạo thai lại phải phụ hoàng dốc sức bồi dưỡng, tại cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất. Có thể cho tới hôm nay, mãi đến chính mắt thấy cái này giống như thần phạt một màn, nàng mới rốt cục minh bạch, tại chính thức cường giả trước mặt, chính mình điểm này bé nhỏ đạo hạnh, là bực nào buồn cười, cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Nàng nhìn xem tòa kia vẫn bình tĩnh nhà tranh, trong lòng cô kia đối Thẩm Tiên Tiên sinh sùng bái cùng kính sợ, tại thời khắc này đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nguyên lai, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Nguyên lai, hắn vẫn luôn ẩn cư ở đây, yên lặng thủ hộ lấy tất cả những thứ này sao? Mà liền tại Chu Ngọc Giao tâm thần quấy động, khó tự kiềm chế thời điểm, một đạo giản mua mà tràn đầy uy nghiêm thân ảnh, chậm rãi từ cái kia mảnh bị kiếm khí cày qua đại địa phía dưới đi ra. Hắn mặc vải thô áo gai, râu tóc bạc trắng, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt khe rãnh, nhìn qua tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn lão đông. Nhưng hắn khí tức lại uyên thâm tựa như biển, mênh mông như tinh không. Bất ngờ đã là khai tiên cảnh giới, chính là vị kia một mực tại trong cốc ngụy trang thành thợ tỉa hoa tiền nhiệm đế sư Lý Thuần Phong. Hắn cảm thụ được không khí bên trong cái kia còn chưa hoàn toàn tản đi tinh thuần tiên thiên đất một kiếm khí, lại liếc mắt nhìn nhà tranh phương hướng, cặp kia đôi mắt giản mua vận đục bên trong lóe lên một tia phức tạp khó hiểu tia sáng, có rung động, có hiểu rõ, càng nhiều thì là một loại kỳ thủ rốt cuộc tìm được đối thủ thưởng thức cùng hưng phấn. Hắn không để ý đến một bên sớm đã kinh ngạc đến ngây người Chu Ngọc Giao, mà là đi thẳng tới tòa kia nhìn như bình thường nhà tranh phía trước, đối với cái kia đóng chặt cổng tre cao giọng nói ra: "Lão phu Lý Thuần Phong, thấy được lực lượng của ngươi." Thanh âm của hắn không lớn, lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng uy nghiêm. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cổng tre, nói từng chữ từng câu: "Kể từ hôm nay, ngươi là người của ta. Theo ta cùng nhau, đi ổn định trận này loạn thế đi." Hắn giống như một đạo kinh lôi, tại yên tĩnh trong sơn cốc nổ vang, để mới vừa từ trong rung động lấy lại tinh thần Chu Ngọc Giao lại lần nữa lâm vào ngốc trệ. Tiên nhiệm đế sư Lý Thuần Phong, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều ở nơi này, mà còn hắn lại muốn mời chào vị kia thần bí khó lường Thẩm Tiên tiên sinh. Nhưng mà đối mặt vị này đã từng quyền nghiêng triều chính, bây giờ vương giả trở về tiền nhiệm quốc sư cái kia bá đạo không gì sánh được mời nhà tranh bên trong, lại chỉ chuyển tới một cái mang theo vài phần lười biếng cùng bất đắc dĩ trả lời: "Không đi, ta chỉ muốn làm cái địa chủ, làm ta chỉ muốn làm cái địa chủ cái này sau cái chữ." Từ gian kia nho nhỏ nhà tranh bên trong vân đạm phong khinh bay ra lúc, toàn bộ vong ưu cốc lại lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chu Ngọc Giao tấm kia vốn là bởi vì rung động mà trắng bệch khuôn mặt nhỏ, giờ phút này càng là viết đầy khó có thể tin. Nàng nghe được cái gì? Tự tuyệt. Vị kia thần bí khó lường, một chiêu chống giống mấy chục vạn yêu ma Thẩm Tiên tiên sinh, vậy mà cự tuyệt tiền nhiệm quốc sư Lý Thuần Phong mời chào, mà còn là lấy như vậy giản dị tự nhiên, thậm chí có thể nói là ly kinh bạn đạo lý do, làm cái địa chủ. Cái này, đây là cỡ nào siêu phàm thoát tục náo mạch kín? Dù là Chu Ngọc Giao tự xưng là kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng cảm giác chính mình nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Mà đứng tại nhà tranh phía trước Lý Thuần Phong, khi nghe đến câu trả lời này lúc cũng là rõ ràng sững sờ. Cái kia trương che kín nếp nhăn, không hề bận tâm mặt già bên trên, lại hiếm thấy nổi lên một tia kinh ngạc. Hắn suy nghĩ qua vô số loại có thể. Đối phương có thể sẽ vui vẻ đáp ứng, cùng hắn đồng lưu đại nghiệp. Có thể sẽ ra vẻ thận trọng, cùng hắn có kẻ mặc cả, yêu cầu càng nhiều chỗ tốt. Thậm chí khả năng sẽ bởi vì lý niệm không hợp, cùng hắn trở mặt tại chỗ, đại chiến một trận. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, chính mình chờ đến, sẽ là dạng này một cái để hắn không biết nên khóc hay cười đáp án. Ha ha. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lý Thuần Phong đột nhiên thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười kia lúc đầu còn rất trầm thấp, nhưng rất nhanh liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng to, cuối cùng hóa thành một trận vang vọng sơn cốc điên cuồng cười to. Ha 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 ha. Tốt. Tốt một cái chỉ muốn làm cái địa chủ. Tốt một cái không tranh quyền thế, tốt một cái tiên tôn chi phong. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, phản phất nghe được thế gian này nhất có thú vị trò cười. Cười rất lâu, hắn mới chậm rãi ngưng cười âm thanh, cặp kia đôi mắt giản mua vẫn đục trùng phi nhưng không có chút nào tức giận, ngược lại tràn đầy càng thêm nồng đậm thưởng thức cùng tán thưởng. Người rất tốt. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua cái kia đóng chặt cổng tre, trong giọng nói mang theo một tia chỉ có đồng loại mới có thể nghe hiểu nghiền ngẫm. So lão phu tưởng tượng, còn muốn thú vị nhiều lắm. Hắn không có lại tiếp tục cưỡng cầu, cũng không có lại nhiều lời một câu nói nhảm. Hắn biết, đối với bực này sớm đã khám phá hồng trần, đạo tâm kiên cố chân chính cao nhân mà nói bất kỳ cái gì trong lời nói bức bách cùng lợi dụ đều chỉ là phí công. Muốn để hắn chân chính rời núi chỉ có các loại chờ một thời cơ. Một cái để cái kia phần không tranh quyền thế đạo tâm, cũng không còn cách nào an ổn đi xuống thời cơ. Lý Thuần Phong xoay người, không tiếp tục để ý vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn Chu Ngọc Giao, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kinh thành phương hướng sông lên trời. Hắn muốn đi bình định lập lại trật tự, hắn muốn đi cầm về vốn nên thuộc về hắn tất cả. Lý Thuần Phong rời đi, cũng không cho Thẩm Phàm Tâm Hồ mang đến mảy may gợn sóng. Hắn vẫn như cũ an tọa cỏ tranh nhà cỏ bên trong, thần thức đảo qua ngoài cốc cái kia mảnh bị phá hủy tam giai linh thảo tử vân hoa, trong lòng cô kia nhàn nhạt tức giận mới rốt cục tiêu tán một chút. Mấy chục vạn yêu ma tính mệnh, miễn cưỡng xem như là bù đắp được hắn những bảo bối này dược thảo tổn thất. Hắn chậm rãi đứng dậy, đẩy ra cổng tre, đi tới lối vào thung lũng. Chu Ngọc Giao nhìn thấy hắn đi ra, cái kia thân thể mềm mại run lên bần bật, vô ý thức liền muốn không mình hành lễ. Nhưng mà nàng lại nhìn thấy Thẩm Phàm đối với nàng khẽ lắc đầu. Lập tức hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thái Lăng phương hướng, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa nhíu một cái. Muốn tới sao? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Chu Ngọc Giao sững sờ, còn chưa hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, liền đột nhiên cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, khó nói lên lời to lớn hoảng hốt, không có dấu hiệu nào bao phủ toàn thân của nàng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, theo Thẩm Phàm ánh mắt hướng chân trời nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cặp kia vốn là bởi vì rung động mà trừng lớn mắt vượng, nháy mắt bị một mảnh cực hạn hắc ám triệt để chiếm cứ. Chương 130, ngươi công pháp này cũng xứng gọi hạo nhiên chính khí. Chương 130, ngươi công pháp này cũng xứng gọi hạo nhiên chính khí. Ngày đen, không phải hoàng hôn tiến đến, cũng không phải mây đen tế nhật, mà là một loại thuần túy, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng cùng hy vọng. Hắc ám, một mảnh to lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bóng tối, đang phía chân trời xa xôi dày, lấy một loại che khuất bầu trời khủng bố tư thái, hướng về Thái Lăng phương hướng cấp tốc lan tràn mà đến. Ở mảnh này bóng tối phía dưới, thiên địa thất sắc, vạn vật yên lặng. Phản phất có một đầu đến từ thái cổ hồng hoang diệt thế cự thú, chính mở ra nó cái kia đủ để thôn vệ thiên địa miệng lớn, muốn đem phương thế giới này tính cả trong đó tất cả sinh linh đều triệt để nuốt vào trong bụng. Cái kia, đó là cái gì? Chu Ngọc Giao âm thanh bởi vì sợ hãi cực độ mà thay đổi đến bén nhọn mà run rẩy. Trong cơ thể nàng tiên tiên đạo thai đang điên cuồng báo động trước. Nàng cái kia sớm đã đạt đến khấu môn cảnh đỉnh phong tu vi, tại cỗ kia khủng bố uy áp phía dưới, lại bị áp chế đến nỗi ngay cả một tia pháp lực đều không thể nhấc lên. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia mảnh hắc ám càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Mãi đến, nàng cuối cùng thấy rõ cái kia mảnh bóng tối chân diện mục. Cái kia, đúng là một con chim. Một cái dương cánh chừng ngàn trượng, toàn thân đen như mực, quanh thân thiêu đốt hừng hực ma diễm. Tuyệt thế hung điểu. Nó mỗi một lần vỗ cánh, đều sẽ tại trên bầu trời nhấc lên đủ để xé rách sông núi khủng bố cương phong. Nó cặp kia giống như hai vòng huyết sắc tàn nguyệt đôi mắt bên trong, tràn đầy bạo ngược, tham lam cùng vô tận đói bụng. Nó chỉ là tồn tại ở nơi đó, liền để cả phiến thiên địa cũng vì đó gào thét. 6. Lục giai ma vật. Thôn Thiên Tước. Chu Ngọc Giao phát ra một tiếng tràn đầy tuyệt vọng kinh hô. Nàng cuối cùng nhận ra đầu này tại hoàng thất nhất bí mật yêu ma đồ lục bên trong, bị liệt là diệt quốc cấp 2 nạn thái cổ hung cầm. Trong truyền thuyết, thành niên thôn thiên tước, một cái liền có thể thôn vệ một cái ngọn núi, nhất niệm liền có thể dẫn động vạn dặm ma vân. Chiến lực mạnh, đủ để cùng khai thiên cảnh đứng đầu đại năng chống lại. Nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Liên tại Chu Ngọc Giao tâm thần thất thủ, rơi vào vô tận tuyệt vọng thời khắc, nàng đột nhiên cảm giác được, một cái ấm áp mà có lực bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng. Một cỗ bình tĩnh mà an lành khí tức nháy mắt tràn vào nàng trong cơ thể, đem cỗ kia đủ để cho nàng hít thở không thông khủng bố uy áp toàn bộ xua tan. Nàng đột nhiên quay đầu, thấy được Thẩm Phàm tấm kia vẫn bình tĩnh khuôn mặt như nước. "Đừng sợ." Hắn nhìn xem nàng, nhẹ nói, "Có ta ở đây, nó không qua được." Cùng lúc đó, Thái Lăng làm thôn tiên tức cái kia che khuất bầu trời thân ảnh xuất hiện ở chân trời giây lúc, cả tòa hoàng lăng đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch khủng hoảng. Tất cả đang cùng ma tu chém giết cấm quân tướng sĩ đều tại thời khắc này dừng tay lại bên trong động tác, ngửa đầu, một mặt ngây ngốc nhìn xem cái kia giống như ngày tận thế tới khủng bố cảnh tượng. "Ngày, trời ạ, cái kia, đó là cái gì quái vật? Xong, chúng ta chết chắc." Tâm tình tuyệt vọng như ôn dịch trong đám người lan tràn. Liền đang cùng Bạch Cốt phu nhân kịch chiến Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân, cũng tại nhìn thấy đầu kia tuyệt thế hung cầm mấy mắt, sắc mặt thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh. Thôn tiên tước, Hoàng Tuyển các càng đem vực này hung vật đều thả ra. Thạch Hoàng phát ra một tiếng tràn đầy kinh hãi gầm thét. Hai người bọn họ liên thủ, đối phó một cái ngụy huyền tướng cảnh Bạch Cốt phu nhân còn cảm thấy cố hết sức, bây giờ lại tới một đầu chiến lực có thể so với khai thiên cảnh lục giai ma vật. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này căn bản là một tràng tình thế chắc chắn phải chết. Ha ha ha. Thạch Hoàng, Tuyển Cơ, tử kỳ của các ngươi đến. Bạch Cốt phu nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy viện quân đến, nàng phát ra một trận đắc ý mà càn rỡ cười to, thế công thay đổi đến càng thêm mãnh liệt. Nàng chỉ cần ngăn chặn hai cái này lão gia hỏa một lát chờ đến thôn tiên tức giáng lâm, liền có thể đem chọn tòa Thái Lăng, tính cả hai người này ở bên trong, đều triệt để san thành bình địa. Tuyển Cơ đạo hữu, kết bất động minh quân trận. Từ thủ. Trong lúc nguy cấp, Thạch Hoàng quát to một tiếng, đã không còn mảy may giữ lại. Hắn cùng Tuyển Cơ chân nhân đồng thời cắn chót lưỡi, phun ra một cái bản mệnh tinh huyết, hai tay lấy một loại quy tích huyền ảo điên cuồng vũ động. Ông, một tòa to lớn, toàn thân từ kim sắc Phật quang tạo thành kim cương pháp tướng vụt lên từ mặt đất, đem toàn bộ Thái Lăng khu vực hạch tâm đều vững vàng thủ hộ ở trong đó. Cái này bất động minh vương trận chính là hai người bọn họ áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt kỹ, uy lực vô tận, phòng ngự kinh người. Nhưng mà, tại cái kia dương cánh ngàn trượng thôn thiên tức trước mặt, tôn này nhìn như vô cùng uy nghiêm kim cương pháp tướng, lại có vẻ là như vậy nhỏ bé, như vậy bất lực. Lệ, một tiếng đủ để đâm thủng bầu trời bén nhọn lệ vang lên triệt thiên địa. Thôn thiên tức cái kia khổng lồ không gì sánh được thân thể đã giáng lâm trên bầu trời Thái Lăng. Nó thấp kém biên kia như núi lớn to lớn đầu, một đôi tròng mắt màu đỏ ngỏm hờ hững quan sát phía dưới cái kia giống như con kiến hôi đám người, cùng với tòa kia tản ra yêu ớt kim quang bất động minh vương trận. Trong mắt của nó hiện lên một tia khinh thường cùng tham lam. Lập tức, nó đột nhiên mở ra cái kia đủ để thôn vệ nhật nguyệt. Miệng lớn, một cỗ cường đại đến đủ để vặn bẹo không gian khủng bố hấp lực nháy mắt bộc phát. Toàn bộ thiên địa đều tại cái này cỗ hấp lực phía dưới run rẩy kịch liệt. Vô số núi đá, cây cối, tính cả những cái kia sớm đã dọa đến sợ vỡ mật cấm quân tướng sĩ cùng ma đạo tu sĩ, đều không bị khống chế bị hút cách mặt đất, hướng về kia trương thâm viên miệng lớn bay đi. Liên tòa kia kiên cố không gì sánh được bất động minh vương trận cũng tại cái kia kinh khủng hấp lực phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, kim sắc quang mang sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ vụn. Mệnh ta thôi rồi. Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân trong mắt đồng thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, liền tại cái này tất cả mọi người cho rằng ngày tận thế tới tối hậu con đầu, tại cái kia bị vô số người coi nhẹ, Thái Lăng chỗ sâu nhất một tòa vô danh trên đỉnh núi, một cái thân mặc thanh sam thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thẩm Phàm nhìn lên bầu trời bên trong cái kia không ai bị nổi tuyệt thế hung cầm, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là dùng cái kia chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh, bình tĩnh phân tích. Thôn Thiên Tước, lục giai thượng vị ma vật, thái cổ hung cầm dị chủng. Thiên phú thần thông, thôn thiên phệ địa, có thể nuốt phệ bản vật, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhược điểm, thần hồn không mạnh, lại cánh trái cái thứ ba lông vũ phía dưới, chính là yêu đan mệnh môn vị trí. Ừm. Phân tích xong xuôi, hắn nhẹ gật đầu, phản phất chỉ là tại phê bình một đạo sắp nhập khẩu thức ăn. Như vậy, có thể xuất thủ. Vong Ưu Cốc cái kia chỉ một cái, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm Thẩm Phàm cặp kia không hề bận tâm đôi mắt lại lần nữa tập trung tại Thái Lăng chiến trường lúc, phương thiên địa này vận mệnh liền đã lặng yên chú định. Hắn cũng không lập tức đi để ý tới đầu kia trên bầu trời Thái Lăng tàn phá bừa bãi, dẫn tới chúng sinh tuyệt vọng thôn thiên tước. Trong mắt hắn, đầu kia nhìn như bị thiên diệt địa lục giai ma vật, bất quá là một đầu hình thể hơi lớn, gọi tiếng hơi vang lên ra cầm mà thôi, tùy thời có thể giết. Chương 131, nghe vua nói một buổi, quốc sư ca tụng chương 131, nghe vua nói một buổi, quốc sư ca tụng chân chính để hắn cảm thấy một kia uy hiếp, là cái kia giống như rắn độc tiềm phục tại chỗ tối, tính toán từ căn cơ bên trên dao động đại chu quốc chuyển khai thiên cảnh ma quân. Từ Trường Khanh, Thái Lăng phía đông nam, Long Mạch tiết điểm. Từ Trường Khanh đứng chắc tay, trên mặt tràn đầy một loại đại công cáo thành, khống chế tất cả đắc ý cùng tự phụ. Hắn cảm thụ được dưới chân tòa kia đã thành hình cửu u ô long đại trận chính liên tục không ngừng địa hấp thu sâu trong lòng đất cửu u ma khí, cùng phương thiên địa này long mạch khí vận phát sinh kịch liệt va chạm cùng ăn mòn, khóe miệng tiếu ý càng thêm nồng đậm. Thân là hoàng tuyển cắt trọng kim thuê khách khanh trưởng lão, một vị hàng thật giá thật khai thiên cảnh tầng 2 cường giả, hắn có đầy đủ vốn để kiêu ngạo. Khai thiên cảnh giới đã là cái này phàm tục thế giới bên trong đúng nghĩa lục địa thần tiên. Nhất niệm có thể mở tiểu độc tiên, nhất pháp định càn khôn chi vận chuyển. Phóng nhãn toàn bộ đại chu hoàng triều, có thể đạt tới như thế cảnh giới người cũng bất quá giải rác mấy người, đều là tọa trấn một phương, tùy tiện không xuất thế lao tổ cấp nhân vật. Mà hắn, Từ Trường Khanh, chính là một trong số đó. Lần này, các chủ đích thân hứa xuống hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể thành công ô nhiễm đại chu long mạch, giao động quốc vận, liền giúp hắn đột phá tới khai thiên cảnh trung kỳ, đồng thời ban cho hắn một sợi trong truyền thuyết hoàng tuyển bản nguyên. Bực này dụ hoặc, hắn căn bản là không có cách tự tuyệt. Hừ, đại chu hoàng triều, ngàn năm quốc vận, hôm nay liền muốn bị mất tại bản tọa trong tay. Hắn nhìn xem kinh thành phương hướng cái kia trùng tiên chiến hỏa, cùng với Thái Lăng trên không cái kia che khuất bầu trời thôn tiên tức ma ảnh, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Tất cả đều tại trong kế hoạch. Bạch Cốt phu nhân cùng thôn tiên tức ở chính diện hấp dẫn chú ý của mọi người, mà hắn thì giống như chí mạng nhất giang độc, lặng yên đâm vào trái tim của địch nhân. Chờ đại trận triệt để dẫn nổ, long mạch bị bẩn, quốc vận bị hao tổn, đến lúc đó kinh thành đại trận uy lực giảm mạnh, Lý Thuần Phong, Chu Viên Hằng ngũ nhận đến quốc vận phản vệ, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, trận này chính ma đại chiến thắng lợi đem không có chút hồi hộp nào. Lên. Từ Trường Khanh không do dự nữa, hai tay đột nhiên kết động một cái phức tạp đến cực điểm pháp quyết, chuẩn bị triệt để dẫn nổ tòa này ác độc đại trận. Hắn phảng phất đã thấy, cái kia không sạch sẽ cửu u ma khí hóa thành dữ tợn hắc sắc ma rồng, phóng lên tận trời, đem cái kia tượng trưng cho đại chu quốc chuyển kim sắc khí vận kim long cuốn chặt lại, điên cuồng cắn xé hùng vĩ cảnh tượng. Hắn phảng phất đã nghe đến, chính mình bởi vì cái này bất thế chi công mà nhận đến các chủ ngợi khen, uy trấn ma đạo ca ngợi thanh âm. Nhưng mà, liền tại cách khác quyết sắp hoàn thành, cái kia đắc chí vừa lòng nụ cười trèo đến đỉnh điểm nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu nhất cực hạn hoảng hốt, giống như cửu u phía dưới băng lãnh nhất hàn lưu, không có dấu hiệu nào càn quét hắn toàn thân. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bị tuyệt đối nghiền ép lúc, sinh ra nguyên thủy nhất run rẩy. Phản phất một cái ngay tại diếu võ dương ai sâu kiến, đột nhiên bị một tôn hở hững quan sát chúng sinh thần minh dùng ánh mắt khóa chặt. Cái gì? Từ Trường Khanh trong lòng mừng như điên cùng đắc ý, trong phút chốc bị vô tận kinh hãi cùng hoảng hốt thay thế. Nụ cười của hắn cứng ngắc ở trên mặt, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Thân là khai thiên cảnh cường giả, hắn đối nguy cơ cảm giác sớm đã đạt đến hóa cảnh. Hắn có thể 100% đích xác định, liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó, có một cỗ đủ để đem hắn triệt để xóa bỏ nguy cơ chí mạng giáng lâm. Làm sao có thể? Nơi đây như vậy ẩn nấp, lại có thôn tiên tức ở chính diện hấp dẫn hỏa lực, làm sao lại có cường giả phát hiện chính mình? Cho dù là bị phát hiện, đại chu hoàng triều bên trong, lại có ai có thể cho chính mình mang đến như vậy uy hiếp chí mạng? Là cái kia vừa vặn khôi phục thực lực Lý Thuần Phong, vẫn là cái kia sớm đã bế tử quan thái thượng hoàng Chu Huyền? Không, không đúng. Cố khí tức này, so với bọn họ, so với mình biết được bất luận một vị nào khai thiên cảnh cường giả, đều muốn khủng bố, đều muốn cổ lão, đều muốn cao xa. Đó là một loại phản phất không thuộc về thế này, áp đảo thiên địa pháp tắc bên trên. Thần bực chi uy, một cái hoang đường đến để chính hắn đều muốn bật cười suy nghĩ, không thể ức chế địa từ tâm ngọn nguồn phát ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia bởi vì hoảng hốt mà co lại nhanh chóng con ngươi điên cuồng địa quét mắt bốn phía bầu trời, tính toán tìm ra cái kia nguy cơ nơi phát ra. Nhưng mà, bầu trời vẫn như cũ u ám, trừ nơi xa cái kia to lớn thôn tiên tức ma ảnh, không có vật gì khác nữa. Chẳng lẽ là ảo giác, là chính mình tâm ma quay phá? Liên tại ý nghĩ này vừa bận dâng lên mấy mắt, tầm mắt của hắn phần cuối xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng màu vàng nóng. Ánh sáng kia điểm lúc đầu còn rất xa xôi, giống như một viên ảm đạm ngôi sao, nhưng chỉ vẹn vẹn một sát na, nó liền đã vượt qua trăm dặm không gian khoảng cách, đi tới trước mắt của hắn. Nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến hoàn toàn vi phạm với hắn đối không gian cùng tốc độ tất cả nhận biết. Thẳng đến lúc này, Từ Trường Khanh mới rốt cục thấy rõ, vậy căn bản không phải cái gì điểm sáng, đó là một đạo cô động đến cực hạn, tản ra khí tức hủy diệt, kim sắc chỉ mũi nhọn. Không tốt. Trong lòng Từ Trường Khanh cái kia tên là hoảng hốt dây cùng, tại thời khắc này triệt để căng đứt. Trong cơ thể hắn khai thiên cảnh pháp lực, tại cầu sinh bản năng điều khiển, điên cuồng địa gào thét, vận chuyển, tính toán tại trước người hắn bày ra một tầng lại một tầng phòng ngự. Hắn thậm chí muốn xé rách không gian, thuấn di thoát đi. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Tại đạo kia nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa một phương thế giới pháp tắc sinh diệt kim sắc chỉ mũi nhọn trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khai thiên cảnh tu vi, cái kia đủ để mở một phương tiểu động thiên thực lực cường đại, đều lộ ra là như vậy yếu ớt, như vậy. Buồn cười. Không gian bị giam cầm, pháp lực bị trấn áp. Hắn chỉ có thể trợn mắt, tuyệt vọng nhìn xem đạo kia kim sắc tử vòng chi quang im hơi lặng tiếng điểm vào mi tâm của hắn. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Làm đạo kia kim sắc chỉ mũi nhọn chạm đến hắn mi tâm một khắc này, Từ Trường Khanh cặp kia tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu đôi mắt nháy mắt liền mất đi tất cả thần thái. Ngay sau đó, cái kia đủ để ngạnh kháng thiên giai pháp bảo đánh kích cường đại ma thần, liền cùng hắn cái kia khổ tu ngàn năm khai thiên cảnh thần hồn, đều giống như bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết đồng dạng, bắt đầu từng khúc tan rã, hóa thành nguyên thủy nhất hạt căn bản, hướng hư vô, chôn bụi, triệt triệt để từ pháp tắc phương diện bên trên, chôn bụi. Không chỉ là hắn, liền dưới chân hắn tòa kia sắp dẫn nổ, đủ để giao động quốc vận cửu lũ ô long đại trận cùng với phương kia viên ngàn trượng bên trong tất cả núi đá cỏ cây, đều tại đạo kia kim sắt chỉ mũi nhọn ẩn chứa lực lượng kinh khủng phía dưới, bị cùng nhau lao đi. Phản phất có một cái vô hình thần chi cự thủ, dùng cục tẩy, đem phiến khu vực này tất cả, đều từ tấm này tên là thế giới trên bức họa triệt để tẩy. Chỉ để lại một cái đường kính ngàn trượng, sâu không thấy đáy biên giới bóng loáng hình tròn như gương hố to, hướng thế nhân tỏ rõ lấy, nơi này đã từng phát sinh qua kinh khủng bực nào sự tình. Ngoài mấy trăm dặm, một chỗ ẩn nấp trong sân cốc, một tên phụ trách giám thị chiến cuộc, tùy thời chuẩn bị hướng các chủ hồi báo tin chiến thắng hoàng tuyển các chính thám, chính một mặt hưng phấn địa thông qua một mặt đặc chế huyền quang thủy kính quan sát Từ Trường Khanh trưởng lão sắp dẫn nổ đại trận anh tư. Hán phảng phất đã thấy chính mình bởi vì truyền lại cái này trực tiếp tin chiến thắng mà thu được các chủ thưởng thức, bình bộ thanh vân tốt đẹp tương lai. Chương 132, siêu hồn tìm kiếm chân tung, càng lớn nguy cơ. Chương 132, siêu hồn tìm kiếm chân tung, càng lớn nguy cơ. Nhưng mà, một giây sau, thủy kính bên trong hình ảnh lại làm cho nụ cười trên mặt hắn triệt để ngưng kết. Hắn thấy được đạo kia từ thiên ngoại mà đến, giống như thần phạt kim sắt chỉ mũi nhọn. Hắn thấy được Từ Trường Khanh trưởng lão cái kia từ đắc chí vừa lòng, đến kinh hãi muốn tuyệt, lại đến triệt để hư vô, vẹn vẹn một nháy mắt biểu tình biến hóa. Hắn thấy được khu vực kia tất cả đều tại cái kia một đạo chỉ mũi nhọn phía dưới, bị im hơi lặng tiếng triệt để lao đi. Từ ngực, hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chết, chết rồi. Uy trấn ma đạo, thực lực đã tới khai thiên cảnh Từ Trường Khanh trưởng lão. Cứ như vậy, chết rồi. Bị một đạo không biết từ đâu mà đến chỉ mũi nhọn, chỉ một cái. Miêu sát. Cái này sao có thể? Thám tử kia hai chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt huyết sắc mất hết, thân thể run rẩy như run rẩy. Hắn không phải là chưa từng thấy qua cường giả, nhưng kinh khủng như vậy, quỷ dị như vậy, không nói đạo lý kiểu chết, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái kia tuyệt không phải khai thiên cảnh có thể có lực lượng. Đó là thần vực, là trong truyền thuyết, sớm đã tuyệt tích nơi này phương thế giới. Thần vực đại năng xuất thủ. Một cái để linh hồn hắn cũng vì đó run sợ suy nghĩ, điên cuồng địa chiếm cứ trong đầu của hắn. Trốn, nhất định phải lập tức trốn, đem cái này kinh thiên động địa thông tin mang về cho các chủ. Đại Chu hoàng triều có thần, hắn cũng không dám lại có chút lưu lại, lộn nhào địa thu hồi huyền quang thủy kính, dùng hết khí lực toàn thân hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cùng kinh thành phương hướng ngược nhau hốt hoảng thoát đi. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một ý nghĩ, cái này vũng nước đục chuyến không được, chỉ một cái diện sát khai thiên cảnh ma quân, tại thẩm phàm mà nói bất quá là tiện tay đập chết một cái vang lên ong ong con rồi. Hắn thậm chí không có lại nhìn nhiều chỗ kia bị chính mình san bằng sân cốc, liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại vong ưu cốc. Hắn phải đi nhìn xem chính mình những bảo bối kia dược thảo tổn thất bao nhiêu. Cái này mới là hạng nhất đại sự. Vong ưu cốc, tĩnh mịch, giống như nghĩa địa đồng dạng tĩnh mịch. Vô luận là Chu Ngọc Giao, vẫn là những cái kia sống sót sau tai nạn hoàng thất cung phụng, giờ phút này đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà mờ mịt nhìn qua ngoài cốc cái kia mảnh trống rỗng, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn chiến trường, trong đầu vẫn còn tại lặp đi lặp lại quanh quẩn vừa rồi cái kia giống như thần phạt đến thế gian khủng bố một màn. Ước vạn có cây hóa thành kiếm hải, một ý niệm giết sạch mấy chục vạn yêu ma. Cái này, đây quả thật là nhân lực có khả năng đạt tới cảnh giới sao? Chu Ngọc Giao trong lòng nhấc lên trước nay chưa từng có thao thiên cự lãng. Nàng vốn cho là chính mình phụ hoàng, những cái kia khai thiên cảnh đế quân liền đã là thế gian này lực lượng đỉnh điểm. Nàng vốn cho là Lý Thuần Phong quốc sư như vậy ngôn xuất phát thủy, dẫn động thiên địa chính khí thủ đoạn, liền đã là thần thông cực hạn. Có thể cho tới hôm nay, nàng mới hiểu được chính mình là bực nào hết ngồi đáy giếng. Cùng vừa rồi cái kia cải thiên hoán địa, xem chúng sinh là chó rơm vô thượng vĩ lực so sánh, cái gọi là khai thiên cảnh, cái gọi là đế quân, lại coi là cái gì? Đây mới là thiên nhân chân chính thủ đoạn a. Nàng vô ý thức đưa ánh mắt về phía gian kia vẫn bình tĩnh nhà tranh, cặp kia mỹ lệ mắt phượng bên trong tràn đầy so ngày trước bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn kính sợ, sùng bái, cùng với một tia liền chính nàng đều chưa từng tra rõ hiếu kỳ cùng hướng về. Thẩm Tiên tiên sinh, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mà liền tại lúc này, cái kia quạt đóng chặt cổng tre kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra. Thẩm Phàm cái kia mặc thanh sam, khí tức bình thường không có gì đặc biệt thân ảnh từ trong đi ra. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cốc cái kia mảnh bừa bộn chiến trường, lại liếc mắt nhìn những cái kia giống như tượng đất ngây người tại nguyên chỗ mọi người, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa nhữ lại. Lập tức, hắn đi thẳng tới cái kia mảnh bị yêu ma trước khi chết phản công liên lụy, đã hóa thành một phiến đất hoang vu tam giai linh thảo tử vân hoa ruộng phía trước. Hắn ngồi xổm người xuống, vê lên một đống cháy đen bùn đất, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Một cỗ hôn tạp lưu mình cùng ma khí gây mũi hương vị, để hắn mày nhữ lại đến sâu hơn. Ai? Hắn phát ra một tiếng tràn đầy đau lòng cùng tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, ta những này tốt nhất tử vân hoa, lần này ít nhất phải ít luyện ba lông ngưng thần đan. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Tất cả mọi người bị hắn lời nói này cả kinh hồi thần lại. bọn họ một mặt kinh ngạc mà nhìn xem cái kia đang vì một mảnh chỉ là tam giai linh thảo mà bóp cổ tay thở dài thanh niên, nào trong lúc nhất thời đều có chút quá tải tới. Mấy chục vạn yêu ma đại quân a, đây chính là đủ để san bằng một phương châu phủ, để vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật lực lượng kinh khủng. Cứ như vậy, bị đập phát chết luôn. Kinh thiên động địa như vậy, đủ để ghi vào sử sách huy hoàng chiến tích, vị này Thẩm Tiên tiên sinh. Không, là vị này Thẩm Phàm quản sự, dường như hồ không thèm để ý chút nào. Hắn ngược lại trong lòng đau một mảnh tam giai linh thảo. Cái này, đây là cỡ nào thành kỳ não mạch kín. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Thẩm Phàm ánh mắt đều thay đổi đến không gì sánh được cổ quái. Đó là một loại hỗn tạp kính sợ, không hiểu, hoang đường, cùng với một tia đồng tình phức tạp ánh mắt. Bọn họ cảm thấy, vị này ẩn cư ở cái này tuyệt thế cao nhân, não có thể thật có chút vấn đề. Có lẽ, đây chính là cái gọi là thiên tài, luôn là cùng người điên chỉ có cách nhau một đường đi. Chỉ có Chu Ngọc Giao, khi nghe đến Thẩm Phàm tiếng thở dài đó về sau, nhưng trong lòng thì run lên bần bật. Nàng đột nhiên minh bạch, nàng rốt cuộc minh bạch, vị tiền bối này cao nhân tại sao lại đột nhiên xuất thủ? Không phải là vì cứu nàng, không phải là vì thủ hộ Đại Chu, càng không phải là vì cái gì cầu thí chính đạo đại nghĩa. Hắn xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì những này không biết sống chết yêu ma hủy hắn dự thảo. Ý nghĩ này giống như một đạo cửu thiên kinh lôi tại Chu Ngọc Giao trong đầu ầm vang nổ vang, để nàng cái kia vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thế giới quan lại lần nữa bị hung hăng đổi mới một lần. Bực nào bá đạo, cỡ nào bản thân. Xem mấy chục vạn yêu ma tính mệnh như cỏ rác, lại vì vài quặng linh thảo khô héo mà thở dài. Đây là một loại cỡ nào coi thường chúng sinh, chỉ tuân theo tự thân hỉ nộ vô thượng tâm cảnh. Giờ khắc này, Chu Ngọc Giao nhìn xem Thẩm Phàm cái kia ngồi xổm tại ruộng một bên, một mặt tiết hận bóng lưng, trong lòng chẳng những không có sinh ra bất luận cái gì người này lãnh huyết vô tình suy nghĩ, ngược lại cô kia kính sợ cùng sùng bái chi tình thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Cái này mới thật sự là tiên nhân phong phạm a, không vì ngoại vật mà thay đổi, không vì thế tục chỗ quấy nhiễu, chỉ sống ở thế giới của mình bên trong, tuần hoàn theo quy tắc của mình. So sánh với hắn, chính mình cái gọi là thủ hộ Đại Chu con dân tín nhiệm là bực nào nhỏ bé, cỡ nào buồn cười. Liên tại Chu Ngọc Giao rơi vào một vòng mới bản thân định hóa, không cách nào tự kiểm chế thời điểm, một đạo giàn mua mà có lực âm thanh lại phá vỡ phần này yên tĩnh. Lực lượng của ngươi rất không tệ. Chương 133, một chút hy vọng sống tặng cố nhân, thánh nữ mê muội sẽ đến nhà. Chương 133, một chút hy vọng sống tặng cố nhân, thánh nữ mê muội sẽ đến nhà. Lý Thuần Phong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Thẩm Phàm. Hắn nhìn xem ngoài cốc cái kia mảnh bị nháy mắt chống rông chiến trường, lại liếc mắt nhìn Thẩm Phàm dưới chân cái kia mảnh bị hủy dược điện, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong lóe ra hiểu rõ tia sáng. Hắn hiển nhiên cũng đoán được Thẩm Phàm xuất thủ nguyên nhân thực sự, nhưng hắn cũng không thèm để ý cường giả thế giới vốn là như vậy, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, vạn vật giá trị chỉ quyết định ở cường giả hỉ nộ. Hắn càng để ý là Thẩm Phàm vừa rồi chỗ hiện ra cố lực lượng kia, tinh thuần, mê ngông, tràn đầy sinh cơ, nhưng lại ẩn chứa vô thượng lực lượng hủy diệt. Kia tuyệt đối không phải tìm đường khai thiên cảnh có thể có lực lượng. Người này quả nhiên ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Lý Thuần Phong trong lòng càng thêm lửa nóng. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm bóng lưng, lại lần nữa phát ra cái kia bá đạo không gì sánh được mời. Ta thấy được lực lượng của ngươi, theo ta cùng nhau đi ổn định trận này loạn thế đi. Thanh âm của hắn âm vang có lực, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn thấy Thẩm Phàm vừa rồi như là đã xuất thủ, đã nói hắn cũng không phải là loại kia đúng nghĩa, hoàn toàn không hỏi thế sự ẩn sĩ. Trong lòng hắn cũng có chính mình bảy ngược, mà chính mình muốn làm, liền đem đầu này ẩn nút chân lòng, triệt để dẫn ra thâm uyên. Nhưng mà đối mặt hắn cái này lần thứ hai mời chào, Thẩm Phàm lại chỉ là đứng lên, phủi tay bên trên bùn đất, cũng không quay đầu lại lần nữa phun ra hai chữ kia. Không đi. Lần này trong giọng nói của hắn thậm chí còn mang tới một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn. Ta lặp lại lần nữa, ta chỉ muốn làm cái địa chủ đủ loại đất của ta. Dứt lời, hắn liền không tiếp tục để ý sau lưng hai người, trực tiếp hướng về nhà tranh đi đến. Phảng phất cùng một vị khai thiên cảnh đương triều quốc sư đối thoại, còn không bằng trở về nghiên cứu một chút nên như thế nào chữa trị cái kia mảnh bị hủy dược điện. Ngươi. Lý Thuần Phong bị hắn cái này dầu muối không vào thái độ tức giận đến dâu đều bệnh lên. Hắn đường đường đại chu quốc sư, khai thiên cảnh đại năng, hạ mình hết lần này tới lần khác đích thân mời, lại bị như vậy dứt khoát tự tuyệt. Cái này nếu là chuyện đi, hắn Lý Thuần Phong mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt? Một cỗ khai thiên cảnh cường giả khủng bố uy áp không bị khống chế từ trên người hắn tản ra, hướng về Thẩm Phàm bóng lưng nặng nề mà ép tới. Hắn muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi một điểm nhan sắc nhìn xem, để hắn hiểu được cự tuyệt một vị quốc sư đại giới. Nhưng mà cái kia đủ để cho sông núi nổ tung, sông lớn chạy ngược khủng bố uy áp, tại tới gần Thẩm Phàm sau lưng ba thước chi địa lúc, lại giống như châu đất xuống biển đồng dạng, im hơi lặng tiếng biến mất. Thẩm Phàm bước chân không có chút nào dừng lại, bóng lưng của hắn vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, như vậy thong dong. Phản phất cái kia đủ để chấn áp huyền tướng cảnh cường giả khủng bố uy áp, với hắn mà nói, bất quá là một trận lướt nhẹ qua mặt thanh phong. Lý Thuần Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt cái kia tơ mỏng giận, nháy mắt bị vô tận hoảng sợ thay thế. Ngăn, chặn lại. Không, không đúng, không phải chặn lại, mà là không nhìn. Hắn bậy mà không nhìn chính mình khai thiên cảnh uy áp, cái này sao có thể? Lý Thuần Phong trong lòng nhấc lên so Chu Ngọc Giao mới vừa rồi còn muốn kịch liệt vô số lần sóng to gió lớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phàm cái kia sắp biến mất tại cổng tre phía sau bóng lưng, một cái để chính hắn đều cảm thấy hoang đường cùng hoảng hốt suy nghĩ điên cuồng mà dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ Chẳng lẽ thực lực của hắn còn cao hơn mình?
Không, tuyệt không có khả năng. Phương này thiên địa pháp tắc có thiếu, khai thiên cảnh đã là cực hạn, tuyệt không có khả năng có người có thể đột phá tới truyền thuyết kia bên trong thần vực. Nhất định là trên người hắn có gì có thể chống cự uy áp vô thượng chí bảo.
Đúng,
nhất định là như vậy. Lý Thuần Phong ở trong lòng điên cuồng đất là chính mình tìm kiếm lấy lý do, tính toán dùng cái này đến bình phục viên kia ngay tại run rẩy kịch liệt đạo tâm. Hắn nhìn xem cái kia quạt chậm rãi khép kín cổng tre, cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Mà thôi. Xem ra, khối này ngoan thạch so với mình tưởng tượng còn cứng hơn nhiều lắm. Không cưỡng cầu được a, hắn lắc đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh đã sớm bị dọa đến hoa dung thất sắc Chu Ngọc Giao, thân hình vắt một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Tất nhiên văn không được, vậy cũng chỉ có thể đến võ. Đương nhiên, không phải đối với hắn, mà là đúng. Cái này toàn bộ thiên hạ. Hắn muốn để trận này loạn thế hỏa diễm thiêu đến vượng hơn một chút. Vượng đến. Liền cái này vong ưu cốc đều cũng không còn cách nào vong ưu. Hắn cũng không tin, làm cái này toàn bộ thiên hạ đều hóa thành một cái biển lửa thời điểm, ngươi đầu này ẩn nút chân long, còn có thể an ổn địa làm ngươi địa chủ. Lý Thuần Phong đi. Mang theo cái kia phần chưa chọn bẹn mời chào chi ý, cùng với đối thẩm phạm thực lực càng sâu một tầng tiên kỵ cùng hiếu kỳ, lặng yên rời đi. Vong ưu cốc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi trận kia hủy thiên diệt địa thần thông, cùng với cái kia phiên đủ để tả hữu hoàng triều tương lai đối thoại, đều chưa hề phát sinh qua. Chu Ngọc Giao vẫn như cũ ngây người tại nguyên chỗ, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hôm nay phát sinh tất cả, đối nàng vị này thiên chi tiêu nữ xung kích thực sự là quá lớn. Đầu tiên là Thẩm Tiên Tiên Sinh cái kia giống như thần phạt thủ đoạn thông thiên, phía sau là tiền nhiệm quốc sư Lý Thuần Phong vương giả trở về, cuối cùng càng là trận kia phát sinh ở hai vị cường giả tuyệt thế ở giữa, cuồn cuộn sóng ngầm không tiếng động giao phong. Nàng cảm giác mình tựa như sơ ý một chút xâm nhập thần minh ván cờ phàm nhân, trên bàn cờ mỗi một lần hạ cờ đều đủ để nàng tâm thần đều đức, nhận biết sổ đổ. Công chúa điện hạ, không biết qua bao lâu, một cái thanh âm bình tĩnh đưa nàng từ trong thất thần tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Phàm chẳng biết lúc nào lại từ cái kia nhà tranh bên trong đi ra. Trên tay của hắn còn cầm một cái nho nhỏ cốc cùng mấy cái trống không chậu hoa. Ngoài cốc huyết khí quá nặng, không thích hợp ở lâu. Thẩm Phàm chỉ cái kia mảnh bị hủy dược điển, trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ. Ta phải mau đem những này tử vân nhành hoa thân cấy ghép đi ra, nhìn xem còn có thể hay không cứu sống bạch quạng. Chu Ngọc Giao nhìn xem hắn bộ kia toàn tâm toàn ý chỉ để ý chính mình một mẫu ba phần đất địa chủ dáng dấp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nàng há to miệng, muốn hỏi thăm liên quan tới Lý Thuần Phong sự tình, muốn tìm tòi nghiên cứu cái kia quỷ thần khó lường thực lực, muốn biểu đạt chính mình cái kia như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt lòng kính trọng. Nhưng cuối cùng, tất cả lời nói đều hóa thành một câu mang theo vài phần đắng chắt cùng tự rêu túi người hành lễ. Hôm nay, đà tạ tiên sinh. Ân cứu mạng. Một cái nhấc tay mà thôi. Thẩm Phàm xua tay, không để ý nói, ta chỉ là không muốn để cho những cái kia mấy thứ bẩn thỉu làm bẩn đất của ta. Chu Ngọc Giao. Nàng lại lần nữa bị nẹn đến nói không ra lời. Nàng phát hiện, cùng vị này Thẩm tiên sinh giao lưu là một kiện so độc chiến 10 vạn yêu ma còn muốn tâm mệt mọi sự tình. Người vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi theo cái kia thanh kỳ não mạch kín, cũng vĩnh viễn không cách nào đoán được tại hắn bộ kia bình tĩnh lạnh nhạt biểu tượng phía dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào một cái mênh mông như tinh không thế giới. Chương 134, 70 nút kinh nghiệm. Vô Tâm Dạy Phong Vân lại nổi lên chương 134, 70 nút kinh nghiệm. Vô Tâm Dạy Phong Vân lại nổi lên cuối cùng, nàng chỉ có thể lại lần nữa sâu sắc túi đầu, mang theo đầy bụng nghi vấn cùng vô tận rung động, xuất lĩnh lấy những cái kia đồng dạng giống như chim sợ cảnh con hoàng thất cung phụng, cáo từ rời đi. Nàng cần lập tức trở lại kinh thành, đem hôm nay ở chỗ này phát sinh tất cả, ý nguyên không thay đổi bẩm báo cho phụ hoàng. Đại Chu Thiên, sợ là thật. Muốn thay đổi. Đưa đi Chu Ngọc Giao tôn đại thần này, Thẩm Phàm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem không có một hai sân gốc, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thanh tịnh cùng thoải mái. Nhưng mà, phần này thanh tịnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ đi cấp cứu bảo bối của mình dự thảo, liền cảm giác sau lưng chuyển đến một trận không gian ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Thuần Phong cái kia thân ảnh giàn mua lại lần nữa như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn. Thẩm Phàm lông mày nháy mắt nhăn thành một cái chữ xuyên. Lao ra hỏa này, tại sao lại trở về? Thật đúng là âm hồn bất tán. Thẩm tiểu hữu, không cần thần trương. Lý Thuần Phong phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, trên mặt lộ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa. Lão phu lần này chưa đến, cũng không có ác ý, chỉ là muốn mang tiểu hữu đi một chỗ, kiến thức một chút. Thú vị đồ vật. Dứt lời, cũng không cần Thẩm Phàm phản ứng, hắn liền phất ống tay áo một cái. Một cỗ căn bản là không có cách kháng cự mênh mông vĩ lực nháy mắt đem Thẩm Phàm bao phủ. Thẩm Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh mình cảnh vật liền bắt đầu nhanh chóng rút lui, và mèo gây dựng lại. Coi hắn lại lần nữa khôi phục thị giác lúc, người đã nhưng không tại vong ưu gốc, mà là đi tới một chỗ to lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cung điện dưới đất. Tòa cung điện này chôn sâu tại kinh thành lòng đất không biết bao nhiêu bạt trượng, quy mô của nó khổng lồ vượt xa trên mặt đất hoàng cung. Mái vòm bên trên khảm nạm lấy vô số lớn chừng quả đấm dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem chọn tòa cung điện chiếu sáng sáng như ban ngày. Cung điện trung tâm là một tòa to lớn tế đàn, trên tế đàn thờ phụng một tôn cao tới trăm trượng nho sam thánh nhân pho tượng. Pho tượng cầm trong tay cuốn sách, nhìn phương xa, trên thân tản ra một cỗ là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh hạo nhiên chính khí. Mà tại tế đàn bốn phía, thì là từng hàng trông không đến cuối bạch ngọc giá sách, trên giá sách trưng bày lấy phong phú cổ tịch, quyển trụ, ngọc giản. Mỗi một kiện đều tản ra cổ lão mà bàng bạc văn đạo khí tức. Nơi này, phảng phất là tri thức hải dương, là văn minh thánh điện. Nơi này là, dù là Thẩm Phàm, tại nhìn đến trước mắt một màn này lúc,
trong mắt cũng không khỏi tự chủ lóe lên một tia rung động. Không sai. Lý Thuần Phong đứng chắc tay, mang trên mặt một tia khó mà che giấu kiêu ngạo cùng hoài niệm. Nơi này chính là ta Tắc Hạ học cùng căn cơ chân chính vị trí. Năm đó Lao Phu bị gian nhân làm hại, bị ép giả chết thoát thân, liền đem cái này cả tòa học cung lấy vô thượng thần thông Nazi đến đây, mới có thể bảo toàn cuối cùng này văn đạo hòa chủng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tang thương cùng cảm khái. Ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy lệ khí gầm thét từ cung điện chỗ sâu chuyển đến. Lý Thuần Phong, ngươi cái này già mà không chết thất phu, lại vẫn dám trở về. Kèm theo gầm thét, một đạo quanh thân lôi quang lập lòe, khí tức đồng dạng đạt tới khai thiên cảnh giới Khôi Ngô thân ảnh từ trong bóng tối nhanh chân đi ra. Người tới mặc phủ đại tướng quân khách khanh trưởng Lao Trang Phục, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy bạo ngực cùng sát ý, chính là cái kia tân nhiệm đại tướng quân Ngô Đạo dưới trướng, lấy tay đoạn hung ác, tính tình nóng nảy lấy xưng Lôi Hồng trưởng lão. Hắn hiển nhiên là phụng Ngô Đạo mệnh lệnh, trước đến chiếm cứ tòa này trong truyền thuyết văn đạo thánh địa, không nghĩ tới lại vừa vặn đụng phải chính chủ. Nguyên lai là Ngô Đạo bên cạnh một đầu chó săn. Lý Thuần Phong nhìn xem khí thế hung hung Lôi Hồng, trên mặt lại không có mảy may gợn sóng, chỉ là khinh miệt phun ra một câu. Cũng tốt, lão phu yên lặng trăm năm, vừa vặn thiếu một cái tế cờ người, hướng cái này kinh thành tuyên bố. Ta Lý Thuần Phong trở về. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn đột nhiên tinh quang lóe lên. Lôi Hồng, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Thuần Phong quát to một tiếng, miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát ủy. Thanh âm kia phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất thẩm phán phát tắc, hóa thành vô hình sóng âm, nặng nề mà đánh vào Lôi Hồng thần hồn bên trên. Phúc. Lôi Hồng như bị sét đánh, tại chỗ liền phun ra một cái nứt huyết, cái kia nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được khí thế nháy mắt liền hề bại đi xuống. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Hắn một mặt kinh hãi mà nhìn xem Lý Thuần Phong, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cùng là khai thiên cảnh, chính mình lại ngay cả đối phương một tiếng quát mắng đều ngăn cản không nổi. Yêu pháp? Ha ha. Lý Thuần Phong phát ra cười lạnh một tiếng. Vô Chi tiểu nhi, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Tác Hạ học cùng vô thượng thần thông, hạo nhiên chính khí quyết. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên há miệng hút vào. Hô. Một cỗ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố hấp lực từ hắn trong miệng bộc phát. Phản phất trong miệng của hắn kết nối lấy một cái có thể thôn vệ vạn vật lỗ đen. Lôi Hồng chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, trong cơ thể pháp lực, tinh huyết, thậm chí thần hồn cũng bắt đầu không bị khống chế hướng về Lý Thuần Phong trong miệng điên cuồng địa chạy ngược mà đi. Không, không. Lôi Hồng phát ra hoảng sợ đến cực điểm kêu thảm. Hắn dùng hết toàn lực, tính toán thoát khỏi cỗ kia khủng bố hấp lực, nhưng hắn tất cả phản kháng đều chỉ là phí công. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng của mình ngay tại nhanh chóng trôi qua. Mà trái lại Lý Thuần Phong, cái kia nguyên bản bởi vì yên lặng trăm năm mà hơi có vẻ phù phiếm khí tức, lại tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ liên tục tăng lên. Mới vào khai thiên. Khai thiên cảnh một tầng, khai thiên cảnh tầng hai. Cuối cùng, làm Lôi Hồng cả người đều bị hút thành một bộ khô quắc túi da, triệt để mất đi sức sống thời điểm, Lý Thuần Phong khí tức cũng đứng vàng lưu lại tại khai thiên cảnh tầng ba. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ được trong cơ thể cái kia một lần nữa tràn đầy lên bàng bạc lực lượng, trên mặt lộ ra một cái không gì sánh được dễ chịu biểu lộ. Lập tức, hắn mở mắt ra, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều chỉ là an tĩnh nhìn xem, trên mặt thậm chí không có lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ thâm phàm. Hắn rất hài lòng với mình vừa rồi chỗ cho thấy. Cái kia đủ để cho bất luận cái gì khai thiên cảnh cũng vì đó run rẩy bá đạo thực lực. Cũng mang ý tại thẩm phàm giờ phút này cái kia bị triệt để trấn trụ biểu lộ. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Hắn muốn để thẩm phàm minh bạch, đi theo chính mình, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhìn thấy không? Thẩm phàm. Lý Thuần Phong âm thanh tràn đầy sức hấp dẫn. Cái này, chính là lực lượng. Một loại đủ để phá vỡ càn khôn, trọng chỉnh sơn hà lực lượng. Ngươi rất có tiềm lực, thậm chí so lão phu thấy qua bất kỳ một cái nào thiên tài đều muốn có tiềm lực. Nhưng ngươi thiếu là một cái người dẫn đường, một cái có thể đưa ngươi khối này ngọc thô tạo hình thành tuyệt thế mỹ ngọc tông sư. Hắn đi đến thẩm phàm trước mặt, cặp kia khôi phục tinh quang đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, trịnh trọng vô cùng đưa ra cái kia hắn sớm đã ở trong lòng tính toán vô số lần đề nghị. Bái ta làm thầy, lão phu có thể đem cái này hạo nhiên chính khí quyết dốc túi tương thụ. Tương lai, cái này Tắc Hạ học cung chi chủ vị trí là ngươi, cái này đại chu quốc sư tôn vị cũng đồng dạng là ngươi. Hắn tin tưởng, ở đây đợi đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó điên cuồng dụ hoặc trước mặt, không ai có thể cự tuyệt. Nhất là tại tận mắt thấy chính mình cái kia bá đạo tuyệt luân thực lực về sau. Nhưng mà thần phàm chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh. Hắn nhìn xem Lý Thuần Phong, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất bộ kia tử trạng thê thảm sắc khô, chậm rãi mở miệng. Hạo nhiên chính khí quyết, tiền bối, ngươi xác định ngươi cái này hút người tu vi công pháp quả thật xứng với hạo nhiên chính khí bốn chữ này sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng để Lý Thuần Phong cái kia vừa mới còn đắc ý không gì sánh được nụ cười nháy mắt cứng ngắc trên mặt. Chương 135, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 135, ngươi có biết tội của ngươi không? Làm thẩm phàm câu kia nhìn như bình thản, nhưng lại không gì sánh được bén nhọn chất vấn tại cái này tòa to lớn cung điện dưới đất bên trong vang lên lúc, không khí phảng phất đều trong phút chốc đọc lại. Lý Thuần Phong nụ cười trên mặt một chút xíu địa thu lại. Thay vào đó, là một loại bị khuy phá sâu nhất tầng bí mật tâm trầm, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Kinh nghi. Cái kia song vừa vặn còn bởi vì lực lượng trở về mà tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt, giờ phút này lại giống như hai cái sâu không thấy đáy hàn đàm, gắt gao khóa chặt tại trên người thẩm phàm, tính toán từ cái kia bình tĩnh trên mặt nhìn ra thứ gì. Tiểu tử này, làm sao sẽ biết? Hạo nhiên chính khí quyết chính là hắn Lý Thuần Phong bí mật bất truyền, chân chính hạch tâm, chính là có thể lấy nho đạo chân ngôn vì dẫn, cưỡng ép cướp đoạt người khác tu vi, cảm ngộ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vực này bá đạo tuyệt luân, gần như ma đạo thôn vệ chi pháp thần thông, là hắn có thể lấy một giới áo bại thân, tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong đăng đỉnh quốc sư vị trí, trở thành khai thiên cảnh đại năng lớn nhất ỷ bảo. Việc này, ngoại trừ chính hắn, trong thiên hạ tuyệt không người thứ hai biết. Liên năm đó cùng hắn đánh đến ngươi chết ta sống hoàng thất, cũng chỉ coi hắn tu chính là một loại nào đó thượng cổ nho đạo truyền thừa, căn bản không rõ ràng trong đó chân chính huyền cơ. Nhưng trước mắt này cái bất quá chừng 20, tu vi càng là bình thường không có gì đặc biệt thanh niên, lại một câu nói toạc ra thiên cơ. Điều này có thể không cho hắn tâm thần bị chấn. Trong lúc nhất thời, Lý Tuần Phong trong lòng sát cơ lộ ra. Một cỗ so vừa rồi đối phó Lôi Hồng lúc còn kinh khủng hơn mấy lần băng lãnh sát ý, giống như vô hình sóng lớn, hướng về Thẩm Phạm cùng rút tới. Hắn tuyệt không thể để bí mật này tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho tìm thường khai thiên cảnh cường giả đều thần hồn đông kết khủng bố sát ý, Thẩm Phạm nhưng như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh dáng dấp. Hắn phản phất căn bản không có cảm nhận được cỗ kia sát ý, chỉ là phối hợp tiếp tục nói, chính người, không như lệnh. Khí người, thiên địa vạn vật chi bản nguyên. Tiền bối công pháp, làm được là cấp đoạt chi đạo, đi là bá quyền con đường, mặc dù có thể xính nhất thời chi uy, lại sớm đã chạy hướng chính gốc dễ ý, càng nhiễm lên nhân quả nghiệp lực, làm sao nói hạo nhiên hai chữ. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều giống như từng trôi vô hình trọng truy, hung hăng đánh tại Lý Thuần Phong đạo tâm bên trên. Lý Thuần Phong trên mặt âm trầm dần dần biến thành hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, Thẩm Phàm nói tới, lại cùng hắn năm đó tại xung kích cảnh giới cao hơn lúc, tâm ma lời nói một chữ không kém. Đây chính là hắn trăm năm qua đạo tâm trì trệ không tiến, từ đầu đến cuối không cách nào khám phá khai thiên cảnh trung kỳ bình cảnh căn bản nguyên nhân. Bí mật này, so hạo nhiên chính khí quyết chân tướng còn muốn càng thêm bí ẩn. Trước mắt người thanh niên này, đến tột cùng là quái vật gì? Hắn đến cùng là thế nào biết rõ? Chẳng lẽ hắn thật có thể xem thấu quá khứ tương lai, thấy rõ nhân tâm nhân quả? Một cái mắt, vô số cái hoang đường mà kinh khủng suy nghĩ tại Lý Thuần Phong trong đầu điên cuồng địa hiện lên. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng tất cả đôi mắt thâm thúy, trong lòng cô kia vừa vặn dâng lên lạnh thấu xương sắc cơ, lại như cùng bị một chậu nước đá phủ đầu dội xuống, nháy mắt dập tắt đến không còn một mảnh. Thay vào đó là một loại trước này chưa từng có hoảng hốt. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền phạm vào một sai lầm to lớn. Chính mình tưởng rằng đang đùa bỡn, thử thách, mời chào một đầu có tiềm lực cấu long. Nhưng đến đầu đến, chính mình có lẽ mới là cái kia tại thần minh trước mặt nhảy nhót tư mừng, tự cho là đúng. Hết ngồi đáy giếng. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lý Thuần Phong âm thanh lần thứ nhất mang tới một tia không cách nào ức chế run rẩy. Hắn cũng không dám lại đem Thẩm Phàm trở thành một cái có thể tùy ý nắm hậu bối, mà là đem nó đặt ở một cái cùng mình bình đẳng, thậm chí vị trí cao hơn bên trên. Nhưng mà Thẩm Phàm cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn chỉ là nhìn xem Lý Thuần Phong tấm kia âm tình bất định mặt mò, chậm rãi lắc đầu. Ta là ai, không trọng yếu. Trọng yếu là tiền bối, con đường của ngươi đi hẹp. Dứt lời, hắn không nhìn nữa Lý Thuần Phong, mà là quay người đưa ánh mắt về phía tòa kia to lớn nho sang thánh nhân pho tượng, cùng với cái kia phong phú ngàn vạn điện tịch. Tắc Hạ học cung vốn nên là truyền đạo thụ nghiệp, mở ra dân trí, vì thiên hạ lập ngôn thánh địa. Nhưng hôm nay lại thành tiền bối ngươi một người độc trưởng đại quyền, bài trừ đối lập công cụ. Nhất gia chi ngôn, làm sao xưng học? Một nhà quyền lực, làm sao xưng cung? Thần phàm âm thanh tại cái này tòa trống trải bên trong cung điện thong thả quanh quẩn. Hắn vuốt tay, nhẹ nhàng vất qua một hàng bạch ngọc giá sách, cảm thụ được cái kia ẩn chứa trong đó bàng bạc văn đạo khí tức, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc tăng. Nước đầy thì tràn, trăng đầy thì quyết. Tiền bối, ngươi đem quyền sở hữu lực đều nắm ở trong tay mình, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một thân một người, nhìn như cường đại, kỳ thực sớm đã chôn xuống lật út mầm tai họa. Hôm nay, ngươi có thể hút khô một cái Lôi Hồng. Ngày khác, ma đạo cùng yêu tộc, có hay không cũng có thể hút khô ngươi. Đợi ngươi thân tử đạo tiêu, cái này lớn như vậy Tắc Hạ học cùng, cuối cùng này văn đạo hóa chủng, lại nên do ai tới kế thừa? Ai tới thủ hộ? Thần phàm lời nói như chống chiều trung sớm, đinh hai nhức óc. Mỗi một chữ đều vô cùng tinh chuẩn gõ vào trong lòng Lý Thuần Phong yếu đất nhất, cũng không muốn nhất đi đối mặt địa phương. Lý Thuần Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia trương trên khuôn mặt dán mua huyết sắc tận chút bỏ, một mảnh trắng bệnh. Đúng vậy a, chính mình sau khi chết nên làm cái gì? Vấn đề này hắn không phải là không có nghĩ qua, nhưng trăm năm qua hắn tìm khắp thiên hạ cũng chưa từng tìm tới một cái có thể để cho hắn chân chính hài lòng, có thể kế thừa hắn y bắt cùng lý niệm truyền nhân. Những cái được gọi là văn đạo thiên tài, trong mắt hắn bất quá là chút học vẹn, đọc chết sách hủ nho mà thôi. Căn bản đảm đương không nổi cái này giúp đỡ xã tắc, trọng trình càn khôn chức trách lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người mình. Hắn mới sẽ như vậy không từ thủ đoạn địa muốn khôi phục thực lực, trọng trưởng đại quyền. Hắn cho rằng chỉ cần mình đủ cường đại, liền có thể lấy lực lượng một người chấn áp cái này loạn thế, bình định yêu ma kia. Có thể cho tới giờ khắc này, bị Thẩm Phàm một câu điểm tỉnh, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc. Cho dù là khai thiên cảnh, thậm chí là truyền thuyết kia bên trong thần vực, cũng cuối cùng cũng có thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu một ngày. Hắn hôm nay có thể lấy bá đạo thủ đoạn quay về triều đình, có thể trăm năm phía sau đâu, ngàn năm sau đâu, coi hắn không còn nữa, cái này dựa vào hắn một người nâng lên huy hoàng, chẳng lẽ không phải chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền qua? Ta sai rồi. Lý Thuần Phong thất hồn lạc phách lui về sau hai bước, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tràn đầy mê man cùng thống khổ. Cái kia kiên trì mấy trăm năm tín nhiệm, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Thẩm Phàm biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem vị này lâm vào bản thân hoài nghi tiền nhiệm quốc sư, bình tĩnh ném ra chính mình kế sách. Tiền bối, lấp không bằng khai thông. Ngươi lực lượng một người cuối cùng có hạn, sao không mở rộng cửa cung, đem cái này Tắc Hạ học cung chân chính đem ra công khai. Chương 136, con đường của ngươi, đi hẹp. Chương 136, con đường của ngươi, đi hẹp. Vô luận là cái kia truyền thừa ngàn năm cơ gia, vẫn là cái kia học trò khắp thiên hạ cổ gia, hoặc là cái kia thiên hạ ở giữa tất cả lòng mang chính đạo văn nhân sĩ tử, chỉ cần bọn họ có tài, có đức, liền đều có thể vào ta học cung, cộng đồng nghiên cứu cái này ngàn vạn điện tịch, cộng đồng phụ tá hoàng thất, chống cự ngoại địch. Kể từ đó, Tắc Hạ học cung sẽ không còn là ngươi một người học cung, mà là toàn bộ đại chu, thậm chí toàn bộ nhân tộc học cung. Nó đem tập hợp thiên hạ chi trí tuệ, ngưng kết vạn dân chi tín niệm, hóa thành một tòa vĩnh viễn không rơi vào văn minh hải đăng. Đến lúc đó, dù cho tiền bối ngươi không còn nữa, tòa này hải đăng cũng vẫn như cũ sẽ tân hỏa tương truyền, vinh thế bất diệt. Mà ngươi, Lý Thuần Phong danh tự, cũng đem cùng tòa này hải đăng cùng nhau, bị vạn thế truyền tụng, vĩnh viễn ghi lại sử sách. Thẩm Phàm âm thanh tràn đầy đầu độc lực. Hắn là Lý Thuần Phong miêu tả một bước xa so với một người độc trưởng đại quyền còn hùng vĩ hơn vạn lần, cũng mê người vạn lần bản thiết kế. Lý Thuần Phong cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt, khi nghe đến lời nói này phía sau một chút xíu địa một lần nữa phát sáng lên. Đúng a, mở rộng cửa cung, tập hợp thiên hạ chi trí, cái này, đây mới thật sự là vương đạo, đây mới thực sự là có thể để cho văn đạo tân hỏa vĩnh truyền bất diệt sách lược vẹn toàn a. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới? Hắn nhìn trước mắt cái này chậm rãi mà nói, phảng phất đã sớm đem thiên hạ cách cục đều rõ ràng tại ngực thanh sam thanh niên, trong lòng rung động sớm đã tột đỉnh. Người này trí gần như yêu tâm, có thể so với thánh hiển. Hắn đến cuối cùng là thần thánh phương nào? Lý Thuần Phong hít sâu một hơi, đối với Thẩm Phàm trịnh trọng vô cùng sâu sắc bái chào. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tiểu Hưu góc nhìn xa tại lão phu bên trên. Lão phu, thu giáo. Cái này cúi đầu, hắn đã lệ vui lòng phục tùng. Thẩm Phàm thản nhiên chịu chi. Hắn biết, từ giờ khắc này, mình đã triệt để thay đổi vị này tiền nhiệm quốc sư độc tài chi tâm, đem hắn dẫn lên một đầu chính mình hy vọng nhìn thấy phân quyền con đường. Mà chính mình cũng đem từ một cái bị động quân cờ biến thành một cái có thể tại phía sau màn lặng yên ảnh hưởng ván cờ hướng đi, cầm quân cờ người. Sau 3 ngày, một cái đủ để chấn động toàn bộ đại chu triều dã thông tin từ hoàng cung truyền ra. Tiên nhiệm quốc sư Lý Thuần Phong tại Tắc Hạ học cung di chỉ bên trên trọng lập học cung, đồng thời chiêu cáo thiên hạ quảng nạp hiện tại, vô luận xuất thân, vô luận phe phái, phàm đại chu con dân đều có thể thông qua khảo hạch nhập học cung xem điện tịch. Thông tin mới ra, thiên hạ xôn xao, nhất là những cái kia tại triều đình bên trên rất được chèn ép quan văn thế gia, càng là mừng rỡ như điên. Bọn họ biết, cái kia thuộc về văn đạo thời đại lại phải về đến rồi, mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ, còn tại phía sau, liền tại Tắc Hạ học cung trọng lập ngày đó, Lý Thuần Phong đích thân tiến về Thái Lăng, tại cái kia trùng tiền kim sắc thần quang cùng tử khí đông lai kinh thiên dị tượng bên trong, ở trước mặt tất cả mọi người, đem vị kia vừa bản thức tỉnh thiên linh tân đạo thể thiếu niên Thẩm An thu làm chính mình duy nhất thân truyền đệ tử. Cử động lần này không khác hướng khắp thiên hạ tuyên bố, hắn Lý Thuần Phong không chỉ muốn trọng trưởng văn đạo, càng là muốn đem cái này tương lai võ đạo thánh nhân cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Trong lúc nhất thời, kinh thành phong vân biến ảo, cuồn cuộn sóng ngầm. Vô luận là cái kia vừa mới đăng cơ không lâu tân hoàng, vẫn là cái kia sâu cuốn cố cơ gia, hoặc là cái kia dã tâm bừng bừng đại tướng quân Ngô Đạo, tất cả thế lực đều tại một lần nữa ước định lấy vị này vương giả trở về tiền nhiệm quốc sư, cùng với sau lưng của hắn đại biểu cố kia đủ để phá vỡ tất cả lực lượng. Nhưng mà bọn họ không hề biết, liên tại bọn hắn vì cái gọi là quyền lực cùng tương lai mà lục đục với nhau, trắng đêm khó ngủ thời điểm, trận gió lốc này chân chính kẻ đầu tê lại sớm đã mang theo chính mình tân tấn đệ tử, lấy một loại gần như du hành như đang thị uy bá đạo tư thái, giáng lâm tại kinh thành bên trong một chỗ đã sớm bị ma khí bao phủ phản loạn chi địa. Lý Thuần Phong chắp tay đứng ở hư không, hờ hững nhìn phía dưới những cái kia ngay tại cướp bóc đốt giết ma đạo tu sĩ. Hắn quay đầu, đối với bên cạnh cái kia một mặt khẩn trương cùng mở mịt hài đồng, Thẩm An, ôn hòa nói, An Nhi, nhìn kỹ. Hôm nay, sư phụ liền dạy ngươi, cái này tu hành khóa thứ nhất. Như thế nào? Thay đổi càn khôn. Dứt lời, trong mắt của hắn đột nhiên hàn quang lóe lên. Sắc. Một chữ ra, thiên địa kinh hãi. Vạn trượng hạo nhiên chính khí từ hắn trong cơ thể phóng lên tận trời, hóa thành một tấm tre quất bầu trời kim sắc lưới lớn, hướng về phía dưới cái kia toàn bộ bị ma khí bao phủ thành khu phủ đầu trục xuống. Một trang đơn phương, huyết tinh mà hiệu suất cao. Quét dọn, bắt đầu. Mà đứng ở bên người hắn, cái kia bị hắn cưỡng ép mang đến chứng kiến tất cả những thứ này Thẩm Phàm, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, nhếch miệng lên một vệ không người phát giác hài lòng mỉm cười. Cái này, mới đúng chứ. Công cụ người, liền muốn có công cụ người giác ngộ. Siêng năng làm việc, đừng luôn muốn làm những cái kia có hay không. Ta cái này tiên cùng ngươi cái này đế tự đi con đường của mình, không liên quan tới nhau. Thiên hạ này mới có thể. Trường trị cửu an. Lý Thuần Phong ở kinh thành nhấc lên trận kia huyết tinh mà hiệu suất cao quét dọn, giống như một chàng đột nhiên xuất hiện lôi đình phong bạo, lấy một loại không thể nghi ngờ bá đạo tư thái, tuyên bố hắn vương giả trở về. Đã từng không ai bị nổi đại tướng quân Ngô Đạo một phái, tại vị này tiền nhiệm quốc sư cái kia đủ để thay đổi càn khôn thực lực tuyệt đối trước mặt, tồi khô là hủ, thất bại thảm hại. Theo Ngô Đạo đến tội, cùng với mấy vạn phản loạn ma tu biến thành cho bụi, cái kia bao phủ ở kinh thành chống không chiến tranh mây đen cuối cùng chậm rãi tàn đi. Trật tự bắt đầu xây dựng lại. Bách phế đại hưng kinh thành, tại Lý Thuần Phong bàn tay sắt thủ đoạn phía dưới, lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục ngày xưa phồn vinh. Mà tại trận này quyền lực thay đổi phong bạo bên trong, làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là Tắc Hạ học cung chính thức sáng lập. Tòa này chôn sâu dưới lòng đất, gánh chịu lấy đại chu văn đạo cuối cùng hỏa trùng thánh điện, tại Lý Thuần Phong chủ trì bên dưới cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. hắn không có nuốt lời. Tại hắn chủ trương gắng sức thực hiện phía dưới, Tắc Hạ học cung mở rộng cửa cung, vô luận xuất thân, không hỏi phe phái, chỉ luận tài học cùng phẩm đức. Trong lúc nhất thời, thiên hạ văn sĩ nên người tụ tập. Đã từng bị đánh ép xa lánh cơ gia, cổ gia chờ văn đạo thế gia, nhộn nhịp đem trong tộc ưu tú nhất tử đệ đưa vào học cung. Mà những cái kia giải rác tại dân gian hàn môn sĩ tử, cũng cuối cùng có một đầu có thể một bước lên trời thông thiên đại đạo. Tắc Hạ học cung tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liền lấy trước nay chưa từng có tư thái, trở thành toàn bộ đại chu hoàng triều thậm chí xung quanh chín đại hoàng triều văn hóa cùng trong tư tưng. Thanh thế chi to lớn, thậm chí mơ hồ có siêu việt hoàng quyền chi thế. Mà xem như tất cả những thứ này phía sau màn đẩy mạnh người, thần phàm cái kia thần tác hồng hoàng tác giả thẩm tiên áo lót, tự nhiên cũng bị đẩy tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lý Thuần Phong không chỉ một lần địa tại trường hợp công khai khen ngợi thẩm tiên tiên sinh tài năng kinh thiên động địa cùng nhìn xa trông rộng ý kiến, đồng thời nói thẳng Tắc Hạ học cung sở dĩ có thể có hôm nay chi cách cục, đều là nhận thẩm tiên tiên sinh chỉ điểm. Lời vừa nói ra, thiên hạ xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vị kia chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân thần bí tác giả, lại cùng vị này vương giả trở về tiền nhiệm quốc sư có thâm hậu như thế nguồn gốc. Chương 137, khách khanh kiếm tiên. Chương 137, khách khanh kiếm tiên. Trong lúc nhất thời, thẩm tiên chi danh bị vô số văn nhân sĩ tử tiêu chuẩn, uy tín chi long thậm chí đuổi sát Lý Thuần Phong bản nhân. Thậm chí, tại trận kia càn quét kinh thành chính ma đại chiến bên trong, vị kia một kiếm chạm diệt mấy chục vạn yêu ma cứu thế kiếm tiên tại Bình Thiên Vương lưu lại nhân gian chính đạo bốn chữ kiếm đạo thánh tích, lại cùng hồng hoang một sách bên trong chỗ trình bày thiên địa có chính khí, tập nhưng phú chảy hình trí cao lý niệm không như mà hợp. Vì vậy, một cái càng thêm lớn can đảm cũng càng thêm khiến người tin phục suy đoán, bắt đầu tại kinh thành cao tầng trong vòng luận quần lặng yên lưu truyền, vị kia thần bí cứu thế kiếm tiên cùng vị này đồng dạng thần bí thẩm tiên tiên sinh, có thể hay không? Căn bản chính là cùng là một người. Cái suy đoán này mặc dù không cách nào chứng thực, nhưng cũng không người nào có thể chứng nhận ngụy. Cuối cùng, tại Lý Thuần Phong đích thân đề nghị cùng với hoàng thất ngầm thừa nhận phía dưới, Tắc Hạ học cung thiết lập một cái siêu nhiên tại tất cả thế tiểu, tiến sĩ bên trên vinh dự chức vị, khách khanh. Cái này chức vị vẹn vẹn thiết lập một người, xa tôn tại vị kia thần bí cứu thế kiếm tiên. Từ đó, Thẩm Phàm liền lấy một loại chính hắn đều bất ngờ phương thức, thân mặc hai tầng áo lót, đứng hàng tại tòa này hắn tự tay đẩy mạnh thành lập văn đạo thánh điện tầng cao nhất, chịu ngàn vạn văn sĩ kính ngưỡng, thưởng thụ vô thượng thanh danh. Mà bản thân hắn, đối với cái này nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không để ý chút nào. Là ngoại giới bởi vì hắn mà gió nổi mây phun, triều đình cách cục bởi vì hắn một lời mà biến ảo thời điểm, Thẩm Phàm vẫn còn tại vong ưu cốc bên trong, trải qua cái kia không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ loại thánh hiền thuốc nhàn nhã sinh hoạt. Giờ phút này, hắn chính xếp bằng ở trong một gian mật thất, trước mặt lơ lửng một viên hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo đầu. Chính là tên kia bị hắn từ kinh thành trong phản loạn, thuận tay nhặt trở về một vị hoàng tuyển các cao tầng. Thẩm Phàm ngón tay nhẹ nhàng điểm tại cái này người mi tâm, một cỗ mênh mông vô song thần hồn lực lượng giống như vô hình xúc tu, thăm dò vào sâu trong thức hải, bắt đầu tiến hành dã man mà hiệu suất cao. Siêu hồn. Theo đại lượng vỡ vụn ký ức hình ảnh tràn vào trong đầu, Thẩm Phàm lông mày dần dần nhíu lại. Hắn phát hiện, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hoàng Tuyên Các, Bạch Cốt Xem, Huyền Âm Giáo, những này tại đại chu cảnh nội khuấy động phong vân ma đạo tông phái, lại đều chỉ là một góc của băng sơn. Tại bọn họ phía sau, tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái to lớn hơn cũng càng thêm cổ lão. Ma đạo liên minh. Mà cái này liên minh hạch tâm, cũng không phải là cái nào đó tông phái, mà là một cái tên là Dễ Tìm Đường Sống tổ chức thần bí. Căn cứ tên này cao tầng ký ức, Dễ Tìm Đường Sống tựa hồ cũng không phải là giới này đồ vật, mà là kết nối lấy một phương khác càng cao cấp hơn, tà ác hơn ma đạo thế giới. Không gian thông đạo. Mà cái gọi là vô tâm dạy, tựa hồ chính là Dễ Tìm Đường Sống ở cái thế giới này người phát ngôn. Hoặc là nói, là phụ trách mở ra thông đạo chủ mạch. Dễ Tìm Đường Sống. Vô Tâm Giáo chủ mạch. Thẩm Phàm chậm rãi thu ngón tay lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Vô Tâm dạy quật khởi sẽ như thế cấp tốc, làm việc sẽ như thế không chút kiêng kỵ. Nguyên lai, sau lưng của bọn hắn lại đứng cả một cái càng cao cấp hơn ma đạo thế giới. Xem ra, hỏa lực vẫn còn có chút không đủ a. Thẩm Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn vốn cho là, chính mình bây giờ thông thiên cảnh tu vi, tại cái này phương thế giới đã đủ để gối cao không lo. Nhưng bây giờ xem ra, chân chính uy hiếp vừa mới bắt đầu lộ rõ một góc của băng sơn. Hắn tiện tay vung lên, đem viên kia đã hóa thành ngu dại đầu chôn vùi thành tro. Trong lòng cô kia tăng cao thực lực cảm giác cấp bách lại lần nữa trở nên mãnh liệt. Xem ra tích lũy kinh nghiệm, xung kích cảnh giới cao hơn kế hoạch, nhất định phải trước thời hạn. Vật đuổi sao rời, lại là vài năm xuân thu. Ma đạo đại chiến mang đến thương tích, tại thời gian trôi qua bên trong dần dần bị bớt lên. Đại chu hoàng triều tại Lý Thuần Phong cùng Tắc Hạ học cung phụ tá bên dưới quốc lực phát triển không ngừng, một phái bách phế đại hưng phồn bình cảnh tượng. Ma Thẩm Phàm cũng cuối cùng vượt qua hắn tha thiết ước mơ, hoàn toàn không người quấy rầy thành tịnh sinh hoạt. Thái Lăng, Vong Ưu Cốc, Thiên Ngai Hải Cát, ba điểm trên một đường thẳng, mỗi ngày cần cù chăm chỉ hô hấp góp nhặt kinh nghiệm, tu vi cùng nội tình đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp vững bước tăng trưởng. Một ngày này, Thẩm Phàm ngay tại Thái Lăng Hoạch Tâm Địa Cung bên trong, đối với cây kia sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông thông thiên kiến mục, phun ra nuốt vào lấy tinh thuần đất mục đạo vận. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động, dương mắt nhìn hướng về phía nghĩa trang lối vào phương hướng. Hắn cảm giác được một cái quen thuộc mà xa lạ khí tức xuất hiện. Quen thuộc, là vì hắn từng tại nhiều năm trước cùng đạo này khí tức chủ nhân từng có một đoạn kể vai chiến đấu giao tình. Lạ lắm, thì là bởi vì này đạo khí hơi thở bây giờ đã là yếu đuối không chịu nổi, tràn đầy nghèo túng cùng tĩnh mịch, cùng trong trí nhớ cái kia hăng hái thân ảnh như hai người khác nhau. Thẩm Phàm thân hình lặng yên biến mất ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Thái Lăng, tạp dịch chỗ. Một tên mặc áo vải xám, thân hình cong xuống, khuôn mặt tiểu tụy nam tử trung niên, chính cầm một cái chổi, một cái, chết lặng mà máy móc địa quét dọn trên mặt đất lá rụng. Động tác của hắn rất chậm, rất cố hết sức, phản phất chỉ là cái này đơn giản quét dọn liền đã hao hết hắn toàn bộ khí lực. Hắn ánh mắt càng là trống rỗng vô thần, giống như lượng đầm nước đọng, không nhìn thấy một tơ một hào hào quang. Rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này như là cái xác không hồn nghèo túng tạp dịch, từng là cái kia cầm trong tay trường đao, thủ hộ một phương, khiến vô số ma tu nghe tin đã sợ mất mật cấm quân đô ý, vệ chiến. Mấy năm trước, kinh thành phong bạo, Tiêu gia rơi đài. Xem như Tiêu gia một phái cốt cán, vệ chiến mặc dù cũng không tham dự mưu phản, nhưng cũng nhận lấy liên lụy. Hắn bị Chí gia tộc bị kẻ thù chính trị thanh toán, trong vòng một đêm sụp đổ. Mà bản thân hắn tức thì bị phế bỏ cả đời tu vi, đan điền vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, từ một cái tiền đồ vô lượng chân đồ cảnh cường giả, biến thành một cái liền phàm nhân cũng không bằng. Phế nhân. Nếu không phải Vân gia nhớ tới tình cũ, âm thầm ra tay bảo vệ hắn, chỉ sợ hắn sớm đã tại trận kia tàn khốc chính trị thanh tẩy bên trong hóa thành một nắm cát vàng. Cuối cùng, hắn được an bài đến cái này Thái Lang bên trong, làm một tên tầng dưới chót nhất tập dịch, kéo dài hơi tàn. Đối với hắn mà nói, sống có lẽ so chết còn muốn thống khổ. Liên tại tâm hắn như cho tàn, chết lặng sống qua ngày thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc lại đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Vệ Đô Úy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vệ Chiến thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn chậm rãi, khó khăn xoay người lại. Coi hắn nhìn thấy sau lưng tấm kia vẫn như cũ tuổi trẻ, cùng mấy chục năm trước tại nghĩa trang mới gặp lúc không khác nhau chút nào thành tú khuôn mặt lúc, cái kia song sớm đã chết yên lặng trong đôi mắt, lần thứ nhất nổi lên một tia gợn sóng. Có khiếp sợ, có cảm khái, vừa khổ chát chát, càng nhiều thì là một loại xấu hổ vô cùng. Xấu hổ? Thẩm Lăng dám. Hắn há to miệng, âm thanh khàn khàn khô khốc. Đã từng thuộc hạ, bây giờ đã là tòa này Hoàng Lăng trên danh nghĩa cao nhất chủ quan, mà đã từng cấp trên cũng đã luân lạc tới tại cái này quét rác cầu sinh. Thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 138, người cũng nên nhìn về phía trước. Chương 138, người cũng nên nhìn về phía trước. Thẩm Phàm nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Hắn không nói thêm gì, chỉ là đi lên trước, nhìn như tùy ý địa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi qua, hãy để cho nó qua đi. Người chung quy phải nhìn về phía trước. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Vệ Chiến sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem Thẩm Phàm bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một vẻ càng thêm đắng chát cười thảm. Nhìn về phía trước, một cái đan điền vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn phế nhân, còn có cái gì con đường phía trước có thể nói? Nhưng mà, liền tại ý nghĩ này vừa vặn dâng lên ngay mắt, hắn lại đột nhiên cảm giác được, một cô yếu ớt nhưng tinh thuần không gì sánh được dòng nước ấm từ Thẩm Phàm vừa rồi đập qua nơi bả vai lặng yên tràn vào hắn trong cơ thể. Cái kia dòng nước ấm giống như một chàng trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, nháy mắt liền thoải mái cái kia sớm đã khô cạn khô héo kinh mạch. Cái kia vỡ vụn không chịu nổi đan điền, lại tại cỗ này dòng nước ấm ôn dưỡng phía dưới, như kỳ tích địa sinh ra một tia yếu ớt sinh cơ. Mặc dù cái này tia sinh cơ vẫn còn không đủ để cho hắn khôi phục tu vi, nhưng giống một viên hạt giống của hy vọng, tại cái kia sớm đã hóa thành một mảnh cho tàn trong lòng lặng yên. Mọc dễ nảy mầm. Vệ Chiến thân thể bỗng nhiên run lẩy bẩy. Hắn một mặt khó có thể tin mà nhìn mình cái kia một lần nữa tỏa ra sự sống đan điền, lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Phàm sớm đã biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, cặp kia tĩnh mịch trong đôi mắt, lần thứ nhất một lần nữa dấy lên tên là hy vọng hỏa diễm. Hắn không có lại nói nhiều một câu, chỉ là đối với Thẩm Phàm rời đi phương hướng, nặng nề mà quỳ xuống. Đối với Vệ Chiến cảm kích, Thẩm Phàm cũng không biết, cũng không để ý, hắn chỉ là nhớ tới một phần tình cũ, tiện tay vì đó mà thôi. Có thể đi tới một bước nào, cuối cùng vẫn là muốn nhìn chính hắn tạo hóa. Hắn mới vừa trở lại chính mình đình viện, liền nhìn thấy một đạo màu đỏ rực bóng hình xinh đẹp chính thanh tú động lòng người địa đứng ở cửa ra vào, tựa hồ đã đợi chờ lâu ngày. Chính là Thần Tiêu đạo tông thánh nữ, Tần Tuyết. Mấy năm không thấy, nha đầu này chỗ mã đến càng thêm thủy linh cảm động. Một thân màu đỏ rực trang phục đưa nàng cái kia linh lung tinh tế tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, chỉ là tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn như cũ mang theo vài phần hung đi không được. "Ưu án, Thẩm đại tế tiểu, ngươi thật đúng là cái người bận rộn a." Vừa nhìn thấy Thẩm Phàm, Tần Tuyết liền nhịn không được mở miệng phàn nàn nói. Bản thánh nữ đích thân đến nhà thăm hỏi, lại vẫn muốn chờ ngươi ở đây nửa canh giờ. Tần Tuyết thánh nữ đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Thẩm Phàm cười chắp tay, biết rõ còn cố hỏi, không biết thánh nữ hôm nay chưa đến, vì chuyện gì? "Hừ, biết rõ còn cố hỏi." Tần Tuyết tiêu hừ một tiếng, cặp kia sáng tỏ đôi mắt quay tít một vòng, đột nhiên góp đến Thẩm Phàm trước mặt, thấp giọng thần thần bí bí mà hỏi thăm, "Uy, Thẩm Phàm, ta hỏi ngươi chuyện này. Nghe nói, các ngươi Tắc Hạ học cung gần nhất mới xếp đặt một cái khách khanh vị trí, hơn nữa, còn là xa tôn tại vị kia, Cứu Thế Kiếm Tiên. Thật có việc này?" Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. "Cái kia?" Trong mắt Tần Tuyết nháy mắt cách ra vô cùng hào quang sáng chói, đó là một loại hỗn tạp sùng bái, thiếu kỷ cùng thiếu nữ hoài xuân phức tạp kia sáng. Nàng nhìn xem Thẩm Phàm, một mặt mong đợi hỏi, "Ngươi thân là Thẩm Tiên Tiên sinh tâm phúc, lại thân ở Tắc Hạ học cùng cao vị, nhất định biết chút ít nội tình gì à? Mau nói cho ta biết, vị kia kiếm tiên tiền bối, hắn đến cùng là cái người thế nào a? Lại là vài năm thời gian, tại cái này phong vân biến ảo tu hành giới bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt." Đối Thẩm Phàm mà nói, mấy năm này là hắn xuyên qua đến nay trôi qua nhất là thư thái hài lòng thời gian. Lý Thuần Phong cường thế trở về cùng với Tắc Hạ học cung sáng lập, là đại chu hoàng triều mang đến lâu ngày không gặp ổn định. Trên triều đình, mặc dù thế lực khắp nơi vẫn còn tại trong bóng tối đấu sức, nhưng ít ra tại ngoại sáng bên trên đã mất người dám lại tùy tiện khơi mào tranh chấp. Mà cái kia đã từng một lần phách lối không gì sánh được ma đạo cùng yêu tộc, tại đã trải qua trận kia mãnh liệt kinh thành đại chiến, hao tổn mấy vị khai thiên cảnh đại năng về sau, cũng tạm thời hành quân lặng lẽ, co đầu rút cổ không ra, tựa hồ đang nổi lên càng lớn như đồ. Toàn bộ thiên hạ đều lâm vào một loại trước khi mưa báo tới quỷ dị bình tĩnh. Mà phần này bình tĩnh, đối Thẩm Phàm đến nói chính là chân quý nhất trưởng thành kỳ. Không có ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn, hắn cuối cùng có thể quá chú tâm ném vào đến chính mình cái kia vĩ đại trồng trọt cùng hô hấp sự nghiệp bên trong. Thái Lăng chỗ sâu, địa cung hải tâm. Thông thiên kiến một phía dưới, Thẩm Phàm ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh mắt trần có thể thấy, nồng đậm đến gần như hóa lòng đất một đạo vận. Hắn mỗi một lần hô hấp đều kéo dài mà sâu xa, phản phất cùng cả tòa Thái Lăng long mạch, cùng phương thiên địa này rung động đều hòa thành một thể. Tại trong đầu của hắn, thiên cơ quyển đang phát ra ôn nhuận mà hào quang sáng chói. Cái kia đại biểu đạo vận kinh nghiệm chữ số, đang lấy một loại khiến thần minh đều muốn vì đó ghen tị tốc độ điên cuồng hướng bên trên mẹ lên. 61 ức, 65 ức, 68 ức. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, kèm theo một tiếng phảng phất đến từ đại đạo bản nguyên nhẹ nhàng vù, mấy cái chữ kia thành công địa đột phá một cái hoàn toàn mới quan hải. Đạo vận kinh nghiệm 700089654 tỷ. Nhìn xem cái này đủ để cho bất luận cái gì khai thiên cảnh cường giả cũng vì đó điên cuồng chữ số, Thẩm Phàm trên mặt nhưng như cũng là một mảnh không hề bận tâm. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là dài đằng đẵng trên đường trường sinh một cái bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ sự kiện quan trọng mà thôi. Hắn hỏa lực không đủ hoảng hốt chứng còn xa mới tới được chữa trị thời điểm. Bất quá, kinh nghiệm tích lũy trung quy là một kiện đáng giá chuyện cao hứng. Ý vị này, hắn lại có thể tiêu xài tư bản, có để thực lực bản thân lại lần nữa sinh ra chất biến sức mạnh. Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc lần này dài đến mấy năm bế quan. Hắn vừa mới đi ra địa cung, liền cảm giác được mấy đạo khí tức quen thuộc ngay tại Thái Lăng bên ngoài chờ. Tâm hắn niệm khẽ động, thân hình liền đã lặng yên xuất hiện ở nghĩa trang cửa ra vào. Thẩm Phàm, một cái mang theo khàn khàn, nhưng lại khó nén thanh âm hưng phấn vang lên. Chỉ thấy Vân Tư Phong phong trần mệt mỏi địa đứng ở nơi đó, mặc dù khí tức vẫn như cũ có chút phù phiếm, nhưng này hai con mắt bên trong lại một lần nữa dấy lên tên là tự tin cùng kiêu ngạo hỏa diễm. Ở phía sau hắn, còn đi theo một mặt bất đắc dĩ Tuyền Cơ Nguyệt. "Vân huynh, Tuyền Cơ của chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Thẩm Phàm cười chắp tay. "Ha ha ha, nhờ hồng phúc của ngươi, rất tốt." Vân Tư Phong cười lớn đi lên phía trước, nặng nề mà vô vô Thẩm Phàm bả vai, lập tức lại giống là nhớ tới cái gì, liền vội vàng đem tay rụt trở về, trên mặt lộ ra một tia kính sợ. Hắn bây giờ cũng không dám giống như trước kia như vậy, cùng trước mắt vị này hư hư thực thực thủy tổ chuyển thế thần bí tồn tại xưng huynh gọi đệ. "Thẩm." Tiên sinh hắn từ trong ngực lấy ra một cái từ vạn năm hàn băng chế tạo hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, "Đây là ta lần này từ chín triều hội minh bên trên, vì ngươi mang về đồ vật." Thẩm Phàm tiếp nhận hộp ngọc, một cỗ hơi lạnh thấu xương nháy mắt từ lòng bàn tay truyền đến. Hắn mở ra nắp hộp, chỉ thấy một cái toàn thân ám kim, che kín huyền ảo đường vân kỳ lạ trứng trùng đang lặng lặng địa nằm ở trong đó. Chương 139, bọ ngựa bắt ve, ta thảo đâu? Chương 139, bọ ngựa bắt ve, ta thảo đâu? Chính là cái kia thái cổ di chủng, kim thạch châu chấu. "Cái này, Vân huynh, vật này quá mức quý giá, ta..." Thẩm Phàm ra vẻ chối từ. Hắn biết, lấy Vân Tư Phong lúc đó thực lực, muốn từ cái kia thiên tài tụ tập chín triều hội minh thượng tướng như thế kỷ vật thu vào tay, tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. "Ai, tiên sinh lời ấy sai rồi." Vân Tư Phong lại ngay cả bận rộn xua tay, một mặt nghiêm nghị nói, "Nếu không phải tiên sinh chuyển ta vô thượng kiếm đạo, ta Vân Tư Phong sớm đã tại vậy sẽ minh bên trên đạo tâm sụp đổ, biến thành phế nhân. Chỉ là một cái chứng trùng, lại coi là cái gì?" Huống chi hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát đủ cười, "Ta lần này hội minh, cũng coi là mở rộng tầm mắt, biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Suy nghĩ của hắn phảng phất lại về tới trận kia để hắn bị đả kích hội minh bên trên. Trong lúc này Châu Thánh Địa Thiên Cơ các chuyển nhân, một tay thuật tính toán có thể tính tận quá khứ tương lai, chưa chiến liền đã đứng ở thế bất bại. Cái kia đại tần hoàng triều bá thể chuyển nhân, nhục thân cường hành, một quyền liền có thể vỡ nát sơn hà, vạn pháp bất xâm. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy vô lực, chính là vị kia đến từ Đại Chu hoàng triều bản thổ, quyền nghiêng triều chính cơ gia thiếu chủ, Cơ Vô Song. Thiên tư chi cao, thủ đoạn mạnh, lại không thua kém một chút nào cái kia chín hướng khôi thủ lữ đạo nhất. Vân Tư Phong muốn cho là mình được thủy tổ truyền thừa, đủ để cùng những này thiên tiêu phân cao thấp, có thể hiện thực lại cho hắn một cái vang dội bạc hai. Hắn ở trước mặt những người này, lại ngay cả 10 chiêu đều đi bất quá. Loại kia nguồn gốc từ toàn bộ phương hướng nghiền ép, để cái kia vừa vặn cải tạo đạo tâm xuất hiện lần nữa vết rách. Thẩm Phàm nhìn xem cái kia có chút tinh thần sa sút dáng dấp, trong lòng hiểu rõ. Hắn không nói thêm gì lời an ủi, chỉ là lại lần nữa vươn tay, nhìn như tùy ý địa vỗ vô bờ vai của hắn. "Đường là tự mình đi ra, người khác cường đại không có quan hệ gì với ngươi. Giữ vững bản tâm, thẳng tiến không lùi, liền là đủ." Một cỗ tinh thuần không gì sánh được, ẩn chứa một tia tiên thiên đất một sinh cơ đạo vận, theo hắn lời nói lặng yên độ vào Vân Tư Phong trong cơ thể. Vân Tư Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Cỗ kia dòng nước cấm giống như một dòng suối ngọn, nháy mắt liền tưới tắt trong lòng hắn nôn nóng cùng mê man, vớt lên hắn đạo tâm bên trên vết rách. Cái kia nguyên bản bởi vì liên tục đại chiến mà có chút phù phiếm căn cơ, tại thời khắc này lại như kỳ tích mà trở nên không gì sánh được vững chắc. "Cái này, đây là..." Vân Tư Phong một mặt hoảng sợ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, lại nhìn về phía Thẩm Phàm lúc, ánh mắt kia kính sợ cùng sùng bái đã nồng đậm tới cực điểm. Lại là loại cảm giác này, lại là loại này sửa đá thành vàng, hóa mục nát thành thần kỳ vô thượng thủ đoạn. "Thủy tổ, tuyệt đối là thủy tổ hiển linh." Hắn bịch một tiếng, liền muốn tại chỗ quỳ xuống, "Đi cái kia ba quỷ chín lệ chi đại lễ." "Đi." Thẩm Phàm lại đem hắn đỡ lấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Người ta ở giữa, Không cần như vậy. Hắn cũng không muốn bị chính mình người bạn thân này mỗi ngày trở thành tổ tông đồng dạng cùng bái. Một bên Tuyền Cơ Nguyệt nhìn xem cái này huynh hữu đệ cùng một màn, cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ nhưng là lóe lên một tia phức tạp khó hiểu tia sáng. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành khẽ than thở một tiếng. Thẩm tiên sinh, ta hôm nay cho đến là có một kiện chuyện quan trọng cho biết. Sắc mặt của nàng một lần nữa thay đổi đến ngưng trọng lên. Căn cứ hoàng thất cùng Tắc Hạ học cung tình báo mới nhất, cái kia một lần mai danh nhận tích Vô Tâm Dạy gần nhất lại bắt đầu cho tàn lại cháy. Vô Tâm Dạy? Thẩm Phàm lông mày nhíu lại. Cái tên này, hắn có chút ấn tượng. Tựa hồ ban đầu ở Bắc Hải núi phương, chính mình tiện tay bóp chết đầu kia tôn chủ cảnh hồ hậu, chính là Vô Tâm Dạy yêu vương. Không sai. Tuyền Cơ Nguyệt nhẹ gật đầu, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, mà còn, lần này, thế lực của bọn hắn so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn khổng lồ. Theo trinh thám báo đáp, bọn họ tựa hồ cùng ma đạo các phái đạt tới một loại hiệp nghị nào đó, bây giờ ngay tại Bắc Hải núi phương, cùng Bạch Cốt Xem, Huyền Âm giáo chờ ma đạo thế lực còn sót lại, triển khai một tràng quy mô thật lớn sống mái với nhau. Ồ, chó can chó. Vân Tư Phong nghe vậy, ngược lại là hứng thú. Không, không có đơn giản như vậy. Tuyền Cơ Nguyệt lắc đầu, trên mặt lộ ra sâu sắc sầu lo. Vô Tâm Dạy thực lực thâm bất khả chắc. Bọn họ mặc dù nhân số không nhiều, nhưng giáo chúng từng cái hung hãn không sợ chết, thực lực tốc độ tăng lên càng là nhanh đến mức không hợp thói thường. Ngắn ngủi mấy năm, liền hiện ra mấy vị khai thiên cảnh cường giả. Căn cứ chúng ta bắt được tù binh bàn giao, bọn họ tựa hồ là nắm giữ một loại tên là Vô Tâm Cỏ Ma Hoa. Nuốt hoa này, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tu sĩ tư chất cùng tu vi, nhưng tựa hồ cũng có cực lớn di chứng. Tuyền Cơ Nguyệt nói đến đây, nhìn thoáng qua Thẩm Phàm, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Chúng ta hoài nghi, cái này Vô Tâm Cỏ cùng mấy năm trước cây kia bị ngài một kiếm chạm diệt bát giai tà cây Vô Tâm cây có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ, Vô Tâm Dạy ngóc đầu trở lại, kỳ thế rào rạn, sợ là toàn tính không nhỏ. Lý Lao Quốc sư cùng bệ hạ bọn họ lo lắng, đây có lẽ là cái gọi là chủ mạch giáng lâm điểm báo, cho nên đặc biệt mệnh ta chưa đến, nhắc nhở tiên sinh một tiếng, sớm làm phòng bị. Thẩm Phàm lặng lặng nghe, nhưng trong lòng thì không có chút rung động nào. Vô Tâm Dạy, chủ mạch. Đối với những này, hắn thông qua siêu hồn sớm đã hiểu 7-8 phần. Hắn càng để ý, là Tuyền Cơ Nguyệt trong miệng nâng lên cái kia. Vô Tâm Cỏ. Hắn giống như vô ý mà hỏi thăm, có thể tăng lên tư chất cùng tu vi. Đúng vậy. Tuyền Cơ Nguyệt nhẹ gật đầu, bất quá vật này tà dị không gì sánh được, phàm là nuốt người, thậm chí đều sẽ chịu ảnh hưởng, thay đổi đến lục thân không nhận, chỉ biết giết chóc, cùng khôi lỗi không khác. Phải không? Trong mắt Thẩm Phàm, lóe lên một tia không người phát giác cảm thấy hứng thú tia sáng. Có thể tăng lên tư chất. Này ngược lại là cái thứ tốt. Đến mức di chứng. Ha ha. Ở trên đời này, còn không có gì đồ vật di chứng là hắn Thiên Cơ Quyền không cách nào thôi diễn rơi. Xem ra chờ xử lý xong trong tay sự tình, cần thiết đi chỗ đó Bắc Hải núi phương đi một lần. Nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào, dám tại chính mình dược điển bên trong động tâm. Đưa đi tâm sự nặng nề Tuyền Cơ Nguyệt cùng lại cháy lên đấu trí Vân Tư Phòng, Thẩm Phàm sinh hoạt lại lần nữa trở về đặc hữu yên tĩnh. Đối với ngoại giới gió nổi mây phun chính ma chi tranh, hắn cũng không bỏ vào quá nhiều quan tâm. Vô luận là Vô Tâm Dạy, vẫn là những cái kia ma đạo còn sót lại, trong mắt hắn bất quá là một đám tùy thời có thể thu hoạch kinh nghiệm mà thôi, vẫn còn không đủ để cho hắn vị này thâm niên lão nông thả ra trong tay quốc. Hắn trước mắt có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đầu tiên, chính là viên kia đến từ Vân Tư Phong lễ vật, Kim Thạch Châu chấu chi đoán. Thái Lăng, địa cung hải tâm. Thẩm Phàm xếp bằng ở cây kia cao tới 100 mét, cành lá như hoa cái che đậy cả tòa địa cung mái vòm thông thiên kiến một phía dưới. Ở trước mặt của hắn, viên kia ám kim sắc trứng trùng đang lặng lặng địa lơ lửng, tản ra cổ lão mà man hoang khí tức. Kim thạch chi khí, dựa vào tinh huyết. Thẩm Phàm hồi tưởng đến nhìn rõ chi tức cho ra tin tức, không do dự nữa. Chương 140, nhỏ máu ấp trứng thần sủng, cổ thụ dọa đến gọi chủ nhân. Chương 140, nhỏ máu ấp trứng thần sủng, cổ thụ dọa đến cứ gọi chủ nhân. Tâm hắn niệm khẽ động, cái kia đã sớm bị hắn luyện hóa, có thể tùy tâm ý điều động Thái Lăng long mạch chi khí tựa như cùng kim sắc du long, từ đại địa chỗ sâu bay lên. Cái này long mạch chi khí chính là đại địa tinh túy cùng hoàng triều quốc vận ngàn năm giao hòa mà thành, trong đó ẩn chứa kim thạch chi khí tinh thuần đến cực hạn. Kim sắc long mạch chi khí giống như tìm được nơi quy tụ trăm sông, điên cuồng hướng lấy viên kia nho nhỏ trứng trùng tập hợp mà đi. Ông trứng trùng tại tiếp xúc đến long mạch chi khí nháy mắt, liền phát ra hương phấn bù bù. Nó giống như một khối nung đỏ bàn ủi, điên cuồng địa thôn phệ lấy xung quanh kim thạch chi khí, cái kia ám kim sắc vỏ ngoài bên trên, từng đạo huyền ảo đường vân bắt đầu từng cái sáng lên, tỏa ra càng ngày càng cường thịnh sinh mệnh ba động. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Thẩm Phàm nhìn xem cái kia phảng phất bệnh viện cũng cho ăn không no trứng trùng, nhíu mày. Hắn rọi ra ngón tay, tại đầu ngón tay bức ra một giọt đỏ thắm như kim cương máu tinh huyết. Giọt tinh huyết này, chính là cái kia đã lột xác thành ngũ hành bảo thể bản nguyên chỗ tinh hoa. Ẩn chứa trong đó năng lượng cùng đạo vận, đủ để cho bất luận một vị nào khai thiên cảnh cường giả đi cùng. Hắn con ngón đúng ra, giọt kia tinh huyết liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, vô cùng tinh chuẩn nhỏ xuống tại viên kia ngay tại chấn động kịch liệt trứng trùng bên trên. Oeng, phản phất là tại một nồi lăn dầu bên trong tích nhập một giọt nước. Toàn bộ địa cung đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt một cái. Viên kia kim thạch châu chấu chi ngoan tại hấp thu thẩm phàm giọt kia tinh huyết về sau, lại nháy mắt bạo phát ra một cỗ so mặt trời còn nóng ánh hơn chói mắt cực hạn kim quang. Giang rắc, giang rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy cái kia cứng rắn không gì sánh được ám kim sắc vỏ ngoài bên trên, bắt đầu hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, trứng trùng triệt để vỡ vụn. Một cái toàn thân giống như hoàng kim đúc kim loại, sau lưng mọc lên 6 đôi mỏng như cánh ve kim sắc cánh, đỉnh đầu còn dài 2 cây đáng yêu sừng rồng. Tiểu côn trùng từ trong chui ra. Nó vừa ra đời, liền thân mật vô cùng bay đến Thẩm Phàm đầu ngón tay, dùng nó cái kia nho nhỏ đầu không ngừng mà cọ lấy Thẩm Phàm làn da, phát ra từng đợt giống như làm nũng vui sướng bù bù. Linh sủng, Kim Thạch Châu Chấu, ấu niên kỳ, cấp bậc, thái cổ di chủng cảnh giới, khải linh cảnh một tầng tiên phú thần thông, nuốt vàng phệ sát, kim độn, vạn vật phân chia độ trung thành 100, sống chết có nhau. Thẩm Phàm nhìn xem đầu ngón tay cái này dính còn nhỏ ra hỏa, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Lại thêm một cái đắc lực công cụ trùng. Về sau vô luận là phá trận, tờ bảo, vẫn là phân chia tài liệu, đều dễ dàng hơn. Tâm hắn niệm khẽ động, vì cái này tiểu gia hỏa lấy cái đơn giản dễ hiểu danh tự. Về sau, ngươi liền kêu Tiểu Kim đi. Ao ngoong. Tiểu Kim phát ra vui sướng gọi tiếng, tựa hồ đối với cái này tên mới cực kỳ hài lòng. Ngay tại lúc này, một cố giản mua mà mang theo vài phần kinh ý non nớt thần niệm, đột nhiên tại Thẩm Phàm trong đầu vang lên. Chủ nhân. Tốt. Thật là đáng sợ. Vật nhỏ. Thẩm Phàm sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đây là cây kia thông thiên kiến một âm thanh. Từ lần trước bị chính mình tiên thiên đất một chi khí tẩm bộ sau đó, cái này cây sống không biết bao nhiêu vạn năm thất giai linh thực liền như kỳ tích địa sinh ra một tia ngây thơ linh trí, đồng thời đem chính mình phụng làm trí cao vô thượng chủ nhân. Chỉ là linh trí của nó vẫn còn chỗ còn nhỏ, thần niệm giao lưu đứt quãng, giống như bi bô tập nói hài đồng. Đáng sợ. Thẩm Phàm có chút buồn cười nhìn xem đầu ngón tay Tiểu Kim, nó vừa mới sinh ra, bất quá khải linh cảnh, có gì đáng sợ? Không, không phải, là huyết mạch. Thông thiên kiến một cái kia non nớt thần niệm bên trong tràn đầy nguồn gốc từ thực vật bản năng hoảng hốt. Nó huyết mạch khắc chế chúng ta mục chi nhất tộc. Ồ, Thẩm Phàm nghe vậy ngược lại là hứng thú. Kim thạch khắc mục, đây là thiên địa chí lý, xem ra cái này kim thạch châu chấu huyết mạch cấp bậc chi cao đã đủ để từ bản nguyên bên trên đối thông thiên kiến một bực này thất giai linh thực sinh ra áp chế. Này ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui. Đúng rồi, Thẩm Phàm giống như là nhớ ra cái gì đó, đối thông thiên kiến một vấn đạo, ngươi lần trước nói tới cây kia để ngươi cảm thấy hoảng hốt tà cây gần nhất nhưng còn có động tĩnh gì? Có vừa nhắc tới cây kia tà cây, thông thiên kiến một thần niệm nháy mắt liền tràn đầy cực hạn hoảng hốt cùng run rẩy. Nó tại đang mạnh lên, thay đổi đến thật nhanh. Nó tại ăn ngon nhiều, thật là nhiều người. Ta thật là sợ. Chủ nhân, ta sợ nó sẽ đến ăn hết ta, ăn người. Thẩm Phàm đôi mắt khẽ híp một cái, xem ra cây kia tả cây 89/10 chính là tuyển cơ nguyện trong miệng nâng lên, vô tâm dạy lực lượng nơi phát ra, vô tâm cây cỏ. Có thể để cho thất giai thông thiên kiến mục đều cảm thấy như vậy hoảng hốt, cây kia mẫu thụ cấp bậc ít nhất cũng tại bát giai bên trên. Thậm chí, có thể đã chạm tới truyền thuyết kia bên trong. Cửu giai. Xem ra, mỗi ngày tu hành kế hoạch là thời điểm khởi động lại. Thẩm Phàm cảm thụ được cô kia từ cách xa phương bắc chuyển đến, như có như không tà dị khí tức, trong lòng cô kia hỏa lực không đủ cảm giác nguy cơ lại lần nữa xông lên đầu. Hắn cũng không muốn chính mình cái này an ổn làm ruộng sinh hoạt, bị một khỏa không biết từ nơi nào xuất hiện phá cây cho quấy nhiễu. Những ngày tiếp theo, Thẩm Phàm lại lần nữa tiến vào thâm cư không ra ngoài trạng thái. Chứ mỗi ngày cần thiết hô hấp cùng góp nhặt kinh nghiệm, hắn còn đem một bộ phận tinh lực đặt ở chính mình mấy vị kia mới thu ký danh đệ tử trên thân. Thái Lăng, phía sau núi diễn võ trường. Vệ Chiến ở trần, mau đồng cổ làn ra dưới ánh mặt trời lóe ra kiên nghị rực rỡ. Hắn chính ngăn nắp thứ tự địa diễn luyện lấy một bộ nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận vận vị luyện thể quyền pháp. Chính là cái kia bị Thẩm Phàm cải tiến qua bản thạch trấn thân quyết. Vài năm thời gian đi qua, tại Thẩm Phàm cái kia không tính chi phí linh khí ôn dưỡng cùng đan dược duy trì bên dưới, Vệ Chiến cái kia sớm đã vỡ vụn đan điền cùng kinh mạch không những bị hoàn toàn chữa trị, tức thì bị đúc lại đến so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn cứng cỏi, rộng lớn. Hắn dứt khoát kiên quyết từ bỏ đã từng đạo pháp con đường, ngược lại bước lên một đầu càng gian nan hơn, cũng càng là bá đạo. Luyện thể chi đạo. Đúng. Hắn quát to một tiếng, đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, lại mơ hồ mang theo một tia nặng nề tựa như núi cao khí thế. Mặc dù tu vi của hắn bây giờ mới bất quá khó khăn lắm quay về ngưng khí cảnh, nhưng đơn thuần nhục thân cường độ, sợ rằng liền bình thường linh nguyên cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể bằng phải lên hắn. Không sai. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Thẩm Phàm thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên diễn võ trường. Thầy, sư tôn. Vệ Chiến nhìn thấy Thẩm Phàm, đội vàng thu hồi quyền thế, cung cung kính kính khom mình hành lễ. Trong lòng hắn, Thẩm Phàm không chỉ là sư tôn của hắn, càng làm cho hắn có thể giành lấy cuộc sống mới tái tạo ân nhân. Phần ân tình này, nặng như Thái Sơn. Ngươi căn cơ đã đánh đến không sai biệt lắm. Thẩm Phàm nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, "Hôm nay, ta liền truyền cho ngươi bước kế tiếp phương pháp tu hành." Chương 141, Quốc sư giải mã, huyền môn phía trên là vì thần bực. Chương 141, Quốc sư giải mã, huyền môn phía trên là vì thần bực. Dứt lời, hắn chậm rãi đưa ra chỉ một cái, đối với Vệ Chiến chỉ vào không trung. Vệ Chiến chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, một cỗ mênh mông vô song tin tức dòng lũ nháy mắt liền tràn vào hắn trong óc. Đó chính là bản thạch trấn thân quyết đến tiếp sau tất cả pháp môn tu luyện, cùng với Thẩm Phàm đối nó vô số loại thôi diễn cùng cảm ngộ. Bác đại tinh thâm, huyền ảo khó lường, nháy mắt liền để Vệ Chiến lâm vào đốn ngộ bên trong, khó mà tự kiềm chế. Thẩm Phàm nhìn xem cái kia như si như say dáng dấp, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vệ Chiến người này, tâm tính kiên nghị, trọng tình trọng nghĩa, là cái khả tạo chi tài. Sau này, có lẽ có thể trở thành thủ hạ của mình một thành viên đắc lực tay chân. Ngay tại lúc này, một tên Tắc Hạ học cung học sinh đội vàng chạy đến, đối với Thẩm Phàm cung kính cúi đầu. Khởi bẩm Thẩm khách khanh, Lý Lao quốc sư cho mời, mời ngài tại quan tinh đài một lần. Lý Thuần Phong, lao gia hỏa này, lại muốn giở trò quỷ gì? Thẩm Phàm nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tắc Hạ học cung, quan tinh đài. Cái này đài chính là học cung cao nhất chỗ, cũng là Lý Thuần Phong ngày bình thường xem sao nội đạo, thôi diễn tiên cơ chỗ. Thẩm Phàm đi tới thời điểm, Lý Thuần Phong chính phụ tay đứng ở bên bàn, ngước nhìn đỉnh đầu cái kia mảnh trời sao mênh mông ngông ngẩn, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thẩm Phàm nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Người đến. Lý Thuần Phong chậm rãi xoay người, cặp kia đôi mắt giản mua vận đục bên trong mang theo một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thẩm Phàm, lão phu hôm nay mời ngươi cho đến, là muốn hỏi ngươi một việc. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi có biết bên trên huyền môn là vì sao cảnh? Bên trên huyền môn. Thẩm Phàm trong lòng hơi động, trên mặt nhưng là rất bình tĩnh. Hắn bây giờ tu vi sớm đã vượt xa huyền môn, nhưng đối với cấp bậc cao hơn cảnh giới phân chia nhưng như cũng là hoàn toàn mơ hồ. Thiên cơ quyển mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không cách nào vô căn cứ biến ra hắn nhận biết bên ngoài đồ vật. Mà Lý Thuần Phong, vị này đã từng đăng đỉnh qua giới này đỉnh phong tiền nhiệm quốc sư, không thể nghi ngờ là giải đáp hắn sự nghi ngờ này nhân tuyển tốt nhất. Không biết. Thẩm Phàm lắc đầu, rất là quang côn thừa nhận chính mình vô tri. Mong rằng Lý Lao giải thích nghi hoặc. Lý Thuần Phong nhìn xem hắn bộ kia cầu học như khát dáng dấp, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng lớn. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn nói ra, là cái gì cấm kỵ không gì sánh được bí mật. Huyền môn cảnh giới, tích địa, khai thiên, tôn chủ, đây là phàm tục tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn. Mà tại tôn chủ bên trên, chính là cái kia sớm đã tuyệt tích tại thế, chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong điện tịch. Thần vực, thần vực. Làm hai chữ này từ Lý Thuần Phong trong miệng thốt ra lúc, Thẩm Phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phương thiên địa này pháp tắc đều tùy theo sinh ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Phàm phất vẹn vẹn chỉ là đề cập cái tên này, liền đã xúc phạm một loại nào đó cổ lão mà trí cao cấm kỵ. Lý Thuần Phong sắc mặt thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xác định cũng không có người thứ ba về sau, mới tiếp tục dùng một loại gần như nói mê âm thanh chậm rãi nói ra, trong truyền thuyết, thần vực tổng cộng chia làm 8 cảnh. Nhất biết, truyền thần, thần hồn về biến, niệm thông thiên địa. Nhị biết, tạo hóa, cải tạo chân thân, nhỏ máu chủ sinh. Tam biết, thông thiên, luân xuất pháp thủy, nhất niệm ngưng suy. Tứ biết, quy nhất, vạn pháp quy nguyên, đạo vận do trời sinh. Ngũ biết, vĩnh hằng, thân thể bất hủ, trường tồn cùng thế gian. Sáu gọi, chân thần, ngưng tụ thần cách, chấp trưởng pháp tác. Thất biết, thần chủ, mở thần quốc, sáng sinh vạn vật. Đến mức cái kia sau cùng đệ bát cảnh. Lý Thuần Phong trong mắt lóe lên một tia cực hạn hướng về cùng tính sợ. Tên là thần trí cao. Chính là đúng nghĩa, cùng nói cùng ở tại, bất tử bất diệt, vô thượng tồn tại. Hắn nhìn xem sớm đã rơi vào rung động bên trong Thẩm Phàm, âm thanh khàn khàn điệu nhắc nhở nói, "Thẩm Phàm, lão phu hôm nay cùng ngươi lời nói, chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Ghi nhớ kỹ, không thể cùng bất luận kẻ nào đề cập. Nếu không, chắc chắn sẽ đưa tới mối họa ngập trời." Thẩm Phàm trịnh trọng gật gật đầu, trên mặt vừa đúng lộ ra nghĩ mà sợ cùng cảm kích thân sắc. Nhưng trong lòng hắn, dĩ nhiên đã nhấc lên thao thiên tự lãng, thần vực tám cảnh, truyền thần, tạo hóa, thông thiên, uy nhất, vĩnh hằng, chân thần, thần chủ, thần trí cao. Một tòa thông hướng con đường tu hành chân chính đỉnh điểm to lớn cầu thang, cuối cùng ở trước mặt của hắn chậm rãi mở rộng. Mà chính hắn, Thẩm Phàm yên lặng cảm ứng một cái chính mình cái kia sớm đã đạt tới thông thiên cảnh tầng 8, khoảng cách quy nhất cũng chỉ có một bước ngắn khủng bố tu vi. Coi lại một cái kia điểm kinh nghiệm bảng bên trên, vẫn như cũng lộ ra không gì sánh được dư giả. Hơn 5 tỷ kinh nghiệm. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này thần vực, tựa hồ cũng không phải là như vậy xa không thể chạm. Từ Lý Thuần Phong nơi đó biết được thần vực 8 cảnh kinh thiên bí ẩn về sau, Thẩm Phàm tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cũng không phải bởi vì e ngại, vừa vặn ngược lại, đó là một loại kỳ thủ tại thấy do chỉnh bản cờ cục mạch lạc về sau, sinh ra hưng phấn cùng chờ mong. Hắn tựa như một cái tay nắm lấy vô tận tài phú lữ nhân, trong bóng đêm lục lọi rất lâu, cuối cùng thấy được một tòa thông hướng điểm cuối cùng, vô cùng rõ ràng cầu thang. Hiện tại, hắn cần phải làm chính là dọc theo tòa này cầu thang, từng bước một, vững vàng đi lên. Bất quá, trước đó, hắn còn cần giải quyết một chút nho nhỏ phiền phức. Sau 3 ngày, một chiếc từ 4 con thần tuấn phi phàm bước trên mây thú vật lôi kéo lộc lây xe ngựa, chậm rãi dừng ở Thái Lăng bên ngoài. Xe ngựa trên thân xe lạc ấn lấy đại biểu cho Đại Chu hoàng thất cao nhất quyền uy Tử Kim Chân Long đồ đằng. Màn xe bật lên, một vị mặc vàng sáng thái tử thường phục, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất ung dung hoa quý thanh niên, tại mấy tên khí tức thâm bất khả chắc thái giám chen chúc bên dưới đi xuống. Chính là đương kim Đại Chu hoàng triều thái tử, Thái tử Chu Đại. Hắn đến làm cho cả Thái Lăng thủ vệ đều nháy mắt khẩn trương lên. Thạch Hoàng cùng Tuyền Cơ chân nhân hai vị này cung phụng càng là ngay lập tức liền nên đón tiếp lấy, không mình hành lễ. Không biết thái tử điện hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Hai vị cung phụng không cần đa lễ. Chu Đại trên mặt mang ôn hòa như nụ cười tựa như gió xuân, nâng đỡ hai người một cái, ngựa khi ôn hòa nói, cô hôm nay chỉ là trước đến tế bái tiên tổ, thuận tiện. Nhìn một vị cố nhân, hắn ánh mắt vượt qua mọi người, rơi thẳng vào cái kia cách đó không xa chính chậm rãi đi tới thanh sam thân ảnh bên trên. Thẩm Tế Tiểu, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chu Đại cười chủ động nên đón tiếp lấy, cái kia phần chiêu hiền đãi sĩ tư thái làm đến 10 phần. Thảo dân Thẩm Phàm, tham kiến thái tử điện hạ. Thẩm Phàm không tiêu ngạo không tự ti điệu chắp tay. Hắn sớm đã thông qua nhìn rõ chi tức xem thấu vị này thái tử điện hạ ý đồ đến. Nhân vật, Chu Đại thân phận, Đại Chu hoàng triều thái tử cảnh giới, khấu môn cảnh tầng 9 trạng thái, đối ngươi, Thẩm Tiên, thân phận tràn đầy hiếu kỳ cùng hoài nghi, muốn trước đến thăm dò cùng lôi kéo, trong lòng ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác. Sắc ý sắc ý. Thẩm Phàm trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Xem ra, vị này mặt ngoài ôn hòa thái tử điện hạ, nội bộ lại không phải như hắn biểu hiện ra như vậy vô hại. Chương 142, thái tử tiễn đưa độc lễ. Ngượng ngùng, nhà ta sủng vật làm đồ ăn vặt. Chương 142, thái tử tiễn đưa độc lễ. Ngượng ngùng, nhà ta sủng vật làm đồ ăn và hay, thẩm đế tiểu lời ấy sai rồi. Chu đại thân thiết lôi kéo Thẩm Phàm tay, phản phất hai người là quen biết nhiều năm hảo hữu chí giao, ngươi bây giờ chính là ta Tắc Hạ học cùng khách khanh, đại Chu văn đàn Thái Sơn bắt đầu, càng là cô kính nể nhất Thẩm tiên tiên sinh tâm phúc, cần gì phải tự xưng thảo dân. Hắn một bên nói, một bên lôi kéo Thẩm Phàm hướng về nghĩa trang chỗ sâu đi đến, đồng thời lui tả hữu. Thẩm tế tiểu, cô hôm nay cho đến, trừ tế tổ, kỳ thật còn có một chuyện muốn cùng ngươi lén lút bàn bạc. Chu đại trên mặt lộ ra một tia vừa đúng sầu lo. Ngươi cũng biết, bây giờ phụ hoàng mặc dù long thể khỏe mạnh, nhưng trên triều đình lại không phải bền chắc như thép. Cái kia Lý Thuần Phong mặc dù tên là quốc sư, kỳ thực lòng lang dạ thú, lấy Tác Hạ học cung làm căn cơ quảng nạp vây cánh, ẩn có đuôi to khó vây chi thế. Độc thân là thái tử, an lộc của vua, tự nhiên vì phụ hoàng phân ưu. Câu nghe, thần tế tiểu ngươi cùng cái kia Lý Thuần Phong, tựa hồ cũng rất có nguồn gốc. Hắn nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, nhưng này song sắc bén đôi mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Phàm, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Hắn đang thử thăm dò Thẩm Phàm cùng Lý Thuần Phong ở giữa chân chính quan hệ. Nhưng mà, Thẩm Phàm trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào dáng dấp. Điện hạ nói đùa. Hắn bất động thanh sắc đem mình tay từ Chu đại trong lòng bàn tay rút ra, duy trì một cái lễ phép khoảng cách. Thẩm Phàm một giới là người sơn dã, sẽ chỉ chơi chữ, đủ loại hoa cỏ, như thế nào lại cùng quốc sư loại kia đại nhân vật có cái gì nguồn gốc? Đến mức triều đình sự tình, càng là không phải ta có khả năng ước đoán. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã rũ sạch mình cùng Lý Thuần Phong quan hệ, lại biểu lộ chính mình không muốn tham dự đảng tranh lập trường trung lập. Chu đại nghe vậy, trong mắt tiêu ý sâu hơn, nhưng này trong mắt chỗ sâu vẻ thất vọng cùng sát ý cũng đồng dạng càng biến đổi thêm nồng đậm. Hắn thấy, Thẩm Phàm lời nói này bất quá là càng che càng lộ lý do mà thôi. Ai không biết, ngươi Thẩm Tiên một phái cùng Lý Thuần Phong Tác Hạ học cung hôm nay đã sớm là quan hệ mật thiết. Không muốn làm việc cho ta, đó chính là địch nhân. Tất nhiên là địch nhân. Trong lòng Chu đại sát cơ chợt lóe lên, nhưng trên mặt nhưng như cũng là bộ kia ôn hòa đủ cười. Là cô đường đột. Hắn lời nói xoay chuyển, không tại nâng Lý Thuần Phong, mà là từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đưa tới Thẩm Phàm trước mặt. Đúng rồi, cô nghe Thẩm tế tiểu yêu thích bồi dưỡng chút kỳ hoa dị thảo, trước đó vài ngày, cô vừa lúc được như thế một gốc đồ chơi nhỏ, liền tặng cho tế tiểu, thể hiện tâm ý đi. Thẩm Phàm mở hộp ngọc ra, chỉ thấy trong đó yên tĩnh địa nằm một gốc toàn thân đỏ tươi, hình như dâu rồng kỳ dị linh thảo. Vật phẩm: ngàn năm long huyết thảo cấp bậc, lục giai thượng phẩm linh thực trạng thái, ẩn chứa kịch độc hóa long tàn xúc động chính là phát, có thể độc chết khai thiên cảnh phía dưới tất cả sinh linh. Thẩm Phàm nhìn xem gốc kia kịch độc linh thảo, trên mặt vẫn như cũ mang theo bình tĩnh mỉm cười, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Tốt một cái thái tử điện hạ. Lôi kéo không được, liền trực tiếp hạ tử thủ. Thật đúng là quả quyết. Đa tạ điện hạ yêu mến. Thẩm Phàm không có vẻ trần, chỉ là bất động thanh sắc thu hồi hộp ngọc, phản phất thật chỉ là nhận được một kiện bình thường lễ vật. Điện hạ có lòng. Chu lại nhìn xem hắn đem hộp ngọc nhận lấy, trong mắt lóe lên một tia mưu thành tinh quang. Hắn thấy, Thẩm Phàm cử động lần này đã là cùng người chết không khác. Tiếp xuống, hai người lại hư tình giả ý địa hàn huyên vài câu, Chu đại liền lấy không tiện ở lâu làm lý do cáo từ rời đi. Nhìn xem chiếc kia chậm rãi đi xa lộng lây xe ngựa, Thẩm Phàm nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Hắn tiện tay đem cái kia chứa kịch độc linh thảo hộp ngọc ném cho vừa vặn ấp không lâu, chính ghé vào hắn bả vai ngủ gà ngủ gật Tiểu Kim. Tiểu Kim nghe được cố kia tinh thuần độc tố nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mở ra miệng nhỏ, một cái liền đem cái kia đủ để độc chết tôn chủ cảnh cường giả ngàn năm long huyết thảo tính cả hộp ngọc cùng nhau, như cùng ăn đường đầu đồng dạng, cốt ca cốt kết địa nhai nát nuốt xuống. Còn chưa thỏa mãn địa ở một cái. Xem ra, cái này kinh thành là càng ngày càng không yên ổn. Thẩm Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn biết, mình đã bị cuốn vào hoàng thất đảng tranh vòng xoáy trung tâm. Mặc dù hắn không hề e ngại, nhưng loại này bị người lo nghĩ cảm giác, chung quy là để hắn vị này cậu đạo bên trong người cảm nhận được một tia khó chịu. Xem ra, cần thiết tìm chỗ dựa. Thái tử Chu đại chân trước vừa đi, chân sau, Vân Tư Phong là song sắc đội vàng địa chạy tới. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Thẩm Phàm, ngươi không sao chứ? Hắn vừa thấy được Thẩm Phàm, liền khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới, sợ hắn thiếu cọng tóc. Ta mới vừa nhận được tin tức, Chu đại tên kia vậy mà đến rồi. Hắn không có đem ngươi thế nào a? Ta có thể có chuyện gì? Thẩm Phàm cười cười, thái tử điện hạ chỉ là đến cùng ta vị này Tác Hạ học cùng khách khanh liên lạc một chút tình cảm mà thôi. Liên lạc tình cảm? Vân Tư Phong nghe vậy nhưng là tức giận đến giơ chân, ngươi đừng tin hắn. Tên kia chính là cái khẩu Phật tâm xà, bụng dạ độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi có biết, năm đó ta Vân gia tại sao lại cùng bọn hắn Đông cung nhất mạch kết xuống huyết ỉu? Trăm năm trước, ta Vân gia một vị kinh tài tuyệt diễm tiên tổ, chính là bị bọn họ nhất mạch kia lấy ti tiện thủ đoạn ám toán, chiếm đạo cơ, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Thù này, không đội trời chung. Trong mắt Vân Tư Phong thiêu đốt lửa giận hừng hực. Thẩm Phàm lặng lặng nghe, trong lòng hiểu rõ, thì ra là thế. Xem ra, chính mình bởi vì cùng Vân Tư Phong đi đến gần, sớm đã trong lúc vô tình bị đánh bên trên Vân gia phe phái nhãn hiệu, từ đó bị thái tử Chu đại coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cái này thật đúng là hai bay vạ gió. Ta hiểu được. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, đa tạ Vân huynh nhắc nhở, ngày sau ta sẽ thêm càng cẩn thận. Cẩn thận? Vân Tư Phong cười khổ một tiếng, tại cái này trong kinh thành, bị Đông cung để mắt tới, chỉ là cẩn thận thì có ích lợi gì? Trừ phi, hắn nhìn xem Thẩm Phàm, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Trừ phi, ngươi có thể tìm tới một cái liền thái tử cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chỗ dựa. Thẩm phán nghe vậy, nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Chỗ dựa. Cái này chẳng phải. Tới rồi sao? Ngay tại lúc này, một tên Tắc Hạ học cung học sinh lại lần nữa vội vàng chạy đến. Khởi bẩm Thẩm khách khanh, Lý Lao quốc sư cho mời. Tắc Hạ học cung, quan tinh đại. Lý Thuần Phong vẫn như cũng là bộ kia tiên phong đạo cốt răng dấp, chỉ là hôm nay, hắn nhìn hướng Thẩm Phàm ánh mắt so với ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn tới càng thêm thưởng thức, cũng càng thêm hài lòng. Thái tử sự tình, lão phu đã biết. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi làm đến rất tốt. Có thể tại hắn lôi kéo cùng thăm dò phía dưới giọt nước không lọt, không kiêu ngạo không tự ti, phần này tâm tính vượt xa người bình thường. Hiển nhiên, thái tử tại Thái Lăng mọi cử động chưa thể trốn qua thai mắt của hắn. Thẩm Phàm chỉ là cười cười, không nói gì. Chương 143, trăm ức kinh nghiệm. Xê Hồng cực cầu đạo thần thông, thiên cơ quay lại. Chương 143, trăm ức kinh nghiệm. Xê Hồng cực cầu đạo thần thông, thiên cơ quay lại. Bất quá Lý Thuần Phong lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn mang, hắn ngàn không nên, vạn không nên đối ngươi. Động sát tâm. Ngươi Thẩm Phàm, là ta Lý Thuần Phong coi trọng người, là ta Tắc Hạ học cung tương lai hy vọng. Hắn Chu đại, còn không có tư cách này động tới ngươi. Một cô thuộc về khai thiên cảnh cường giả bá đạo cùng uy nghiêm từ hắn trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, trịnh trọng vô cùng nói ra, Thẩm Phàm, ngươi không cần lo lắng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Tắc Hạ học cung người. Bối cảnh của ngươi chính là lão phu, chính là cái này cả tòa Tắc Hạ học cung. Lão phu ngược lại muốn xem hắn Chu đại có dám hay không động lão phu người. Lời nói này, an nói mạnh mẽ, không khác là tại hướng khắp thiên hạ, nhất là hướng cái kia Đông cung thái tử, tuyên bố hắn đối Thẩm Phàm quyền sở hữu. Thẩm Phàm nghe vậy, trong lòng cười thầm, đây chính là kết quả hắn muốn. Hắn muốn chính là mượn nhờ Lý Thuần Phong cái này đại kỳ đến vì chính mình ngăn lại những cái kia đến từ hoàng thất minh thương ám tiễn, để cho mình có thể tiếp tục an ổn địa coi hắn địa chủ. Nhưng mà, hắn trên mặt nhưng là rất bình tĩnh, ngược lại lộ ra một tia sợ hãi cùng khó xử. Cái này, Lý Lao, cái này sợ rằng không ổn đâu. Ngại như vậy nâng đỡ, sợ là sẽ phải để cho ta trở thành mục tiêu công kích ta. Mục tiêu công kích? Lý Thuần Phong nghe vậy nhưng là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Chỉ cần ngươi đi theo lão phu bên cạnh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, cái gọi là liền không gây thương tổn được ngươi mảy may. Ngươi cần phải làm chính là yên tâm tu hành, mau chóng trưởng thành. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, trong mắt cô kia mời chào chi ý lại lần nữa thay đổi đến lửa nóng. Thẩm Phàm, lão phu đề nghị vẫn như cũ hữu hiệu. Bái ta làm thầy, tương lai ngươi chính là thiên hạ này ván cờ trưởng khống giả. Thẩm Phàm nhìn xem cái kia cầu hiền như khát dáng dấp, trong lòng lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Xem ra lão gia hỏa này là quyết tâm muốn đem chính mình cột lên chiến xa của hắn. Cũng được, đã như vậy, vậy liền lại bồi ngươi diễn một màn hí đi. Từ quan tinh đài trở lại về sau, Thẩm Phàm sinh hoạt lại lần nữa khôi phục cái kia phần khó được bình tĩnh. Có Lý Thuần Phong cái kia phiên bá đạo quan tuyên thái tử Chu đại quả nhiên sợ ném chuột vỡ bình, lại chưa phái người trước đến quấy rối. Trong kinh thành những cái kia nguyên bản còn tại trong bóng tối nhìn trộm, ngao ngoe muốn động thế lực khắp nơi, cũng nhộn nhịp hành quân lặng lẽ, không còn dám tùy tiện trêu chọc vị này bị tiền nhiệm quốc sư đích thân bao bọc thần bí tồn tại. Thẩm Phàm vui vẻ thanh nhàn, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào cái kia buồn tẻ mà phong phú quét kinh nghiệm đại nghiệp bên trong. Thái Lăng long mạch chi khí, vong ưu cốc linh thực, thiên ngai hải các ngàn năm dược viên, ba chỗ đỉnh cấp túi kinh nghiệm căn cứ, tại hắn cần cù chăm chỉ hô hấp phía dưới, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lấy rộng lượng đạo vận kinh nghiệm. Thời gian liền tại cái này ngày thường khôi phục một ngày tích lũy bên trong lặng yên trôi qua. Xuân đi thu đến, nóng lạnh luân phiên, lại là 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Thẩm Phàm xếp bằng ở Thái Lăng địa cung chỗ sâu nhất, cây kia thông thiên kiến mục đỉnh. Cả người hắn phảng phất đều cùng cái này cây thất giai linh thực hòa thành một thể, quanh thân bao quanh nồng đậm đến tan không ra tiên thiên đất mục chi khí, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới cả tòa địa cung linh khí tùy theo triều tịch dao động. Tại trong thức hải của hắn, thiên cơ quyển đang phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Cái kia đại biểu đạo vận kinh nghiệm chữ số, trải qua cái này mấy năm như một ngày điên cuồng tích lũy về sau, cuối cùng sắp đột phá một cái hoàn toàn mới, đủ để cho bất luận cái gì thần bực đại năng cũng vì đó điên cuồng hơn trăm ức quan. Đạo vận kinh nghiệm 99999998542. Đạo vận kinh nghiệm 99999999108. Đạo vận kinh nghiệm 99999999821. Cuối cùng, ông, một tiếng phảng phất đến từ hỗn độn sơ khai, đại đạo bản nguyên mênh mông bù bù, tại Thẩm Phàm thần hồn chỗ sâu ẩm vang nổ vang. Thiên cơ quyển cái kia cổ phát quyển trục bên trên kim quang đại phóng. Đạo vận kinh nghiệm 10000000000000. Trăm ức. Dòng giá 100 ức đạo vận kinh nghiệm. Nhìn xem cái này từ một chuỗi dài không tạo thành, tràn đầy cực hạn mỹ cảm chữ số, dù là Thẩm Phàm cái kia sớm đã rèn luyện đến kiên cố đạo tâm, cũng không khỏi tự chủ sinh ra một tia thỏa mãn cùng phong khoáng. Có cái này trăm ức kinh nghiệm đặt cơ sở, hắn cuối cùng có thể tùy ý tiêu xài, đem thực lực bản thân đẩy hướng một cái trước nay chưa từng có chi cao độ tuyệt đối sức mạnh. Mà liên tại kinh nghiệm đột phá trăm ức cùng thời khắc đó, thiên cơ quyển cũng lại lần nữa nghênh đón hoàn toàn mới thuế biến. Từng đạo cổ lão mà huyền ảo phù văn màu vàng từ quyển trục bên trên hiện lên, lưu chuyển, gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một nhóm hoàn toàn mới tin tức. Đinh, chúc mừng ký chủ đạo vận kinh nghiệm tính gộp lại đột phá 100 ức. Thiên cơ quyển hoàn toàn mới công năng giải tỏa, thiên cơ nhớ lại, có thể tiêu hao nhất định điểm kinh nghiệm, nhớ lại đi qua phát sinh tất cả nhân quả. Cũng có thể trước thời hạn cảm giác được tương lai trong một khoảng thời gian, tất cả nhằm vào ký chủ bản nhân sinh ra, còn chưa phát sinh trực tiếp ác ý, đồng thời ngược dòng tìm hiểu nó nguồn gốc cùng đại khái hành động quy tích. Thiên cơ nhớ lại, cảm giác tương lai ác ý, ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra. Khi thấy rõ nghề này chức năng mới giới thiệu lúc, Thẩm Phàm hô hấp cũng không khỏi tự chủ vì đó trì trệ. Cái kia song thâm thúy đôi mắt bên trong, lần thứ nhất tách ra tên là mừng như điên hào quang áo ánh. Thần kỹ, đây tuyệt đối là cầu đạo trên đường, nghịch thiên nhất trung cực thần kỹ. Có cái này công năng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa từ nay về sau bất kỳ cái gì nhằm vào hắn âm như quỷ kế, bất kỳ cái gì muốn gây bất lợi cho hắn địch nhân, đều đem tại hành động phía trước bị hắn trước thời hạn thấy rõ. Hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Vĩnh viễn. Ha ha ha. Thẩm Phàm cuối cùng nhịn không được, phát ra một trận phát ra từ nội tâm thoải mái tiếng cười. Tiếng cười kia ở cung điện dưới lòng đất bên trong quanh quẩn, tràn đầy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng hài lòng. Kể từ hôm nay, hắn Thẩm Phàm mới xem như đúng nghĩa gối cao không lo. Đã như vậy, Thẩm Phàm chậm rãi thu lại tiếng cười, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có tinh quang, vậy liền bắt đầu đi. Một trang thuộc về hắn một người, điên cuồng thực lực thịnh yến. Hắn không có nóng lòng đi xung kích cái kia mở mịt cảnh giới cao hơn, bởi vì hắn rất rõ ràng, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, căn cơ mới là tất cả căn bản. Mà hắn muốn làm chuyện thứ nhất, liền đem chính mình cái này sớm đã là giới này đỉnh cấp căn cơ, lại lần nữa đẩy hướng một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cực hạn. Hệ thống, cho ta thôi diễn cực phẩm ngũ hành thiên linh căn. Thẩm Phàm tâm niệm vừa động, truyền đạt chỉ lệnh. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ nắm giữ cực phẩm ngũ hành thiên linh căn, đây là phạm tục thế giới cực hạn, có hay không xác nhận tiêu hao 10 ước đạo vận kinh nghiệm, đối nó tiến hành siêu thoát cấp thôi diễn. Xác nhận. Thẩm Phàm không chút do dự. 10 ước kinh nghiệm tại hắn hôm nay xem ra, bất quá là chín châu mất sợi lông. Vâng. Theo hắn ý niệm xác nhận, dòng giá 10 ước đạo vận kinh nghiệm nháy mắt liền bị thiên cơ quyển thôn vệ. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất đến từ đại đạo bản nguyên sáng sinh lực lượng ầm vang một phát. Chương 144, 30 ước kinh nghiệm đập xuống, cho ta biến thành tiên thiên bảo thể. Chương 144, 30 ước kinh nghiệm đập xuống, cho ta biến thành tiên thiên bảo thể. Thẩm Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình tại thời khắc này phản phất bị triệt để phân chia, hóa thành nguyên thủy nhất hạt căn bản, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt bị một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm hoàn mỹ lực lượng một lần nữa tổ hợp. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vũ hành pháp tắc bản nguyên chi lực, giống như năm đầu sáng thế thần long, tại hắn toàn thân, kỳ kinh bát mạch bên trong điên cuồng địa gào thét, lao nhanh, giao hòa, diễn biến. Hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào, đều tại phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất thủy biến. Quá trình này, thống khổ đến cực hạn, cũng sảng khoái đến cực hạn. Không biết qua bao lâu, làm cỗ kia sáng sinh lực lượng chậm rãi lắng lại lúc, Thẩm Phàm thân thể đã rực rỡ hẳn lên. Da của hắn trong suốt như ngọc, trên đó thậm chí có nhàn nhạt ngũ sắc thần quang lưu chuyển, huyết nhục của hắn cứng cỏi như thần kim, phản phất ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới. Hắn xương cốt càng là hóa thành trong truyền thuyết đại đạo bảo cốt, mỗi một tấc xương cốt bên trên đều thiên nhiên là cấn lấy huyền ảo không gì sánh được ngũ hành đạo văn. Đinh, chúc mừng ký chủ, thôi diễn thành công. Cực phẩm ngũ hành thiên linh căn đã thành công lộ sát thành, tiên thiên ngũ hành bảo thể. Tiên thiên ngũ hành bảo thể, hỗn độn sơ khai, đại đạo diễn sinh chi thể. Cùng thiên địa ngũ hành pháp tắc nắm giữ 100% thân hòa độ, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, tu hành tốc độ tăng lên gấp 10. Nhục thân cường độ có thể so với cùng giai thái cổ long tộc. Tiên thiên ngũ hành bảo thể. Thẩm Phàm cảm thụ được trong cơ thể cố kia trước nay chưa từng có bàng bạc lực lượng, cùng với cùng phương tiên địa này phát tắc ở giữa cái kia phần huyết mạch liên kết cảm giác thân thiết, trong lòng hào tình bạt trượng. Hắn cảm giác chính mình hiện tại dù cho không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền đủ để một quyền đánh nổ một vị khai thiên cảnh cường giả. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Căn cơ thuế biến mẹn mẹn chỉ là bước đầu tiên. Hệ thống, tiếp tục thôi diễn. Trong mắt Thẩm Phàm thiêu đốt ngọn lửa điên cuồng, đem Hồng Mông Hóa Long Quyết cùng Dương Mộc Hỗn Nguyên Công cho ta tiến hành trung cực thôi diễn. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ nắm giữ công pháp Hồng Mông Hóa Long Quyết, ẩn chứa một tia Hồng Mông khí tức, giữ một Hỗn Nguyên Công, ẩn chứa một tia Tiên Thiên Ất Mộc khí tức, có hay không xác nhận tiêu hao 2 tỷ đạo vận kinh nghiệm, đối nó tiến hành tiên thiên cấp thôi diễn. Xác nhận. Vâng. Lại một cái 2 tỷ kinh nghiệm nháy mắt về không. So vừa rồi thuế biến bảo thể lúc còn muốn hùng vĩ gấp 10 pháp tắc dòng lũ, lại lần nữa trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Nếu như nói, vừa rồi thuế biến là cải tạo vật chứa như vậy, lần này chính là bổ sung tần ngưỡng. Hồng Mông Hóa Long Quyết cái kia ẩn chứa một tia Hồng Mông khí tức, tại rộng lượng kinh nghiệm thôi hóa phía dưới điên cuồng lớn mạnh, diễn biến, phảng phất muốn truy bản tố nguyên, tái hiện cái kia khai thiên tịch địa mới bắt đầu thứ nhất tổ long sinh ra lúc vô thượng thần uy. Mà Dương Mộc Hỗn Nguyên Công cái kia tiên thiên đất mộc chi khí cũng đồng dạng tại phát sinh lấy chất biến. Nó phảng phất muốn hóa thành chi kia chống lên tam giới lục đạo vô thượng thần mục, trên đó ẩn chứa sinh mệnh cùng tạo hóa lực lượng nồng đậm đến cực hạn. Cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng căn đồng nguyên chí cao lực lượng, tại Thẩm Phàm tiên thiên ngũ hành bảo thể bên trong chẳng những không có sinh ra bất kỳ xung đột nào, ngược lại lấy một loại hoàn mỹ đến cực hạn phương thức lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau xúc tiến. Từng hồi rồng gầm, một tiếng gào âm thanh. Toàn bộ địa cung đều tại cái này cố kinh khủng công pháp thuế biến chi uy bên dưới run rẩy kịch liệt, gào thét. Nếu không phải có thông thiên kiến một chấn áp cùng với Thẩm Phàm sớm đã bày ra cấm chế dày đặc, sợ rằng cố khí tức này một khi tiết lộ ra ngoài, đủ để cho toàn bộ Đại Chu hoàng triều cũng vì đó là úp. Không biết lại qua bao lâu, làm tất cả dị tượng chậm rãi lắng lại, Thẩm Phàm lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, đôi mắt của hắn chỗ sâu phảng phất có hai cái thần long, một đầu có hỗn độn chi sắc, một đầu có xanh ngắt chi sắc, ngay tại xoay quanh chơi đùa. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh, phảng phất đến từ thái cổ thần vương vô thượng uy áp từ hắn trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh, chúc mừng ký chủ, thôi diễn thành công. Hồng Mông Hóa Long Quyết đã thành công lộ sát hành, Tiên Tiên Tổ Long Quyết. Tiên Tiên Tổ Long Quyết, nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên vô thượng luyện thể thần công. Tu luyện đến đại thành,
có thể hóa thân tiên tiên tổ long, nhục thân bất hủ, thần hồn bất diệt, tự mang bị động thần thông, tổ long chi uy, uy áp và linh, khuất phục thần hồn. Đinh, chúc mừng ký chủ, thôi diễn thành công. Dương một hôn nguyên công đã thành công lột sát thành tiên thiên đất một quyết. Tiên thiên đất một quyết nhắm thẳng vào sinh mệnh pháp tắc vô thượng tạo hóa thần công. Tu luyện đến đại thành, có thể khống chế vạn mục sinh sát, nhất niệm hoa khai, nhất niệm tàn lụi. Tự mang chủ động thần thông, đất một gặp xuân, có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế, cũng có thể vì người khác cải tạo sinh cơ. Cảm thụ được trong đầu cái kia hai bộ đã thoát thai hoàn cốt, huyền ảo đến cực hạn vô thượng thần công, cùng với cái kia hai đại cực kỳ cường hãn bản mệnh thần thông, Thẩm Phàm cuối cùng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cái này ngụm trọc khí có màu xám trắng, ly thể về sau càng đem hư không đều ăn mòn xuất ra đạo đạo vết rách. Đó là trong cơ thể hắn sau cùng một tia phàm trần tạp chất. Từ giờ khắc này, hắn căn cơ, công pháp của hắn đều đã đạt tới phương thế giới này có khả năng tiếp nhận cực hạn. Như vậy, hắn chậm rãi đứng lên, giãn ra một thoáng cái kia ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng thân thể, đưa ánh mắt về phía cái kia thông hướng cảnh giới cao hơn một đạo môn hạ cuối cùng. Tiếp xuống là được. Đột phá. Căn cơ đã tới viên mãn, công pháp đã đạt tiên tiên. Thẩm Phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia sớm đã đạt đến chí tôn chủ cảnh tầng 9 đỉnh phong tu vi, giống như chứa đầy nước đê đập, lúc nào cũng có thể xông phá tầng kia gò bó, trào lên hướng một mảnh càng rộng lớn hơn thần chi lĩnh vực. Hắn không có lại áp chế, bởi vì thời cơ đã đến. Hệ thống bắt đầu mô phỏng độ kiếp. Mục tiêu cảnh giới, thần vực chuyển thần cảnh. Thẩm Phàm xếp bằng ở thông thiên kiến mục chi tâm, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mặc dù hắn bây giờ nội tình chi thâm hậu đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh, nhưng từ phàm tục huyền môn bước vào trong truyền thuyết thần vực, cái này không chỉ là lực lượng tăng lên, càng là sinh mệnh cấp độ trung cực ngày bọn. Trong đó muốn gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Hắn tuyệt sẽ không lấy chính mình mà nhỏ, đi cực cái kia hư vô mở mịt bậc nhất. Đinh, xác nhận mô phỏng xung kích thần vực chuyển thần cảnh mỗi lần mô phỏng đem tiêu hao 100 vạn đạo vận kinh nghiệm, có hay không bắt đầu? Bắt đầu. Lần thứ nhất mô phỏng bắt đầu, ngươi dẫn động trong cơ thể bàng bạc pháp lực, bắt đầu xung kích thần vực hàng rào. Hàng rào không thể phá bỡ, pháp lực của ngươi bị toàn bộ phản chấn, kinh mạch đứt từng khúc. Ngươi chết. Lần thứ 13 mô phỏng bắt đầu, ngươi hấp thụ tốt 12 lần dạy dỗ, lấy tiên thiên tổ long quyết bảo vệ quân thân, cưỡng ép xung kích hàng rào. Hàng rào xuất hiện vết rách, nhưng trên đó ẩn chứa thiên đạo phản vệ lực lượng, nháy mắt đưa ngươi nhục thân ép thành một mịn. Ngươi chết. Chương 145, mới vừa vào thần vực tức đỉnh phong, trên trời rơi xuống cái nữ kiếm tiên. Chương 145, mới vừa vào thần vực tức đỉnh phong, trên trời rơi xuống cái nữ kiếm tiên. Thứ 47 lần mô phỏng bắt đầu, ngươi lấy tiên thiên đất một quyết vô tận sinh cơ, không ngừng chữa trị bị hao tổn nhục thân, đồng thời lấy thần hồn lực lượng tính toán khám phá hàng rào bên trên pháp tắc lỗ thủng. Thần hồn của ngươi tại tiếp xúc đến thần vực pháp tắc mấy mắt, liền bị kỳ đồng hóa, ma diện. Ngươi chết. Lần thứ 99 mô phỏng bắt đầu, thân ngươi hóa tổ long, miệng ngậm mất mục, thần hồn quy nhất, người cùng pháp hợp, lấy trạng thái đỉnh cao nhất phát khởi lần thứ 100 xung kích. Thần vực hàng rào ầm vang vỡ vụn. Vô tận thần vực linh khí rót được vào, nhục thể của ngươi cùng thần hồn bắt đầu tiếp thu pháp tắc tẩy lễ cùng cải tạo. Ngay tại lúc này, đáy lòng của ngươi đột nhiên sinh ra vô tận tâm ma. Quá khứ tất cả chấp niệm, giết chóc, nhân quả, hóa thành ngàn vạn ma đầu gặm nuốt lấy đạo tâm của ngươi. Đạo tâm của ngươi hỏng mất. Ngươi chết. Hô. Làm thứ 101 lần mô phỏng kết thúc lúc, Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trên trán không ngờ dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hung hiểm. Quá hung hiểm. Nếu không phải có thiên cơ quyển mô phỏng công năng, hắn có thể khẳng định chính mình sớm đã tại cái kia hơn 100 lần hoa văn kiệu chết bên trong triệt để hóa thành cho bụi. Nhất là cuối cùng một lần kia tâm ma chi kiếp, càng là khó lòng phòng bị, quỷ dị tới cực điểm. Nguyên lai, bước vào thần vực, không chỉ muốn đánh vỡ nhục thân ràng buộc, càng phải khám phá nội tâm hư ảo. Tốt tại, ở trên 100 lần tử vong kinh nghiệm tích lũy phía dưới, hắn đã tìm được đầu kia duy nhất chính xác thông thiên chi lộ. Như vậy, Thẩm Phàm hít sâu một hơi, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong lại không một tơ một hào mê man cùng không xác định, thay vào đó là tuyệt đối tự tin cùng khống chế tất cả bình tĩnh. Hệ thống, bắt đầu đột phá. Hắn không tại mô phỏng, mà là dẫn động trong cơ thể cái kia sớm đã tích góp đến cực hạn, mênh mông như biển sao pháp lực. Vâng, một cỗ trước nay chưa từng có, thậm chí đủ để cho toàn bộ Đại Chu hoàng triều cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố từ hắn trong cơ thể ầm vang bộc phát. Nhưng vị dị chính là, cỗ này đủ để hủy thiên diệt địa khí tức tại lao ra hắn bên ngoài thân ba thước về sau, liền bị một tầng mô hình tản ra hỗn độn tia sáng màng mỏng triệt để che đậy, ngăn cách. Chính là cái kia sớm đã cùng hắn hòa làm một thể quy tức quy nguyên thần thông. Tại cái này trung cực cầu đạo thần kỹ phía dưới, cho dù là thần vực chi kiếp, cũng vô pháp tiết lộ ra một tơ một hào khí tức. Thẩm Phàm tâm thần triệt để chìm vào cái kia mảnh thông hướng càng cao chiều không gian huyền diệu cảnh giới. Hắn có thể nhìn đến, tại thân hồn của mình chi hải phần cuối, tồn tại một đạo phản phất từ vô tận tinh quang tạo thành, không thể phá vỡ thế giới hằng rào. Đó chính là thần vực chi môn. Cho ta mở. Thẩm Phàm trong lòng quát to một tiếng. Hắn đã không còn mảy may giữ lại. Giống. Một tiếng phản phất đến từ thái cổ hồng hoang mênh mông long ngâm từ hắn trong cơ thể nổ vang. Thiên thiên tổ long quyết vận chuyển tới cực hạn. Thân thể của hắn trong phút chốc phảng phất hóa thành một đầu chiếm cứ ở trong hỗn độn vô thượng tổ long, lấy nhất ngang ngược, bá đạo nhất, nhất không nói đạo lý tư thái, hướng về kia nói thế giới hàng rào hung hăng đụng tới. Ầm ầm, toàn bộ thần hồn chi hải đều tại cái này kinh thiên động địa va chạm phía dưới kịch liệt bốc lên. Cái kia không thể phá vỡ thế giới hàng rào, lại bị cứ thế mà địa xô ra từng đạo tinh mịn vết rách. Đất một gặp xuân, sinh sôi không ngừng. Thẩm Phàm tâm niệm lại cử động, thiên thiên đất một quyết tùy theo vận chuyển.
vô cùng vô tận sinh mệnh tạo hóa lực lượng từ trong cơ thể nổ bộc phát, nháy mắt liền chữa trị cái kia bởi vì kịch liệt va chạm mà sắp phá nát thân rồng. Va chạm, chữa trị, lại đụng, lại chữa trị, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Đây là một loại cỡ nào xa xỉ, cỡ nào phá sản độ kiếp phương thức. Nếu là có mặt khác khai thiên cảnh đại năng tại cái này thấy cảnh này, sợ rằng sẽ tại chỗ ghen ghét đến đạo tâm sụp đổ. Không biết qua bao lâu, làm Thẩm Phàm phát động lần thứ một vạn va chạm thời điểm. Giang giác, một tiếng thanh thúy êm tai, như tiếng trời vỡ vụn âm thanh cuối cùng vang lên. Đạo kia gò bó giới này chúng sinh vô số vạn năm thần vực hàng rào, cuối cùng bị hắn lấy dã man nhất phương thức, cứ thế mà địa đụng nát. Và anh, trong chốc lát, một cỗ so phàm tục linh khí tinh thuần bạt lần, ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc thần linh chi khí, giống như cựu thiên ngân hà chạy ngược đồng dạng, từ cái này vỡ vụn hàng rào về sau điên cuồng mà tràn vào hắn trong cơ thể. Thời lễ bắt đầu. Thẩm Phàm lục thân, kinh mạch, thần hồn, hắn tất cả đều tại cái này cố càng cao chiều không gian năng lượng cọ rửa phía dưới, phát sinh nghiêng trời lệch đất trung cực thủy biến. Sinh mệnh cấp độ của hắn đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng địa nhảy vọt. Nhưng mà, liền tại hắn sắp triệt để hoàn thành thủy biến, đặt chân thần vực tối hậu quan đầu, dị biến nảy sinh. Hắn đột nhiên cảm giác được, trên đỉnh đầu của mình phương không gian lại không có dấu hiệu nào kịch liệt và mẹo, xé rách. Phản phất có một cỗ không thuộc về thế giới này lực lượng cường đại, cưỡng ép phá vỡ không gian bích lũy, muốn theo một phương khác thế giới giáng lâm nơi này. Ân. Thẩm Phàm trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Phi thăng giả, hơn nữa còn là tại loại này thời khắc mấu chốt. Thần thức của hắn nháy mắt xuyên thấu cái kia vặn vẹo không gian, thấy được thông đạo một đầu khác tình cảnh. Đó là một mảnh vỡ vụn mà hỗn loạn hư không, một tên mặc xanh nhạt cung trang, thân hình chất vật, khóe miệng còn mang theo một vệt máu tuyệt mỹ nữ tử, đang tay cầm một thanh tiên kiếm, đem hết toàn lực ngăn cản sau lưng mấy tên ma thần truy sát. Khí tức của nàng bất ngờ cũng đã đạt tới khai thiên cảnh giới. Hiển nhiên, nàng là đang phi thăng quá trình bên trong gặp phải cựu địch chặn giết, cuối cùng lại đi ném không đường phía dưới, cưỡng ép đánh vỡ không gian bí lũy, ngẫu nhiên chạy trốn đến chính mình sở tại phương thế giới này. Có ý tứ. Thẩm Phàm nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị đường cong. Hắn không có xuất thủ, thậm chí còn trong nháy mắt đem quy tức quy nguyên thần thông vận chuyển tới cực hạn. Hắn tất cả khí tức, hắn đột phá lúc đưa tới tất cả dị tượng, đều tại thời khắc này bị triệt để địa, hoàn mỹ thu lại, ẩn tàng. Phản phất hắn căn bản lại không tồn tại ở trên cái thế giới này. Hắn tựa như một cái trốn ở phía sau màn đỉnh cấp thợ săn, có chút hăng hái mà nhìn xem một cái không cẩn thận xâm nhập lãnh địa của mình bé thỏ trắng. Vâng. Không gian bích lũy triệt để vỡ vụn. Nữ tử kia cường giả cuối cùng hao hết chút sức lực cuối cùng, từ cái kia không gian thông đạo bên trong chật vật không chịu nổi địa rớt xuống đi ra. Nàng ngã rầm trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng trên mặt lại tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng cùng vui sướng. Cuối cùng trốn ra được. Nàng dãy rủa lấy đứng lên, tham lam hô hấp lấy phương thế giới này, mặc dù mỏng manh nhưng tràn đầy tự do khí tức không khí, trong mắt lóe ra đối tương lai ước mơ cùng hướng về. Đây chính là thượng giới sao? Linh khí mặc dù mỏng manh một chút, nhưng pháp tắc hoàn chỉnh, cũng là xem như là một chỗ không sai chỗ tu hành. Đợi ta thương thế khôi phục, nhất định muốn tại giới này xông ra một phen thành tựu. Nàng hoàn toàn không có ý thức được, liền tại nàng giáng lâm nháy mắt, liền tại bên người nàng không đủ trăm trượng chi địa, một cái vừa bạn hoàn thành sinh mệnh cấp độ trung cực thủy biến, thực lực xa so với nàng trong tưởng tượng khủng bố hơn vô số lần tồn tại, chính chậm rãi mở hai mắt ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Thành công khám phá phạm tục, bước vào thần vực. Cảnh giới, chuyển thần cảnh một tầng. Chuyển thần cảnh tầng 9. Tạo hóa cảnh một tầng cảnh giới, tạo hóa cảnh tầng 9, đỉnh phong. Một cỗ đủ để cho nhật nguyện vô quang, thiên địa thất sắc lực lượng kinh khủng, tại Thẩm Phàm trong cơ thể chậm rãi tỉnh lại. Hắn cảm thụ được trước đây chỗ không có cường đại, nên miệng lên một vệt hài lòng mỉm cười. Tạo hóa cảnh tầng 9 đỉnh phong. Ân, coi như không tệ, có lẽ miễn cưỡng đủ đi. Chương 146, tạo hóa cảnh đỉnh phong. Không, ta hỏa lực không đủ sợ hãi chứng lại phạm vào chương 146, tạo hóa cảnh đỉnh phong. Không, ta hỏa lực không đủ sợ hãi chứng lại phạm vào tạo hóa cảnh tầng 9 đỉnh phong. Cái này đủ để cho bất luận một vị nào thần vực sơ giai đại năng cũng vì đó điên cuồng cảnh giới, ở trong mắt Thẩm Phàm lại vẹn vẹn chỉ là coi như không tệ. Cái kia sâu tận xương thủy hỏa lực không đủ hoàng hốt chứng giống như một cái vĩnh viễn không thỏa mãn thâm nguyên, điên cuồng địa thúc dục lấy hắn theo đuổi cái kia càng mạnh, càng tuyệt đối hơn lực lượng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia trăm ức kinh nghiệm biến thành bàng bạc năng lượng, vẹn vẹn chỉ cần hao không đến ba thành. Còn lại bảy thành vẫn như cũ giống như một mảnh mênh mông tinh hải, tại hắn tiên tiên ngũ hành bảo thể bên trong lao nhanh gào thét chờ đợi lấy lần tiếp theo thỏa thích tiêu xài. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Trong mắt Thẩm Phàm lóe ra lý trí mà điên cuồng tia sáng. Cây kia để hắn đều cảm thấy một tia khiếp sợ bát giai vô tâm cây của cái kia núp ở dễ tìm đường sống phía sau đến từ càng cao cấp hơn ma đạo thế giới không biết uy hiếp. Tất cả những thứ này đều giống như từng tòa nặng nghề đại sơn, đè ở trong lòng của hắn, để hắn ăn ngủ không yên. Tạo hóa cảnh, nhỏ máu trùng sinh, nhục thân gần như bất diệt. Nghe vào rất mạnh, nhưng tại những cái kia chân chính có thể phá vỡ thế giới, lùa bỡn pháp tắc vô thượng tồn tại trước mặt, vẫn như cũ bất quá là chỉ cường tráng một chút sâu kiến. Hắn muốn là tuyệt đối an toàn, là loại kia dù cho trời đất sụp đổ, vũ trụ hồng hoang toàn bộ hủy diệt, hắn cũng có thể bình yên vô sự địa tại chính mình dược viên bên trong nhàn nhã trồng trọt tuyệt đối lực không chế. Cho nên hệ thống tiếp tục. Thẩm Phàm không chút do dự lại lần nữa truyền đạt cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó điên cuồng chỉ lệnh. Cho ta xung kích thông thiên cảnh. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt cảnh giới là tạo hóa cảnh tầng 9, xác nhận tiêu hao 2 tỷ đạo vận kinh nghiệm mô phỏng xung kích thần vực thông thiên cảnh. Xác nhận. lần thứ nhất mô phỏng bắt đầu ngươi dẫn động trong cơ thể tạo hóa lực lượng, tính toán cùng thiên địa pháp tắc cộng minh, luôn xuất pháp ủy. Thần hồn của ngươi cường độ không đủ, tại tiếp xúc đến thiên địa bản nguyên pháp tắc ngay mắt, liền bị hùng vị ý chí chô phá tan, hóa thành ngu dại. Ngươi chết. Thứ 27 lần mô phỏng bắt đầu ngươi lấy tiên thiên tổ long quyết chi uy cưỡng ép chấn áp thần hồn, lấy tiên thiên đất một quyết chi sinh cơ tẩm bổ đạo tâm, lại lần nữa thử nghiệm câu thông thiên địa pháp tắc. Ngươi thành công. Ngươi cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có toàn năng cảm giác. Ngươi nếm thử luôn xuất pháp ủy, để trước mắt một khối đá biến thành hoàng kim. Pháp tắc phản phệ giáng lâm. Ngươi bị một cố không cách nào kháng cự nhân quả lực lượng cưỡng ép xóa đi tất cả tồn tại vết tích. Ngươi chết. Thứ 89 lần mô phỏng bắt đầu ngươi hấp thụ tất cả dạy dỗ, không tại tính toán đi thay đổi pháp tắc, mà là đi thuận theo cùng hướng dẫn. Ngươi đối với một đầu khô cạn dòng sông, nhẹ nói muốn có nước. Thiên địa pháp tắc sinh ra cộng minh, mây đen tập hợp, mưa rào xối xả, dòng sông lại lần nữa tràn đầy. Ngươi thành công dẫn động lần thứ nhất ngôn xuất pháp ủy. Nhưng mà, phần này vui sướng bèn bèn kéo dài không đến một hơi, thần hồn của ngươi vốn nhờ không chịu nổi hướng dẫn pháp tắc mang đến to lớn phụ tải mà từng khúc nổ tung. Ngươi chết. Gần trăm lần tử vong thể nghiệm, để thẩm phạm đối thông thiên cảnh khủng bố có càng sâu một tầng nhận biết. Thông thiên, thông thiên. Hạch tâm chính là cùng trời tương thông. Lấy tự thân chi thần hồn, phiêu động thiên địa chi pháp tắc. Cái này cần không chỉ là mênh mông pháp lực, càng cần hơn một viên đủ để gánh chịu thiên địa chi trọng vô thượng đạo tâm, cùng với đối pháp tắc vận hành cái kia gần như đạo lý giải. Tốt tại, đối với nắm giữ thiên cơ quyền thẩm phạm mà nói, tất cả những thứ này đều không phải vấn đề. Thì ra là thế, thông thiên chi bí, không ở chỗ khống mà tại mượn. Mượn thiên địa chi lực, đi tự thân chi pháp. Làm lần thứ 99 mô phỏng kết thúc lúc, thẩm phàm hai mắt đột nhiên mở ra. Cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong phảng phất có vô số ngôi sao đang sinh diệt, có ngàn vạn pháp tắc đang diễn hóa. Hán, hiểu. Hệ thống. Bắt đầu chân chính đột phá. Vâng. Lại một cái 2 tỷ điểm kinh nghiệm giống như vỡ đê dòng lũ, ẩm vang tiêu đốt. Một cỗ so trước đó xung kích tạo hóa cảnh lúc còn muốn hùng vĩ, huyền ảo gấp 10 năng lượng, từ hắn trong cơ thể triệt để bộc phát. Nếu như nói, từ phàm tục bước vào thần vực là từ người đến thần thủy biến, như vậy từ tạo hóa cảnh bước vào thông thiên cảnh, bắt đầu từ thần đến thiên thăng hoa. Thần phàm thân hồn tại thời khắc này vô hạn địa nâng cao. Hắn phảng phất thoát ly nhục thân ràng buộc, hóa thành một đạo vô hình vô chất tuần túy ý niệm, dòng chơi tại cửu thiên chi thượng, quan sát mảnh này rộng lớn vô ngần sơn hà đại địa. Hắn có thể nhìn đến kinh thành trên không, Lý Thuần Phong cùng Hoàng Tuyển Yêu Vương kinh thiên đại chiến, có thể nhìn đến Thái Lăng bên trên, Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân kết thành bất động minh vương trận ngay tại đầu kia che khuất bầu trời thôn tiên tức công kích đến lung lay sắp đổ. Hắn thậm chí có thể nhìn đến, tại cái kia xa xôi Bắc Hải núi phương, vô tâm dạy cùng ma đạo liên quân huyết tinh trên chiến trường, một đạo hắn không gì sánh được thân ảnh quen thuộc, đang bị một đầu tản ra tôn chủ cảnh khí tức khủng bố cựu vị yêu hồ truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Là Vân Tứ Phong. Hắn giờ phút này chật vật tới cực điểm, toàn thân đẫm máu, khí tức bề bại, toàn bằng lấy một cỗ bất khuất kiếm ý, cùng với trong tay trôi này thành vân cổ kiếm linh tính tại đau khổ chống đỡ. Vân Tứ Phong gặp nạn. Thần phàm trong lòng hiện lên một tia gợn sóng, nhưng chỉ vẹn vẹn là một tia gợn sóng. Hắn giờ phút này đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt nhất, thần hồn cùng thiên địa kết hợp lại, không cho có chút phân tâm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vân Tứ Phong bị cái kia cựu vị yêu hồ đoán độc yêu hỏa đánh trúng, hộ thân pháp bảo vỡ vụn, cả người giống như một viên thiên thạch từ không trung rơi xuống, nhìn xem cái kia cựu vị yêu hồ phát ra một trận đắc ý cười thẹn thẹn, to lớn hồ chảo hướng về đã mất sức hoàn thủ Vân Tứ Phong phủ đầu bổ xuống. Nhưng mà, thần phàm đạo tâm vẫn như cũ không hề bận tâm, bởi vì hắn nhìn đến, tại cái kia cựu vị yêu hồ lợi chảo sắp chạm đến Vân Tứ Phong ngáy mắt, Vân Tứ Phong trong ngực trôi này hắn tự tay tặng cho thanh vân cổ kiếm, đột nhiên bạo phát ra một trận réo rắt không gì sánh được kiếm minh. Một cỗ áp đạo bên trên tôn chủ cảnh, ẩn chứa chặt đức nhân quả, siêu thoát thiên địa chi vô thượng chân ý thái thượng vòng tình kiếm ý ầm vang tỉnh lại. Mặc dù cái kia vẹn vẹn chỉ là hắn lưu tại trên thân kiếm một sợi kiếm ý, nhưng cũng đủ để kinh thiên. Suy, một đạo nhìn như yếu ớt nhưng lại không gì sánh được có ánh màu xanh kiếm quang từ kiếm trên khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu kia không ai bị nổi tôn chủ cảnh yêu vương oán độc hồ hậu cái kia đủ để xé rách sông núi cùng bố lợi trảo, lại tại tiếp xúc đến đạo kiếm quang kia nháy mắt, im hơi lặng tiếng hóa thành hư vô. A, oán độc hồ hậu phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Nó cặp kia oán độc đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái chỉ là ngộ pháp cảnh tiểu tử trong tay, lại sẽ buộc phát ra kinh khủng như vậy kiếm ý. Cố kia kiếm ý cấp độ chi cao, thậm chí để nó sinh ra một loại tại đối mặt thiên đạo kiếm ảo giác.